Chỉ tiếc, lúc này cái này trong mắt lại bị bất an cùng phẫn nộ chỗ bổ sung. Như thế nào? Ha ha. Thượng quan vô địch nghiền ngẫm cười một tiếng, lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Chu Tuấn Lương, sự tình của ngươi phát. Thúc thủ chịu trói đi. Chu Tuấn Lương bỗng nhiên ngước đầu nhìn lên hướng quán rượu ba tầng, khi thấy thượng quan vô địch khuôn mặt về sau, sắc mặt rốt cục đại biến. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt nhưng lại khôi phục bình tĩnh, rất là bất mãn nói. Nguyên lai là thượng quan thiên hộ. Bất quá, thượng quan thiên hộ nói ý gì? Chu mỗ thế nhưng là theo chưa bao giờ làm trái quốc pháp triều cương sự tình, thượng quan thiên hộ mà nói chu mỗ nghe không hiểu. Người sẽ nghe hiểu. Cầm xuống. Thượng quan vô địch từ chối cho ý kiến cười, sau đó sắc mặt bất chợt tới lạnh lẽo, khoát tay áo quát nói. Vâng. Trên đường phố trầm luyện nhận mệnh, cũng không cho một chúng cầm ý vệ vây công, mà chính là trực tiếp tung người mà lên hướng về cái kia Chu Tuấn Lương bước tới. Chu Tuấn Lương nhất thời sắc mặt một mảnh cho tàn, hắn chỉ là ngưng đan cảnh lục trọng mà thôi, có thể người kia xem xét chính là không minh cảnh, hắn lại như thế nào có thể là đối thủ. Đến mức cầm ý vệ vì sao muốn bắt hắn, điểm ấy Chu Tuấn Lương cũng đã đoán được. Ngoại trừ chuyện này, hắn cũng xác thực chưa từng làm qua cái gì khác đại sự. Ý thức được đã mất đường sống, mà lại e ngại tại cầm ý vệ chiêu ngục khủng bố, Chu Tuấn Lương lúc này liền cắn nát trong miệng ngậm lấy độc đan. Đợi đến Trầm Luyện lúc chạy đến, Chu Tuấn Lương cũng đã trong miệng thốt ra máu đen, trào phúng nhìn thoáng qua Trầm Luyện sau liền tự lập tức rơi xuống phía dưới. Bành! Một tiếng vang trầm, Chu Tuấn Lương nặng nề mà rơi vào tảng đá xanh phía trên, đã không có khí tức. Trầm Luyện dường như cực kỳ ảo não, cho hả giận giống như một đao chặt xuống Chu Tuấn Lương đầu. Đại nhân, tên này uống thuốc độc tự vận. Dẫn theo giữ tợn thủ cấp, Trầm Luyện nhìn về phía lầu ba lớn tiếng bẩm. Phế vật, chút chuyện này đều làm không xong. Trên lầu thượng quan vô địch dường như cực kỳ nổi nóng, giận mắng một tiếng về sau lại thở dài. Thôi, ngươi dẫn người đi đem Song Tử Hồ thủy quân khống chế lại. Cẩn thận thanh tra một lần, về sau thủy quân liền tạm thời từ ngươi quản lý. Vâng. Trầm Luyện thành thật thật chịu mắng, sau đó liền dẫn người hướng về cầu tàu chỗ đi đến, liền Chu Tuấn Lương thi thể cũng lười xử lý. Hồi chú chỗ. Vâng. Đợi đến tất cả cẩm y vệ đều triệt hồi về sau, trong bóng tối đột nhiên thoát ra mấy cái đạo bóng đen tới. Cái này mấy cái đạo bóng đen liếc mắt nhìn nhau, hết sức an ý phân lượt tiến lên tra xét Chu Tuấn Lương thi thể không đầu, sau đó liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cẩm y vệ thiên hộ sở. Liên tiếp bị công tử hỏng hai phiên bố trí, thập minh người sợ là đều muốn tức hộc máu. Tô Dung Dung một bên cười tủm tỉm giúp thượng quan vô địch đấm chân, một bên trêu đùa. Thượng quan vô địch nhẹ hừ một tiếng nói. Bọn họ cần phải cảm tạ bổn công tử. Như không phải là vì cho bọn hắn càng lớn phát huy chỗ trống, cái kia Chu Tuấn Lương lại há có tự vận cơ hội. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân hắn cũng sẽ không nói. Liên tục nhiệm vụ, thập minh chi địch thủy quân. Ký chủ phát hiện thập minh bên trong một cái âm mưu, nhằm vào nhân vật mấu chốt Chu Tuấn Lương, nên xử lý như thế nào? Lựa chọn 1, bắt sống ép hỏi. Khen thưởng, 3 tầng cơ quan lâu thuyền 3 chiếc, hoàng cấp thượng phẩm, thăng nguyên đan 5 viên, cấp 5 đan dược lễ bao 5 phần. Lựa chọn 2, cho hắn một thống khoái. Khen thưởng, 3 tầng cơ quan lâu thuyền 3 chiếc, hoàng cấp thượng phẩm, thăng nguyên đan 5 viên, cấp 5 đan dược lễ bao 5 phần. 3 tầng cơ quan lâu thuyền, hoàng cấp thượng phẩm cao 7 trượng, bao quát 7 trượng, dài 49 trượng. Tốc độ, 30 hải lý mỗi canh giờ. Quyển sách, 1 hải lý 5 dặm. Một lư, tầng thứ nhất hoàng cấp hạ phẩm cơ quan pháo 30 môn, hoàng cấp hạ phẩm ngay tại chỗ nỏ 60 khung. Hai lư, tầng thứ hai hoàng cấp trung phẩm cơ quan pháo 5 môn, hoàng cấp trung phẩm ngay tại chỗ nỏ 20 khung. Ba lư, tầng thứ ba hoàng cấp thượng phẩm cơ quan pháo 1 môn, hoàng cấp thượng phẩm ngay tại chỗ nỏ 6 chiếc. Mỗi chiếc cơ quan lâu thuyền bổ sung phủ văn đạn 1.000 viên. Cơ quan lâu thuyền xuất hiện thế nhưng là để thượng quan vô địch tốt một phen tâm thần dập dờn, hắn chỗ cường đại đủ để quét ngang biển lớn thủy sư hàng thuyền. Vô luận là tốc độ vẫn là vũ khí, đều nghiền ép biển lớn thủy sư chỗ phân phối chiến hạm. Nhất là vũ khí, quả thực khiến người ta kinh dị. Phải biết, Đại Thịnh Vương Triều hiện tại có cơ quan pháo trên cơ bản đều là không vào phẩm cấp cơ quan pháo. Đến mức vào phẩm cấp cơ quan pháo đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thượng quan vô địch cũng vô pháp phỏng đoán. Bất quá mọi thứ đều là có lợi có hại, không vào phẩm cấp cơ quan pháo thuần túy dựa vào nhân lực khu động, nhưng vào phẩm cấp cơ quan pháo lại là cần nguyên tinh khu động. Nhưng điểm ấy đối với thượng quan vô địch tới nói, nhưng cũng tính toán không được vấn đề lớn, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là nắm trong tay một tòa cỡ trung nguyên tinh khoáng mạch. Chỉ là đáng tiếc, tạm thời không cách nào chứng kiến cái này cơ quan lâu thuyền phong thái. Dù sao, cho dù hắn không sợ gây nên sóng to gió lớn đưa lên tại Song Tử Hồ bên trong, cái kia lâu thuyền này cũng trên cơ bản thì phế đi. bởi vì hắn có thể không có cách nào đem lâu thuyền này lại lần nữa biến thành một trương tấm thẻ nhỏ, sau đó lại đưa đến biển lớn đi. Tô Dung Dung cười hì hì, liên tục gật đầu. Ừm ân, công tử nói đúng. Nhiều lần, Tô Dung Dung bỗng nhiên ngừng tay, lại tự bên hông lấy ra hai tấm tin tức phủ. Chuyện gì? Nhắm mắt nằm tại trên giường Thượng quan Vô Địch tùy ý hỏi. Công tử, tình huống có chút phức tạp. Thượng quan Phi Dương cùng Từ Hoàng bên kia đồng thời truyền đến tin tức, nói là thủ vệ Ti Ti chủ Lăng Đảo cùng thành vệ Ti Ti chủ Ngụy Vĩnh đột nhiên làm khó dễ, giết mấy người về sau, lại bức bách bọn họ ký nhục vương hình dáng. Mặt khác, Thượng quan Phi Dương đệ đệ Thượng quan Phi Vũ cũng bị bắt cóc, dùng cái này đến áp chế Thượng quan Phi Dương. Đồng thời, Thượng quan Phi Dương bản thân cũng là bị ép phục độc đan. Lúc này, thành vệ Ti cùng thủ vệ Ti trên cơ bản đã bị Lăng Đảo cùng Ngụy Vĩnh trường khống. Chương 116, Trấn phủ Ti chỉ biến. Thượng quan Vô Địch hơi hơi trầm mặc, sau đó lại là xì khẽ một tiếng. Quả nhiên, mấy cái này ra hỏa thủ đoạn coi là thật không thể coi thường. Bất quá, bên trong Nguyễn Cấm Quân cũng không phải ăn chay, hai ti nhân mã nhiều lắm là cũng chính là đảo loạn cục thế, phân tán chú ý lực. Chân chính sát chiêu không có khả năng ký thác trên người bọn hắn. Đến mức Thượng quan Phi Vũ, để Khương Lô đi điều tra, cũng không thể để hắn chết. Nếu không, không chừng Thượng quan Phi Dương đôi phụ tử kia sẽ làm ra chuyện gì tới. Vâng. Tô Dung Dung sau khi gật đầu, đã thấy Thượng quan Vô Địch đống nhiên ngồi dậy, đồng thời sắc mặt cũng có chút trở nên nặng nề, không khỏi nghi ngờ nói. Làm sao vậy, công tử? Địch Chu Tức có thể có tin tức truyền về? Chưa từng. Tô Dung Dung theo bản năng trả lời, phía sau đống nhiên một cái giật mình. Công tử là lo lắng Tư Đồ ra đối Cẩm Ý vệ cũng sẽ ra tay. Thượng quan Vô Địch gật đầu mạnh một cái. Chu Tước từng nâng lên Tư Đồ Triệu trong bóng tối lôi kéo được rất nhiều Cẩm Ý vệ cao tầng, lúc này đại sự sắp đến. Khó nói bọn họ sẽ không phát động. Lập tức truyền tin Chu Tước, hỏi một chút có hay không động tĩnh. Vâng. Tô Dung Dung trong lòng run lên, vội vàng lấy ra một chương tin tức phủ. Hơn 20 hơi thở về sau, đang lúc hai người chờ có chút lo lắng thời điểm, tin tức phủ rốt cục khẽ run một chút lại phát ra một đạo yêu ớt ánh sáng. Địch Vạn Hộ nói hết thể bình thường. Hết thể bình thường. Thượng quan Vô Địch lại là bỗng nhiên híp mắt lại. Địch Chu Tước không có khả năng không biết hắn hỏi là có ý gì. Cho dù thật không có gì dị thường cái kia tối thiểu cũng sẽ nói một chút Kim Thịnh cùng Tư Đồ Triệu độc tĩnh. Có thể lúc này cũng chỉ là thật đơn giản trở về dạng này bốn chữ, bản thân cái này thì rất không bình thường. Lập tức tập kết tất cả chiến tốt. Đi trấn phủ ti. Mặt khác, truyền tin bộ Lương Huy, mệnh hắn dẫn người đến rút. Thượng quan Vô Địch thần sắc băng hàn, hắn vốn là không muốn sớm làm to chuyện, muốn tính thu ngư ông chi lợi. Có thể lúc này, đối phương vậy mà dám mưu đồ Cẩm Ý vệ, hơn nữa còn động hắn người. Đây cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Vâng. Tô Dung Dung cũng ý thức được không đúng, nghiêm túc lĩnh mệnh sau liền lập tức rời đi. Xấu chính hai khắc, 2:30, Cẩm Ý vệ Tây Trấn Phủ Ti. Trấn Phủ Ti trước cửa vẫn như cũ cùng thường ngày, cho dù là dạng sáng lúc không người, vẫn đèn đuốc sáng trưng, hơn trăm lực sĩ phòng thủ, lại cửa hông rộng mở. Nhìn không ra dị thường. Người nào? Quát lạnh một tiếng, đánh thức hơi có chút mệt nhoài giữ cửa lực sĩ. Sau đó đều là hướng về phía trước trên đường phố nhìn lại. Khi thấy lít nha lít nhít bóng người tại tối tăm đèn cung đình chiếu rọi phía dưới mãnh liệt mà đến lúc, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Bất quá khi nhìn rõ những người kia trang phục về sau, rất nhiều lực sĩ lại đều có chút kinh nghi bất định. Bởi vì những người kia đều mặc lấy Cẩm Ý vệ phục sức, cần phải là người một nhà, có thể chính mình người vì sao muốn lớn như vậy chiến trận chạy tới trấn phủ ti. Những người kia là giả trang phản địch. Cản bọn họ lại. Phòng thủ bách hộ quát lạnh một tiếng. Sau đó lại là quay người nhanh chóng hướng về trong cửa lớn chết chạy đi. Thế mà, còn không đợi thủ vệ lực sĩ làm ra phản ứng, cũng không đợi cái kia bách hộ chạy ra mấy bước. Lít nha lít nhít nỗ tiến lại là trong nháy mắt đem trọn cái trấn phủ ti cửa lớn bao trùm. Toàn bộ trấn phủ ti môn lầu, thạch trụ, thậm chí là tấm biển lên đều cắm đầy đèn nhánh nỗ tiễn. Rung động đôi cánh không ngừng khẽ động. Đem nơi này biến thành một cái bất quy tắc con nhím. Đến mức thủ vệ lực sĩ lại là sớm đã thấy không rõ bộ dáng. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến tường viện hai bên tròi canh trong lâu cốt thủ vệ lực sĩ, nhưng bọn hắn chỉ thấy được lít nha lít nhít bóng người đến công. Cũng không biết đến tột cùng công tới là người phương nào. Mà bằng bọn họ tầm 10 người căn bản làm không là cái gì. Là lấy vội vàng gõ lên cảnh báo cảnh báo. Trong lúc nhất thời, dồn dập tiếng chuông vang vọng tại trấn phủ ti nam đại môn trên không. Tiểu Phi, Lô Thanh, hai người các ngươi dẫn 300 cẩm ý vệ đem ở môn hộ. Thượng quan Vô Địch sải bước đi vào cửa lớn đồng thời, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Hắn thủ hạ Cẩm Ý vệ tuy nhiên đều đã đạt tới nguyên hải cảnh. Nhưng chỉ có 1.300 người. nhân số dù sao quá ít. Tuy nhiên đã truyền tin bộ Lương Huy dẫn người tiếp viện, nhưng vạn hộ sở khoảng cách khá xa. Vội vàng ở giữa rất khó nhanh chóng chạy đến. Là lấy. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến đồng thời cầm xuống tứ phương môn hộ. Nếu như sự tình thuận lợi còn tốt, nhưng nếu là vượt ra khỏi trường khống. Cái kia không chừng hắn chút người này liền phải chết thương tổn thảm trọng. Bởi vì chấn phủ ti bên trong có thể là có 50.000 chiến tốt, trời mới biết đối phương đối với những thứ này chiến tốt cường độ trưởng khống đến tuột cùng như thế nào. Vâng. Tiểu Phi, Lô Thanh lớn tiếng lĩnh mệnh, điểm 300 người chấn giữ cửa lớn đồng thời. Lại phân ra một phần nhỏ người tiến về tập cầm hai bên tròi canh. Mà thượng quan vô địch thì mang theo 1.000 cầm y vệ trực tiếp hướng về chấn phủ ti hạch tâm khu vực nhanh chóng chạy đi. Chấn phủ ti nghị sự đại điện. Kim Thịnh bụng ở giữa cắm một cây dao găm. Ngực trái xốc xếp áo bảo phía trên lờ mờ có thể thấy được một đạo hiện đen trường ấn. Máu trên khỏe miệng sắc cũng là mang theo không bình thường phấn hắc chi sắc. Sắc mặt càng là tái nhợt dọa người. Tuy nhiên thân thể đang không ngừng run nhẹ nhẹ, nhưng Kim Thịnh nhưng như cũ thẳng tắp đứng trong đại sảnh văn xin, một đôi huyết hồng con ngươi phẫn hận không thôi trường hướng người phía trước nhóm. Tư Đồ Triệu, ngươi cho là mình thắng chắc. Tư Đồ Triệu đầu lông mày hơi cuộn lên, trong tay vướt vướt hai cái tu di túi, quét mắt Kim Thịnh sau lưng hôn mê địch Chu Tước. Sau đó một mặt ngoạn vị nhìn về phía Kim Thịnh. Ồ, ngươi đây là tại hy vọng cái kia thượng quan vô địch đến giúp cứu hay sao? Ha ha, sợ là muốn để ngươi thất vọng, tuy nhiên cái kia địch Chu Tước là thượng quan vô địch người để cho ta rất là kinh ngạc, nhưng hắn sẽ không tới. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Triệu nghe bên ngoài càng ngày càng yếu tiếng chém giết, nhưng lại tự tin cười một tiếng. Cho dù là hắn phát hiện không đúng, lại có thể thế nào? Đợi đến diệt ngươi cùng địch Chu Tước, toàn bộ chấn phủ ti đều muốn bị ta trưởng khống. Đến lúc đó, 50.000 chiến tốt tất cả đều nghe ta hiệu lệnh, chỉ bằng cái kia chút người, có thể còn chưa đủ ta nhét cái răng. Kim Thịnh suy cười một tiếng, lại là không khỏi khiên động sốc xếp nội phủ, sắc mặt khó coi phun ra một miệng máu đặc về sau, hận hận nói ra. Bản tôn tất nhiên là chưa từng kỳ vọng vào thượng quan vô địch, nhưng các ngươi dám đối vương phía trên mưu đồ làm loạn, tất nhiên sẽ bị ngũ mã phanh thây. Vương thượng nhân vật bậc nào, làm thế nào có thể bị các ngươi hạng run dế đạt được. Tư Đồ Triệu khinh thường cười một tiếng. Lắc đầu thở dài. Kim Thịnh á Kim Thịnh, ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Lần này như không có tuyệt đối nắm chắc, ta Tư Đồ ra làm thế nào có thể xuất hiện. Vương thượng hoàn toàn chính xác thủ đoạn phi phạm, nhưng chúng ta bố cục, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Lúc này, Tư Đồ Triệu bên hông một cái lao giả bỗng nhiên nhíu nhíu mày, không nhịn được nói. Tốt. Chớ có lãng phí thời gian nữa, mau chóng giải quyết. Tư Đồ Triệu ngượng ngùng cười một tiếng, đối mặt chính mình trưởng bối quát lớn, lại cũng không dám chống đối. Nhẹ gật đầu sau thần sắc lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía Kim Thịnh. Đem lệnh bài giao ra đi, xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Tư Đồ Triệu chỗ lấy nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn đánh Kim Thịnh ý chí, tốt làm cho đối phương đem chấn phủ sứ lệnh bài giao ra. Tuy nhiên hắn đã nắm trong tay ba cái vạn hộ, nhưng địch Chu Tước cùng một cái khác bị giết vạn hộ thủ hạ lại là không tốt lắm chỉ huy. Mặt khác, chấn phủ ti trừ qua chiến tốt còn lại trước ti người chủ sự cũng chỉ có chấn phủ sứ lệnh bài mới có thể điều động. Chỉ tiếc lật khắp Kim Thịnh tu di túi cũng chưa từng tìm tới lệnh bài, là lấy mới không có trước tiên giết chết đối phương. Kim Thịnh nghe vậy lại là phi phun ra một ngụm máu, kiệt ngao trong mắt tràn đầy miệt thị. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, chống đỡ không được bao lâu liền sẽ mất mạng, đối với đối phương uy hiếp căn bản không để trong lòng. Lệnh bài nghi cũng đừng nghĩ. Có bản lĩnh liền đến, lầm bà lầm bầm cùng cái đàn bà giống như. Tư Đồ Triệu hai con mắt phát lạnh. Ánh mắt xéo qua quét đến nằm tại Kim Thịnh sau lưng địch Chu Tước lúc, lại là không khỏi cười gằn. Ngươi cần phải biết, nếu như không thành thành thật thật giao ra lệnh bài, cái kia không thể nói được liền muốn để vị kia như hoa như ngọc địch vạn hộ lãnh giáo một chút thủ hạ các huynh đệ lợi hại. Tư Đồ Triệu sau lưng mười mấy người nhất thời ánh mắt sáng lên, nhất là mấy cái cẩm y vệ vạn hộ cùng thí vạn hộ, trong lòng càng thêm hòa nhiệt. Cái này địch Chu Tước nhưng là chân chính băng sơn mỹ nhân, ngày bình thường tựa như cao ngạo thiên nga đồng dạng. Bọn họ vẫn luôn là có tặc tâm không có tặc đảm. Nhưng hôm nay, đối diện Kim Thịnh hai mắt đột nhiên co lại, nổi giận đồng thời lại có chút bất lực. Quay đầu liếc một cái địch Chu Tước, trong mắt lóe lên một vệt vẻ áy náy. Nếu không phải là hắn khiến người ta dâng lên nước trà chiêu đãi, địch Chu Tước cũng sẽ không như vậy không để phòng chút nào uống xong. Mà lại nàng còn lấy thân thể thay mình đỡ được nhất kích chí mệnh, lúc này mới đã hôn mê. Trong lúc nhất thời, Kim Thịnh trong mắt tràn đầy vẻ dãy rủa. Ta cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc. Tư Đồ Triệu khỏe miệng nhỏ vạch, sau đó dựng lên ba ngón tay. 3, 2. Thế mà, còn không đợi Tư Đồ Triệu hô xong cái cuối cùng con số, một cỗ cuồng bạo khí thế lại là đột nhiên từ trong điện dâng lên. Phía sau, một đạo nhanh chóng như lôi đình bóng người liền đã vội xông mà đến. Thật can đảm. Tư Đồ Triệu bên hông lão giả mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hét lớn một tiếng đồng thời một cái lắc mình liền nên đón tiếp lấy. Oeng. Một tiếng vang trầm, Tư Đồ Triệu đám người nhất thời liền bị mãnh liệt khí kình xông bay ngược mà ra, rắn chắc cửa điện tức thì bị đánh ra tứ phân ngũ liệt. Cửa điện bên ngoài, Tư Đồ Triệu lung lay có chút choáng váng đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu về sau, nhìn đến tình cảnh lại là giật mình lòng hắn gan muốn nước. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trọng thương hôn mê địch Chu Tức đang từng bước một hướng về thuốc phụ của hắn đi đến, mà thuốc phụ của hắn vậy mà thân hình run rẩy quỳ một gối xuống tại cửa điện cánh cửa vị trí. Cái này cực kỳ trùng kích tính một màn quả thực để Tư Đồ Triệu có chút khó có thể lấy lại tinh thần. Phải biết, thuốc phụ của hắn thế nhưng là không minh cảnh tứ trọng cao thủ a. Mà như vậy giống như cao thủ, lại bị một trưởng vỗ trọng thương, cái kia địch Chu Tức đến cùng ra sao thực lực. Thuốc phụ. Tư Đồ Triệu bất an kêu một tiếng, lão giả kia buồn bực thanh âm hét lớn một tiếng nói. Lập tức tổ chức chiến tốt vây giết. Ta ngăn chặn nàng. Nhanh. Tư Đồ Triệu nhất thời một cái giật mình, vội vàng bắt chuyện những người khác hướng ngoài điện tiểu giáo trường chạy tới. Lúc này tỉnh táo lại hắn cũng ý thức được không đúng. Cái kia địch Chu Tức đầu tiên là chúng hỗn hợp kịch độc. Sau đó vì bảo hộ Kim Thịnh lại bị thuốc phụ nhất trưởng trọng thương, cho dù nàng thực lực mạnh hơn, cũng tất nhiên không cách nào kéo dài. Đợi đến hắn xuất lĩnh hơn vạn cẩm y vệ đến đây vây giết, nàng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, thuốc phụ có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Tư Đồ Triệu trong lòng do dự không chừng, đợi đến một đường chạy đến tiểu giáo trường lúc, đã thấy nơi đây cẩm y vệ đều là có chút bất an mặt hướng lấy cạnh ngoài. Đồng thời, loang thoáng tiếng chém giết cũng là truyền vào trong tai. Tư Đồ Triệu không khỏi biến sắc, phẫn nộ quát: đã xảy ra chuyện gì? Nơi đây chỉ huy một cái thí vạn hộ vội vàng chạy vội tới, khắp khuôn mặt là lo sợ bất an chi sắc. Đại nhân! Vừa nhận được tin tức, thượng quan vô địch dẫn người giết tiến đến rồi. Cái gì? Tư Đồ Triệu nhất thời tâm lý một cái lộ bộ, trong mắt càng là không tự chủ được lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Thượng quan vô địch thủ hạ cao thủ thực sự quá nhiều, mà lại dưới trướng chiến tốt trang bị cực kỳ cường hãn, thì lấy cái này mấy ngàn người cầm ý vệ cùng đối phương đối kháng. Tư Đồ Triệu thật sự là không dám có chiến thắng hy vọng xa vời. Cho dù có thể đem 30.000 chiến tốt đều kéo qua, nhưng còn có 20.000 không tại chính mình phương này. Huống chi, chính mình lúc này còn chưa từng đại thanh tẩy, mà cái kia thượng quan vô địch lại tay cầm ngọc lưu cầm đao, thật muốn đối chiến, sợ là rất có thể sẽ có thật nhiều người lâm trận chạy trốn. Nhanh chóng phân tích một lần song phương thực lực, Tư Đồ Triệu không khỏi một trận biệt khuất. Hắn thật sự là không có chiến thắng nắm chắc. Thượng quan vô địch. Tư Đồ Triệu cắn răng nghiến lợi nhắc tới ra bốn chữ này, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Cái này hỗn đản không chỉ có ép Chu Tuấn Lương tự vận, làm đến thủy quân con cờ này trong khoảnh khắc đánh mất. Lúc này không ngờ hỏng chính mình trưởng không cầm ý vệ đại kế. Hắn một tay tốt cờ đúng là tại trong khoảnh khắc liền bị quấy thất linh bắt lạc. Tư Đồ Triệu quả thực muốn hận chết thượng quan vô địch, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tuyệt đối không phải cùng chết thời điểm. Hắn nhất định phải lập tức rời đi, người sáng suốt cần giữ mình. Mặt khác, còn phải nhanh một chút thông báo gia tộc rút lui, nếu không, hắn Tư Đồ ra nhưng là muốn bị diệt tộc. Đến mức thúc phụ. Vừa nghĩ đến đây, Tư Đồ Triệu liền liếc về một bóng người chậm rãi từ phía sau đi tới, trong tay còn mang theo một cái đầu, lại đúng là hắn thúc phụ đầu người. Tình cảnh này làm đến Tư Đồ Triệu trong lòng bi ai đồng thời, nhưng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Thúc phụ chết rồi, cái kia chuyện khác liền tiết lộ không đi ra. Các ngươi kết trận chống lại cái kia địch Chu Tước, ta cái này liền đi điều khiển những người còn lại tay. Phải tất yếu chết chiến đấu tới cùng. Yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Tư Đồ Triệu hướng về bên hông mấy cái vạn hộ phân phó một tiếng, sau đó một cái lắc mình liền xông vào góc tối biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái vạn hộ, thí vạn hộ liếc nhau, trong lòng đều dâng lên rất dự cảm không tốt, có thể một tia hy vọng tồn tại như cũ treo lấy lòng dạ của bọn họ. Liếc mắt phía trước đống nhiên ngừng chân bất động địch Chu Tước, một cái vạn hộ nuốt ngụm nước bọt nhỏ giọng nói ra. Muốn không, địch không động ta không động. Lặng chờ Tư Đồ đại nhân viện quân. Có thể. Cứ như vậy, trước tạm để chiến tốt bày ra trận thế, nếu không bị nữ ma đầu kia giết tới, chúng ta có thể đều phải chết. Đến bên ngoài hơn 10 trượng, địch Chu Tức yên tĩnh đứng tại chỗ, tuy nhiên sắc mặt lãnh đạm không có biểu lộ, nhưng trong thân thể thỉnh thoảng truyền đến cảm giác suy yếu cùng kịch liệt đau nhức lại làm cho nàng rất là khó chịu. Nàng không phải là không có nhìn đến Tư Đồ Triệu bóng người, mà là căn bản bất lực đuổi theo. Lần này sự kiện để cho nàng rất là hối hận. Rõ ràng thực lực đã tăng lên tới không minh cảnh ngũ trọng, biết rất rõ ràng Tư Đồ Triệu đối cẩm ý vệ sớm có lòng mơ ước, có thể nàng vẫn là chưa có quá nhiều cảnh giác. Một chén nho nhỏ độc trà vậy mà liền đem nàng kém chút biến thành phế nhân, đến mức củ thành lớn như thế sai. Nàng cũng không biết muốn thế nào cùng công tử bàn giao. Nơi xa, vụ vặt lẻ tẻ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiếng bước chân dày đặc cũng là càng ngày càng gần. Mấy cái vạn hộ bất an núp ở đám người vùng đất trung ương, trong lòng đem Tư Đồ Triệu mắng muốn chết. Bất đắc dĩ bọn họ đã lên phải thuyền giặc, dĩ nhiên đã không có nhảy cầu khả năng. Chương 117, Cao Thuận. Đại nhân, ngài nhìn. Từ Văn Khang nhìn về phía trước, tuy nhiên nắm đao đối mặt, nhưng lại chân tay luống cuống, thần sắc do dự chấn phủ ti cẩm ý vệ, không khỏi có chút chần chờ. Giết. Thượng quan Vô Địch mặt không thay đổi phun ra một chữ, tuy không vẻ ngoan lệ, nhưng loại này bất động thanh sắc tàn nhẫn lại càng làm cho xung quanh lòng người rung động. Vâng. Từ Văn Khang hàm răng khẽ cắn, cánh tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó hướng xuống hung hăng một bổ. Nhất thời, vạn nỏ cùng bay, dày đặc tiếng xé gió nối thành một mảnh. Phía trước chấn phủ ti cẩm ý vệ cơ hồ không có thuẫn bài một loại phòng ngự dụng cụ, là lấy trong khoảnh khắc liền có vô số người như là cắt cỏ đồng dạng không ngừng kêu thảm ngã xuống. Có người hoảng hốt lui lại, có người thê lương tứ tán, cũng có người bị kích động ra nộ khí muốn trùng sát mà lên. Thế mà, trang bị, thực lực, chỉ huy, chiến ý, cùng chiến trận chờ một chút các phương diện chênh lệch, đã được quyết định từ lâu, đây là một trận không hề nghi ngờ đổ sát. Nọ mưa quét rác, dù nhận đẩy ngang, trường đao thu hoạch, ngắn ngủi một phút thời gian, tiểu giáo trường bên trong ngoại trừ thi thể khắp nơi cùng dính dày huyết dịch bên ngoài liền lại không đứng đấy người sống. Nơi xa, một bóng người bỗng nhiên bất lực ngã xuống đất, thượng quan Vô Địch nhíu mày, mấy cái thả người liền đã đi tới gần. Tô Dung Dung tiến lên trước hai bộ đem Địch Chu tức đỡ dậy, nhìn đối phương có chút mê ly thần trí cùng thê thảm trạng thái, nhíu lại đôi mi thanh tú cho ăn vào hai viên thuốc. Địch Chu tức miễn cưỡng mở mắt ra, hư nhược nói ra: "Thật xin lỗi, công tử." Thượng quan Vô Địch trong lòng tuy có khí, nhưng nhìn Địch Chu tức bộ dáng như vậy lại cũng không tiện lại gian dạy, hơi hơi trầm mặc sau mở miệng nói: "Đến cùng là như thế nào một chuyện?" Tư Đồ Triệu khống chế trấn phủ sứ thị nữ hạ độc, sau đó hắn thúc phụ đột nhiên xuất hiện đánh lén, thuộc hạ nhất thời không quan sát. Nói đến đây, Địch Chu tức càng lộ vẻ bất lực, thở hổn hển mấy cái về sau, vừa rồi mở ra đôi môi khô khốc tiếp tục nói: "Tư Đồ Triệu đón mua ba cái vạn hộ, bất quá vừa mới đều đã chết tại công tử thủ hạ. Một cái khác vạn hộ trước đây cũng đã bị Tư Đồ Triệu sát hại, thì liền kim trấn phủ sứ cũng đã bị hại. Bất quá, Tư Đồ Triệu còn không tới kịp thu nạp bức hàng còn lại cầm ý vệ, công tử nếu là xuất thủ, cần phải đều có thể nắm giữ trong tay." Nâng lên Tư Đồ Triệu, Địch Chu tức đống nhiên thần sắc quý lên, ho ra một ngụm máu sau kêu lên: "Công tử!" Tư Đồ Triệu chạy trốn. Thượng quan Vô Địch hai mắt híp lại, hướng về Tô Dung Dung nói ra: "Trước mang nàng đi tu dưỡng." "Là công tử." Đợi đến Tô Dung Dung ôm lấy Địch Chu tức rời đi, Thượng quan Vô Địch đông nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Truyền tin bộ Lương Huy, để hắn lập tức đi vòng, cho bản giáo đổ Tư Đồ nhất tộc. Nhưng phàm là Tư Đồ một tính cùng trong phủ người, một tên cũng không để lại. "Vâng." Tô Dung Dung cùng Khương Lỗ đều không tại. Cố Chính Quang vội vàng lên tiếng lĩnh mệnh: "Tư Vịnh, Tô Bằng, La Nhân. Tại. Các ngươi ba cái mang 500 người đi chợ giúp bộ Lương Huy." "Vâng." Từ Văn Khang: "Tại. Ngươi an bài nhân thủ. Lập tức đem chấn phủ ti tất cả chủ sự cùng thiên hộ gọi đến chấn phủ ti nghị sự đại điện." "Vâng." Liên tục nhiệm vụ, thập minh chi địch chấn phủ ti chí biến. Ký chủ nhạy cảm đã nhận ra cẩm ý vệ tây chấn phủ ti biến cố, nên xử trí như thế nào? Lựa chọn 1, ổn thỏa buông cần lấy bất biến ứng và biến. Khen thưởng, nhân vật Khương Duy, thăng nguyên đan 5 viên, địa cấp đốn ngộ thẻ 10 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 50 tấm. Lựa chọn 2, quyền hành không cho trộm nhập chủ tây chấn phủ ti. Khen thưởng, nhân vật Cao Thuận, thăng nguyên đan 5 viên, địa cấp đốn ngộ thẻ 10 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 50 tấm. Cao Thuận, không gì không đánh được hãm trận doanh. Bách chiến bách thắng tướng tài mới. Trung Đình Châu, cảnh Thái Thành, Trung Nguyện cấm quân đệ nhất doanh thống tướng, An Hộ tướng quân, không minh cảnh tứ trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Cấm quân đệ nhất doanh. Thượng quan Vô Địch trong miệng lẩm bẩm mấy cái này từ. Nguyên bản tâm tình hỏng bét cũng không khỏi đến tốt hơn nhiều. Nếu là bị cái kia Tả Chính Dương biết mình tinh nhuệ nhất một tiểu chi cấm quân bất chi bất giác thì đổi chủ nhân, hắn có thể hay không tức chết. Thượng quan Vô Địch nội tâm cảm thấy có chút thú vị, bất quá cái này viên ám tử có thể được ẩn nấp cho kỹ. Sử dụng. Lan truyền chỉ lệnh, ẩn nút mà đối đãi. Tích. Sử dụng thành công. Chỉ lệnh đã lan truyền. Ngày 1 tháng 9. Giữa trưa. Toàn bộ Thái Bình thành một mảnh náo nhiệt. Khắp nơi đều là vui vẻ ra mặt đám người. Có top 5 top 3 sĩ tử thân mang một bộ không nhiễm trần thế bạch bào. Tay cầm quạt giấy tại khách xá quán rượu ba hoa khoác lác. Có nhiều đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp quý nhà tiểu thư phụ nhân. Lưu luyến tại cửa hàng phấn cửa hàng bên trong, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa dạng dỡ sinh tư thế. Có từng đội ăn mặc thống nhất, đao kiếm sáng loáng tông môn đệ tử ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước tại chỉnh tề trên đường phố, tư thế hiên ngang, càng có phong khoáng lính đánh thuê, tiêu sái hiệp khách tới lui xen kẽ, cũng có nha dịch bộ khoái không ngừng băn khoăn khắp các nơi đầu đường. Màu đỏ đèn cung đình tại toàn bộ Thái Bình thành giường giữa vẩy ra, nhất là thành đông tới gần song tử hồ khu vực, càng là từng nhà cửa đều có treo lơ lửng. Cho dù là trên đường phố, cách mỗi 67 trượng cũng đều treo thật cao lấy một cái. Ngay tại đám người giải quyết thưởng ăn lúc, trong thành truyền tống đại điện bỗng nhiên không ngừng tuân ra từng đám thân lấy trong giáp, tay cầm mũi thương hãn tốt tới. Những thứ này hãn tốt qua bước ra truyền tống đại điện, tại truyền tống quảng trường hơi chút xếp hàng về sau, liền tại mỗi người chủ quan chỉ huy phía dưới nhanh chóng mà có thứ tự phát tán bốn phương tám hướng. Như vậy biến cố tất nhiên là đưa tới vô số người lòng hiếu kỳ. Nhất là truyền tống quảng trường người quanh mình nhóm, càng là rỗi cổ không ngừng nhìn quanh. Đỉnh đầu hồng anh non trụ, người khoác huyền thiết trọng giáp. T. Đây là cấm quân A. Còn không phải bình thường cấm quân, nhìn đến phía sau bọn họ màu đen áo choàng sao. Đó là trung nguyện cấm quân tiêu chí. Cấm quân. Cấm quân sao lại đột nhiên chạy tới Thái Bình Thành? Chẳng lẽ lại là vị nào vương tử hoặc quý phi đến đây? Hứ. Vương tử có thể không có tư cách chỉ huy nhiều như vậy cấm quân xuất hành. Cái này đều tuân ra 4,000-5,000 người, vẫn còn chưa từng ngừng, sẽ không phải là vương thượng đích thân tới à? Vương thượng đích thân tới. Của ta ai ra, như thế nói đến, chúng ta thăng đấu tiểu dân còn có cơ hội nhìn thấy vương thượng tôn mặt rồi. Hắc. Nghĩ gì thế? Vương thượng xuất hành vậy dĩ nhiên không có khả năng đánh đầu lộ mặt, nhiều lắm là có thể nhìn đến một đỉnh cố kiệu hoặc xe thú thế là tốt rồi. A. Vì sao những cấm quân kia phê chính là màu đỏ áo choàng? Không kiến thức. Đó là trung nguyện cấm quân đệ nhất doanh đội ngũ. Đệ nhất doanh. Ý là cấm quân mạnh nhất. Nhất định phải A. Nhìn đến trang bị của bọn họ hay chưa? Trọng giáp, trọng thuẫn, trường thương, phát đao, cơ quan liên nổ. Cái này nhưng là chân chính vũ trang đến tận răng A. Mà lại nghe nói bọn họ võ đạo thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Nghe nói đệ nhất doanh chỉ có 3.000 nhân mã. Nhưng cái này 3.000 nhân mã lại đủ để địch nổi 30.000 trấn thủ quân. Hắc. Ngươi tiểu tử này kiến thức cũng. Đệ nhất doanh tên tuổi há lại gọi không. Nghiền ép 30.000 trấn thủ quân còn tạm được. Hừ. Huynh đài cái này ngôn từ không khỏi quá mức khoa trương. Truyền tống quảng trường trước bộ, thượng quan vô địch mặt không thay đổi đứng tại cẩm y vệ trận liệt phía trước nhất. Bên cạnh là bộ lương huy cùng địch chu tức hai cái vạn hộ, phía sau thì là hơn ngàn sắp hàng chỉnh tề cẩm y vệ. Lấy một bộ thiên hộ phục sức mà đứng tại cẩm y vệ trận liệt đoạn trước nhất, bản này nên quái dị lại có thụ chú mục một màn lại là không có mấy cái quan viên dám nhìn nhiều. Dù sao, thượng quan vô địch bốn chữ này sớm đã như sấm bên tai, mà lại đêm qua sự tình cũng đã lan truyền ra. Tư đồ gia mạc danh kỳ diệu ra tay đánh nhau, muốn trưởng khống cẩm y vệ trấn phủ ti, hơn nữa còn giết trấn phủ sứ Kim Thịnh. Sau đó cẩm y vệ liền lôi đình diệt tư đồ toàn tộc, đến mức có người hay không chạy thoát ngược lại là không có mấy người rõ ràng. Nhưng một đám đại tiểu quan viên lại là không thể không cảm thán tư đồ ra lá gan to lớn, loại sự tình này đã cùng công nhiên mưu phản không có gì khác biệt. Đương nhiên, bọn họ cũng tại trong đấy lòng âm thầm vì tư đồ ra mặc niệm. Rõ ràng rất rõ ràng Thái Bình thành cẩm y vệ bên trong có thượng quan vô địch cái này nhân vật có tiếng tăm, lại còn dám rôi ra không an phận móng vuốt, quả nhiên là thủ chết có đạo. Thượng quan vô địch tuy nhiên mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm truyền tống đại điện phương hướng, nhưng khỏe mắt quét nhìn cũng là đang lặng lẽ dò xét người quanh mình cùng hoàn cảnh. Cùng hắn đứng tại cùng một hàng chừng hơn 10 người, bất quá chỉ có trong đó hai cái để hắn lưu ý thêm một chút. Hai người kia chính là thủ vệ ti ti chủ Lăng Đạo, cùng thành vệ ti ti chủ Ngụy Vĩnh. Đêm qua đối với tư đồ gia tiến công tập kích có thể nói thành công, có thể nói thất bại. Bởi vì đại bộ phận tư đồ gia người đều đã bị đồ, nhưng bao quát tư đồ Tu, tư đồ Triệu, cùng tư đồ Nguyên Lãng, tư đồ Ngọc Thụ ở bên trong hơn 10 cái hạch tâm lại là đều đào thoát. Mà đây cũng là Lăng Đạo cùng Ngụy Vĩnh có can đảm xuất hiện nguyên nhân. Nếu không, nhưng phàm là tư đồ Tu hoặc tư đồ Triệu bất kỳ người nào bị bắt, lai lịch của bọn hắn tự nhiên sẽ bại lộ, sao lại dám tiếp tục ở chỗ này hiện thân. Thượng quan vô địch chỉ là thoáng chú ý một chút hai người, về sau liền không lại nhìn nhiều. Hắn hiện tại suy tính là, Thập Minh đến tột cùng sẽ chọn tại cái nào đoạn thời gian khởi xướng tiến công tập kích. Tả Chính Dương lập tức liền sẽ xuất hiện, đối phương có thể hay không trực tiếp tại trên quảng trường thì động thủ. Bất quá liên quan cái này khả năng. Thượng quan vô địch chỉ hơi hơi suy nghĩ một chút liền bắt bỏ. Dù sao, lúc này toàn bộ quảng trường cùng bốn phía đường đi đều đã bị cấm quân cầm giữ, ám sát xác suất thành công không khỏi quá thấp. Mà lại, nếu là không đem truyền tống cái này con đường sau này cho gây mất, Thập Minh người lại có thể an tâm phát huy. Thượng quan vô địch có thâm ý khác nhìn lướt qua truyền tống đại điện đám người chung quanh, sau đó liền hơi hơi nhắm lại con ngươi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian đốt một nén hương về sau, lại có một đội nhân mã vội vã đuổi vào truyền tống quảng trường. Nghe phía sau động tĩnh, rất nhiều quan viên đều là quay đầu nhìn một cái. Khi thấy là người của Đông Xưởng về sau, mọi người sắc mặt khẽ biến, sau đó lại là có chút hăng hái nhìn lướt qua thượng quan vô địch. Đông Xưởng cùng Cẩm Ý vệ thế nhưng là xưa nay bất thường, trước kia đều là Đông Xưởng ức hiếp Cẩm Ý vệ, có thể từ lúc thượng quan vô địch sau khi đến, hai phe địa vị lại là trong nháy mắt tới một cái đại chuyển đổi. Chỉ bất quá cái kia lúc trước, hiện tại Đông Xưởng có thể đã tới một cái nhân vật hung ác. Nghe nói cái này gọi Tào Thiểu Khâm tân nhiệm Tây Ti Ti chủ chẳng những mới vừa đến đến thì chém tiền nhiệm Ti chủ Mạnh Cao Di đầu người, mà nên trời thì tổ chức nhân thủ diệt mấy trăm số tiền Vương Dương Nghiệt, có thể xưng thực lực cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn. Dạng này một cái không giống bình thường nhân vật, lại há có thể dễ dàng tha thứ bị Cẩm Ý vệ cưỡi trên đầu đi. Là lấy, rất nhiều quan viên đều thầm bên trong chờ mong lấy vị này mới tới Ti chủ năng đầy đủ ép một chút thượng quan vô địch khí diễm. Tối thiểu nhất cũng phải ngôn ngữ giao phong vài câu, tốt để bọn hắn nhìn cái náo nhiệt đúng không? Chương 118, thay trấn phủ sứ. Thế mà, để bọn hắn vô cùng kinh ngạc là, cái kia Tào Thiểu Khâm chẳng những không có đi tìm thượng quan vô địch phiền phức, ngược lại đang do dự trong chốc lát sau trực tiếp tuyển một cái rời xa Cẩm Y vệ địa phương ở lại. Tình cảnh này nhất thời làm đến Tây Thự Châu đại tiểu quan viên tốt không còn gì để nói, hóa ra vị này Tào Ti chủ cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ. Đang lúc này, từng đội Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng phiên dịch từ đại điện đi ra. Mọi người không khỏi chỉnh ngay ngắn thần sắc, không còn dám loạn nghiêng mắt nhìn, bởi vì bọn hắn biết chính chủ muốn vào sân. Nhiều lần, 5-6 cái lễ bộ quan viên đi đầu đi ra, phía sau thì là 20-30 cái tổng tứ phẩm, từ tam phẩm, theo nhị phẩm các bộ quan viên. Những quan viên này sau khi đi ra, cho dù gặp được quen biết Tây Thự Châu đồng liêu, cũng chỉ là khẽ vướt cầm làm bắt chuyện, vẫn chưa lẫn nhau bắt chuyện. Đợi đến cuối cùng, một bóng người một mình long hành hổ bộ bước ra đại điện. Nhìn hắn khuôn mặt, lại chính là Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Triều Nhạc, đây cũng là giữa sân phẩm chất cao nhất một người, chính nhị phẩm. Đại Thịnh Vương triều trên triều đình, chính nhất phẩm mấy cái chức hàm trên cơ bản đều là có tên không có quyền, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn. Chính thức nắm quyền vẫn là theo nhất phẩm cùng chính nhị phẩm quan viên. Trong đó, theo nhất phẩm quan chức có văn võ tể tướng, thượng tướng quân, thiếu giám, thiếu tể các loại, trước ba người quyền lực lớn nhất. Về sau chính là trấn chữ tướng quân, lục bộ thượng thư, Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ các loại. Mà Ti lễ giám trưởng ấn thái giám kiêm Đông Xưởng Hán công cũng tương đương với cái này phẩm chất. Triều Nhạc đi ra đại điện, nhìn lướt qua đám người, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy thượng quan vô địch đi đến. Ti trước gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Thượng quan vô địch nhỏ giọng gặp lễ, Triều Nhạc khẽ vuốt cằm nói. Kim Thịnh sự tình bản đốc đã biết, đáng tiếc, tuy nói Kim Thịnh năng lực không phải quá xuất chúng, nhưng thắng ở ổn trọng, lại đối triều đình đầy đủ trung tâm, ai. Thở dài một tiếng về sau, Triều Nhạc sắc mặt bỗng nhiên buông lỏng. Vô thượng quan vô địch bả vai nhỏ giọng nói. Có điều, ngươi làm không tệ. Nếu không, ta Cẩm Ý vệ bị người cho thầm bên trong trường khống, sau đó lại trái lại được cái kia mưu nghịch tiến hành, đây chính là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo không nghỉ. Lấy ngươi lúc này công hân, thăng nhiệm chấn phủ sứ đã dư xài, tuy nói tư lịch cùng cảnh giới còn một chút kém chút, nhưng năng lực cùng chiến lực bản đốc hết sức rõ ràng. Lại thêm vương thượng lúc trước từng có hứa hẹn, bản đốc liền ủy nhiệm ngươi vì Tây chấn phủ ti thay chấn phủ sứ. Bất quá, muốn chính thức tấn thăng, vẫn còn cần vương thượng hạ đạt chỉ dụ. Trước đó, ngươi trước tạm ủy khuất một chút. Thượng quan vô địch trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc cảm kích. Trịnh trọng hướng về Triều Nhạc ôn quyền. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân dịu dắt. Ti chức nhất định tận tâm tận lực, truyền ta Cẩm Ý vệ uy danh, vì triều đình hiệu mệnh. Thiện. Triều Nhạc hài lòng cười một tiếng, sau đó lại thấp giọng nói. Lần này tình thế đặc thù, bản đốc cũng không tiện mang quá nhiều người. Chỉ dẫn theo hơn 500 người. Bất quá cái này 500 người đều là ta Cẩm Ý vệ đô đốc phủ hạch tâm nội tình. Bọn họ mặc dù đều là lực sĩ thân phận, nhưng tư nguyên các phương diện đối chiếu bách hộ đối đãi. Mỗi một cái đều là huyền dịch cảnh, nhưng làm sắc bén dao nhọn sử dụng. Mặt khác, còn có 20 cái Cẩm Ý cung cao thủ, từ Cẩm Ý cung phó trưởng sứ ông Thái Bắc xuất lĩnh, tiềm tàng vào trong đó. Lấy tại thời khắc mấu chốt bảo hộ vương thượng. Là lấy. Ta mang người chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng. Tình huống khác còn muốn ngươi nhiều hơn xuất lực. Thượng quan vô địch trong lòng khẽ nhúc nhích. Trên mặt lóe qua một vẻ vẻ kinh ngạc, tựa như tại vì Cẩm Ý vệ nội tình giận mình. Trên thực tế thông qua ông Thái Bắc cái này đường nét. Hắn đối Cẩm Ý vệ nội tình trên cơ bản đã là tương đối rõ ràng. Thì như, Cẩm Ý cung bên trong có hơn 40 không minh cảnh cao thủ. Cùng thượng quan thế gia chênh lệch không lớn. Lại tỉ như hơn 1.000 huyền dịch cảnh, hơn 100 ngưng đan cảnh Cẩm Ý vệ ẩn tàng thành viên tổ chức. Cẩm Y Vệ dù sao cũng là theo vương triều thiết lập mới bắt đầu liền một mực chấp trưởng đại quyền đặc thù cơ cấu. 8.000 năm truyền thừa. Cho dù đại bộ phận lực lượng đều phân tán bên ngoài, nhưng áp trục lực lượng tự cũng sẽ không thiếu. Bất quá thượng quan vô địch lúc này nghĩ cũng không phải là những thứ này, mà chính là một cái khác có thể xưng có chút điên cuồng suy nghĩ. Ý nghĩ này tại Cao Thuận nhân vật này toát ra thời điểm liền nho nhỏ hiện lên một chút, mà ông Thái Bắc đến thì càng là kích động cái này dây thần kinh. Bất quá, cụ thể muốn đừng như vậy làm. Còn phải nhìn phía sau tình thế sẽ như thế nào phát triển. Chỉ huy sứ đại nhân yên tâm, ty chức nhất định đem hết toàn lực. Định sẽ không để cho tặc tử đạt được. Mắt thấy thượng quan vô địch thần sắc nghiêm túc trịnh trọng, Triều Nhạc từ lúc đi tới nơi này về sau liền một mực chăm chú dẫn theo tâm thoáng buông xuống một số. Dù sao, vương thượng an nguy việc quan hệ vương triều ổn định, mà địch nhân lại thế lớn lại quỷ dị khó lường, hắn không cách nào không lo lắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, theo một hàng mấy trăm người cung nữ cùng thái giám đi ra, một trận rộng thùng thình hào hoa kim sắc liễn xa rốt cục tự trong điện bay ra. Cái này liễn xa lấy năm đầu cấp 5 hắc ly mã kéo động, thân xe cũng là đi qua phức tạp cơ quan cùng trận pháp cải tạo, là nên mới có thể ở không trung bay đi. Mà lại hắn lực phòng hộ độ cũng là 10 phần cường hãn, cho dù 10 cái không minh cảnh ngũ trọng trở xuống cao thủ không ngừng oanh kích, cũng đủ để duy trì nửa nén hương thời gian. Tại cái này liễn xa bốn phía, còn có hơn 10 tên thái giám bay đi thủ hộ, một người trong đó cơ hồ dán chặt lấy thân xe, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì tại liễn xa khăn màn vị trí. Mà theo cái này liễn xa xuất hiện, trên quảng trường vô số bóng người nhất thời quỳ mọp xuống đất, cùng nhau hô to một tiếng. Cung nên vương thượng. Vương thượng vạn thọ vạn thọ vạn vạn thọ. Theo thanh âm này phóng lên tận trời, nơi xa ngay tại đám người xem náo nhiệt nhất thời yên tĩnh, phía sau cũng là không ngừng quỳ mọp xuống đất, trong miệng hô to vạn thọ chi tử. Đến mức quảng trường phía trước nhất một hàng quan viên, bởi vì chưa từng nhìn thấy vương mặt, là lấy vẫn chưa quỳ xuống, chỉ là không người ôm lấy quyền hướng cái kia liễn xa hành lễ. Miễn lễ, bình thân. Tạ Ngô Vương. Thượng quan vô địch không để lại dấu vết quét mắt cái kia liễn xa, chỉ tiếc cái này liễn xa bốn phía bị kín, chỉ có khăn màn một chỗ mở miệng, nhưng cũng bị khăn màn cản trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Phía sau, liễn xa cũng không lưu lại, tại một đám cấm quân hộ vệ dưới trực tiếp hướng về song tử hồ phương hướng bước đi. Chỗ đó, sớm liền đưa ra ba cái phảng lầu làm triều đình quý nhân nơi nghỉ chân. Chỉ bất quá, lúc này lại là muốn biến thành vương quân hành cung. Đến mức đến tột cùng chọn cái nào, đây cũng là toàn bằng vương quân yêu thích. Đồng thời, đi đầu cấm quân từ lâu chạy tới cái kia ba chỗ địa phương, dần dần điều tra thai họa ngầm đồng thời tiến hành thủ vệ bố trí. Triều Nhạc gặp vương điều khiển rời đi, lại lần nữa hướng về thượng quan vô địch dặn dò vài câu về sau, liền vội vàng chỉ huy đi theo Cẩm Y Vệ đi theo. Thượng quan vô địch chờ Tây Thự Châu quan viên lại là chưa từng đi theo, bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có chờ đến trạng vạng tối hội đèn lồng đem mở thời điểm, bọn họ mới có thể tiến đến hành cung yết kiến vương quân. Cẩm Y Vệ Tây Trấn Phủ Ti. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua đang ngồi hơn 10 người, nhất là hơn 30 Trấn Phủ Ti ban đầu thiên hộ, sau đó nghiêm túc mở miệng nói. Triều chỉ huy sứ đã ủy nhiệm ta vì thay Trấn Phủ Sứ, ngay hôm đó lên, Tây Trấn Phủ Ti để cho bản tôn dốc hết sức chấp trưởng. Chư vị không có ý kiến chớ. Nguyện vì Trấn Phủ Sứ đại nhân hiệu lực. Mọi người cùng nhau đứng dậy, cung kính ôm quyền ra hiệu. Nói đùa, tên sát thần này lúc rạng sáng vừa mới đổ mấy ngàn Cẩm Y Vệ. Lại thừa cơ chém hơn 10 cái thiên hộ, bọn họ nào dám không nghe lời. Huống chi, chỉ huy sứ đại nhân đều tự mình bổ nhiệm, bọn họ còn có thể nói cái gì? Thượng quan vô địch hài lòng gật đầu, tay phải nâng lên ép xuống ra hiệu sau khi mọi người ngồi xuống, tiếp tục nói. Lúc này, vương gia đích thân tới hội đèn lồng, trong bóng tối có nhiều gian lịnh tiểu nhân ẩn tàng, ta Cẩm Y Vệ Tây Trấn Phủ Ti chức trách trọng đại. Bất quá, lúc này Trấn Phủ Ti chức vị nhiều để chống, tại chỉ huy bất lợi. Bởi vậy bản tôn liền đi đầu ủy phái nhân thủ đại lĩnh các trước. Đợi đến vương thượng an toàn trở về vương đô, lại đi đàm luận còn lại. Mệnh chấm luyện, Tiểu Phi, Từ Văn Khang ba người tạm thay vạn hộ trước, Khương Lô tạm thay thí vạn hộ trước. Bởi vì chấm luyện quản hạt song tử hồ thủy quân không cách nào thoát ra, liền do Khương Lô tạm thời quản lý chấm luyện cái kia một vạn nhân mã. Khắc, lấy Lô Thanh, Cổ Tinh Hán, Cố Chính Quang, Lanh Sớm, Tư Vịnh, Tô Bằng, La Nhân bảy người bổ khuyết thiên hộ chi chống chỗ. Tạm thời thay nhậm thiên hộ trước. Hôm nay rạng sáng Trấn Phủ Ti tuần tự hai trận loạn chiến, gần vạn Cẩm Y Vệ mất mạng, là lấy 50.000 chiến tốt cũng giảm quân số đến 40.000. Đối ứng vạn hộ chức vị trừ qua địch Chu Tức về sau, cũng chỉ còn lại có 3 cái. Mà đi qua trước đó tẩy tủy dịch cân kinh cải tạo cùng về sau thăng nguyên đan trợ lực, Tiêu Phi, Từ Văn Khang, Khương Lô ba người đều đã là không minh cảnh sơ kỳ. Đến mức Lô Thanh bảy người thì là ngưng đan cảnh hậu kỳ hoặc viên mãn. Thực lực như vậy nhậm chức tất nhiên là không có vấn đề. đa tạ chấn phủ sứ đại nhân. Chúng ta tất vì đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Tiểu phi đám người nhất thời kích động thân thể phát run, vội vàng đứng dậy quỳ mọp xuống đất. Lúc trước bọn họ đầu nhập thượng quan vô địch thời điểm, làm sao từng sẽ ngờ tới có thể một bước lên trời, tăng lên đến như thế địa vị hiển hách. Còn lại ban đầu chấn phủ ti thiên hộ tuy nhiên trong lòng ghen ghét không thôi, lại cũng không dám nói gì. Thượng quan vô địch tự cũng rõ ràng lòng của mọi người nghĩ, lúc này nhạt cười một tiếng nói. Các ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần trung tâm vì bản tôn làm việc, thực lực, địa vị, tự cũng sẽ không thể thiếu các ngươi. Giống như bọn họ. Mọi người không khỏi hai mắt sáng lên, trong mắt nhất thời có hy vọng hào quang. Rất nhiều chuyện bọn họ đều là nghe nói qua, cũng tỉ như trước mắt mấy cái này theo thượng quan vô địch vẹn vẹn thời gian mấy tháng người, thực lực của bọn hắn cùng địa vị nào chỉ là thay đổi một hai tầng A. Công tử, vương quân bên kia lựa chọn Ngọc Sen Phảng Lầu làm hành cung, trước mắt đã vào ở. Nghe được Tô Dung Dung lời nói về sau, thượng quan vô địch khẽ vứt cằm, sau đó thân hình một cái mở miệng nói. Tốt, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Cổ Tinh Hán. Có ti trước. Mệnh ngươi dẫn theo dưới trướng nhân mã tại loạn lên thời điểm phong tỏa ỉ hoa lâu, đem tả Hàn San chờ một đám tiền vương dư nghiệt một mẹ hốt gọn. Thượng quan vô địch trong mắt lóe ra hàn mang, tàn nhẫn mà lạnh lùng. Đã đại chiến tướng mở, đối phương đã mất giá trị lợi dụng, tự là không thể để chạy thoát. Vâng. Từ Văn Khang. Có ti trước. Mệnh ngươi chỉnh đốn dưới trướng nhân mã, tại giờ thân chính, 16 giờ, vào ở Ngọc Sen Phảng Lầu cánh bắc hai dặm bên trong đợi mệnh. Vâng. Khương Lỗ. Có ti trước. Mệnh ngươi chỉnh đốn dưới trướng nhân mã, tại giờ thân chính vào ở Ngọc Sen Phảng Lầu phía nam hai dặm bên trong đợi mệnh. Vâng. Địch Chu Tước, Tiểu Phi. Có ti trước. Mệnh hai người các ngươi chỉnh đốn dưới trướng nhân mã, đao giáp bất ly thân, đồng thời chuẩn bị tốt một hệ liệt công phạt khí giới, tại trấn phủ ti bên trong lặng chờ mệnh lệnh. Vâng. Cố Chính Quang. Có ti trước. Mệnh ngươi thống hiệp tất cả cẩm y vệ ám điệp, mật thiết chú ý Thái Bình thành bên trong hết thể gió thổi cỏ lay. Vâng. Chương 119, màn che kéo ra. Đợi đến mọi người tán đi, thượng quan vô địch hơi hơi trầm ngâm, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dung Dung phân phó nói. Cho bộ lương huy truyền lệnh, mệnh hắn phân tán vạn hộ sở nhân thủ vệ kho lúa chờ trọng điểm mục tiêu hoặc khu vực, cũng tận lực duy trì bên trong thành trật tự. Mặt khác, truyền tin từ Hoàng cùng thượng quan Phi Dương, thời khắc chằm chằm Lăng Đảo cùng Ngụy Vĩnh động tĩnh. Phải tất yếu cam đoan cục thế còn tại trong phạm vi khống chế. Nếu có trọng đại biến cố, có thể cho phép hai bọn họ lập tức xuất thủ, chiếm lấy chỉ huy quyền. Lại nói cho thượng quan Phi Dương, thượng quan Phi Vũ đã bị tìm tới, loạn cục bắt đầu thời điểm liền sẽ cứu ra. Vâng. Tô Dung Dung cẩn thận ghi lại, sau đó phân biệt đem tin tức truyền ra ngoài. Giờ dậu ban đầu, 17:00, song tử hồ vùng phía tây. Thượng quan vô địch tiên tĩnh đứng ở nhanh chóng tiến lên xe trên thuyền, như chim ưng con ngươi không ngừng từ phương xa Phảng Lầu cùng trên mặt hồ thuyền hoa phía trên liếc nhìn. Hắn giờ phút này chỗ chiếc này xa thuyền chính là song tử hồ thủy quân kỳ hạm, thuyền trưởng 30 trượng, thân xe trước sau hai bên đồng đều thiết lập một cái đại luân, mỗi vòng đều đưa có 8 cái cánh mái chèo. Tại buồng nhỏ trên tàu phần dưới, mỗi vòng đều có 4 người xoay thoát cánh mái chèo vỗ lên mặt nước, từ đó đẩy mạnh tàu thuyền nhanh chóng tiến lên. Xa thuyền hai tầng bong tàu đều phòng theo thành tường thiết lập phòng ngự tường chắn mái, dùng để phòng ngự địch nhân mưa tên tập kích. Đồng thời tường chắn mái phía trên mở có lỗ tên, để mà phát xạ cung nỏ. Ngoài ra, chiếc này xa thuyền hai tầng bong thuyền trước sau mới còn các nằm có một tôn cơ quan tháo, phía sau đều có 5 người chờ đợi khống chế. Tại xa thuyền hai bên, có khác 2 chiếc chiến thuyền cùng 8 chiếc thuyền nhẹ tới lui, trên đó trang bị vũ khí rõ ràng, cung nỏ đều dự. Mà tại càng xa xôi trên mặt hồ, thường cách một đoạn khoảng cách cũng đều có một chiến thuyền 4 thuyền nhẹ băn khoăn tại mặt hồ, đem hành cung chỗ Phảng Lầu phía trước mặt hồ hiện lên hình cung vây hộ lên. Hôm nay dò xét, nhưng có phát hiện dị thường. Thượng quan vô địch liếc nhìn thật lâu, chưa từng phát hiện cái vấn đề về sau, nghiêng đầu hướng về Trầm Luyện hỏi ý nói. Bẩm đại nhân, cho đến trước mắt, hết thảy bình thường, vẫn chưa có phát hiện. Mặt khác, theo mặt hồ phía đông cũng chưa phát hiện có khả nghi tàu thuyền tới lui. Trầm Luyện cung kính ôm quyền đáp lại, thượng quan vô địch nghe lại là khẽ nhíu mày. Đối phương tốn công tốn sức tại Vọng Đình quận thu nạp tàu thuyền, nên không có khả năng uổng phí công phu mới là. Dưới mặt hồ nhưng có tìm tòi. Cách mỗi một phút, các con thuyền chỉ đều sẽ phái đếm tên quỷ nước xuống nước tìm kiếm. Trừ cái đó ra, tại ở gần hành cung ở giữa nhất chết dưới mặt hồ một trượng khoảng cách chỗ, còn thiết lập một đạo lưới sắt ngăn cản, nên có thể không ngại. Thượng quan vô địch khẽ bước cằm, hơi suy nghĩ một hồi sau nói. Để tránh ngoài ý muốn, hướng hạm đội phía đông ba dặm chỗ vẩy ra một số tiếu thuyền cảnh giới, như gặp biến cố. Cũng có thể trước thời gian biết được. Làm ứng đối. Vâng. Ti trước minh bạch. Trầm Luyện nghiêm túc lĩnh mệnh. Phía sau, Thượng Quan Vô Địch lại lần nữa ở lại một hồi đây. Mắt thấy cận thấy thời gian càng ngày càng gần, liền cũng không lại trì hoãn. Dựng một chiếc thuyền nhẹ liền hướng hành cung chỗ phảng lầu chạy tới. Mặt trời gay gắt đã rơi vào phía tây khắp nơi, cảnh ban đêm dần dần trầm thấp, nhưng Thái Bình thành bên trong cũng là bị nhiều đám điểm sáng màu đỏ bao phủ. Các nơi nổi tiếng bên ngoài phảng lầu, ký viện, hoa lâu, trong trang viên sớm đã là đông đúc, biển người chen chúc. Đối đèn liền, đề đèn tử, ngâm đèn thơ, têu đèn cũ. Nguyên một đám tài văn chương nổi bật sĩ tử liền lấy tiểu kinh hát vẫy bút mực, miệng phun biển nói. Từng người khúc cơ ngâm nhẹ hát nhỏ, chim hoàng oanh giòn kêu. Càng có từng chiếc đèn cung đình không ngừng từ các nơi thăng nhập không trung. Cũng có từng tôn liên đăng bị để vào dòng nước, mặt hồ. Tĩnh mịch bơi về phía nơi xa. Nhưng chân chính quan to quyền quý lại tề tụ tại đề phòng xâm nghiêm ngọc hà phảng lâu xung quanh. Dù là chưa có tư cách tiến vào trong đó, nhưng có thể cùng vương quân khoảng cách gần như thế. Cái kia tự cũng là một loại vinh quang. Ngọc hà phảng lâu. Tiến hội đại điện. Trong điện trên đài cao. Một tòa ngọc chất rộng thùng thình ghế dựa ngạo nghễ đứng vững. Trên đó một bóng người ngồi ngay ngắn. Chỉ bất quá ghế dựa phía trước có một đạo lụa mỏng che chắn. Mông lung bên trong, lại là nhìn không rõ lắm. Xung quanh chết ngoại trừ một cái như là một điêu láo thái giám bên ngoài. Còn có mấy danh khí thế bất phàm thái giám cùng cung nữ chờ đợi. Mà tại dưới đài cao đại điện, lại là bày trọn vẹn 5-60 bàn trà. Bàn trà sau hình vuông bổ đoàn bên trên đều có một người ngồi trống hỗn. Mặt khác tại đại điện xung quanh cung cửa. Lại có đông đảo khí thế trầm ngưng, khuôn mặt nghiêm nghị cấm quân hộ vệ. Đài cao dưới bậc thang, một cái lễ bộ quan viên hai tay cầm một chương chỉ dụ chính tuyên đọc cái gì. Bất quá Thượng Quan Vô Địch lại là căn bản không có tâm tư đi nghe. Tuy nhiên trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã vô pháp bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện một kiện khó lường sự tình, cái kia Bát Vương tử Tả Ngọc Phong trên thân lại có quỷ khí. Lấy hắn lúc này ngưng đan lục trọng tu vi, không minh cảnh lục trọng trở xuống người đều khó thoát chân nhãn thuật giám định. Nhưng quỷ dị chính là, vị này Bát Vương tử Tả Ngọc Phong tại bên ngoài theo như đồn đại nên là không minh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng hắn lại nhìn không thấu đối phương tin tức. Chân nhãn thuật chỗ cho ra chỉ có bốn chữ, thân người quỷ thể. Mà bốn chữ này, hắn đúng lúc đã từng đụng phải. Gia tộc tộc lão hội tổ chức thời điểm, cái kia Thượng Quan Vô Song trong tin tức đồng dạng có bốn chữ này, nhưng đối phương tin tức hắn lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Như thế thôi toán. Cái này Bát Vương tử Tả Ngọc Phong tuyệt đối cùng cái kia khống chế Thượng Quan Vô Song người sau lưng có cực kỳ mật thiết liên hệ. Ngoài ra, Tả Ngọc Phong thực lực cũng tất nhiên vượt qua không minh cảnh lục trọng. Cái này có thể cũng có chút kinh khủng, bị khống chế Tả Ngọc Phong thực lực đều có thể mạnh mẽ như vậy, cái kia người sau lưng lại sẽ như thế nào? Đương nhiên cũng không bài trừ một khả năng khác, cái kia chính là, khống chế Thượng Quan Vô Song chính là cái này Tả Ngọc Phong. Nhưng Thượng Quan Vô Địch trực giác khả năng này rất nhỏ, đến mức đến tột cùng như thế nào? Lúc này thật sự là không được biết. Còn có, điện này bên trong một ít người lại cũng là đồng dạng thân người quỷ thể, lần này biến cố sợ là muốn bách chết thiên hồi. Đang lúc Thượng Quan Vô Địch âm thầm kinh nghi bất định thời điểm, một đạo hơi có vẻ thương láo tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Thiên hạ ngày nay thái bình, lê dân an cư, bản vương rất an ủi. Không sai, đây hết thể đều là một đám ái khanh chi công cực khổ. Không có chư vị ái khanh, liền không có đại thịnh tình thế. Hôm nay bản vương liền mượn song tử hội đèn lồng chi cơ hội. Kính chư vị một chén, lấy cảm tạ chư vị đối với triều đình làm ra công hiến. Ngọc tọa phía trên, vị kia vương triều chúa tể bưng lên một tôn ba chân chén rượu cười vang lấy hướng mọi người ra hiệu. Trong điện một đám văn võ quan viên nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng bưng rượu lên ngọn xa xa kính hướng vị chúa tể kia. Vì đại thịnh hiệu lực, là vương quân quên mình phục vụ. Kính vương thượng. Tốt, mời. Rèm cưa về sau, Tả Chính Dương khoay khỏa cười lớn một tiếng, dẫn đầu làm trong chén chi rượu ngon. Phía sau một đám quan viên cũng là cùng nhau truyền cái cổ uống xong. Đợi đến mọi người đặt chén rượu xuống, phía trước nhị vương tử Tả Ngọc Thần đỗng nhiên hướng về trên đài cao cung kính hai tay bình dựng thi lễ một cái, sau đó khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Ta đại thịnh vương triều tại phụ vương dưới sự thống trị, lương thảo tràn đầy, lê dân an khang, trang bị vũ khí sắc bén, càng uy hiếp âm thú cùng man quỷ không dám tùy ý làm loạn, quả thật đại thịnh chưa bao giờ có chi đỉnh thế. Không sai, phụ vương là vương hướng cầm nát tâm. Hết lòng hết sức phía dưới không khỏi tâm thần mệt nhọc. Là lấy hài nhi đặc biệt tìm một nhóm sở trường vũ cơ, nhân cơ hội này là phụ vương trợ trợ hứng, nếu là có thể chiếm được phụ vương quân tâm cực kỳ vui mừng, hài nhi cũng liền đủ hài lòng. Nghe được nhị vương tử lời ấy, trong điện quan viên đều là tâm tư dị biệt, lúc này tự nhiên có ca múa trợ hứng, nhưng không phải là lễ bộ an bài à, sao cái này nhị vương tử nhất định phải đoạt cái đầu chủ. Ồ, thần nhi ngược lại là có lòng, vậy liền cho phép ngươi mời. Tả Chính Dương cười ha ha một tiếng, rất là vui mừng. Viên Ôn Thư quét mắt Tạ Chính Dương, thấy đối phương thần thái bình thường, hơi hơi sau khi trầm mặc hướng về phía dưới lễ bộ quan viên nhẹ gật đầu, sau đó lại mịt mờ hướng về nơi hẻo lánh chỗ một tên thái giám đưa cái ánh mắt. Cái kia lễ bộ quan viên lúc này liền hô to một tiếng. Tuyên Nhị Vương tử chuẩn bị chi đội múa nhập điện hiến nghệ. Cửa điện bất ngờ cái lễ bộ theo quan viên im ắng hướng về trong điện thi lễ, sau đó liền bắt chuyện lên một cái cấm quân tiểu tướng hướng bước ra ngoài. Mắt thấy đội múa đến đây còn cần một chút thời gian, một đám quan viên lân cận nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nhưng cũng không dám hưởng dụng trên bàn trà mỹ thực và rượu ngon. Dù sao, vương gia trước mắt, há có thể thất lễ. Mấy hơi yên lặng về sau, Tả Chính Dương bỗng nhiên nhìn về phía thượng quan vô địch khẽ cười một tiếng. Ngươi chính là thượng quan vô địch a? Quả thật phong thái chắc tuyệt, dáng vẻ phi phàm. Thượng quan vô địch vội vàng đứng dậy, hướng về Tả Chính Dương nghiêm túc ôm quyền thi lễ. Hắn có Ngọc Lưu Cẩm đao tại thân, cho dù là bị điểm tên, lại cũng không cần được cái kia quỷ bái đại lễ. Vi thần thượng quan vô địch, bái kiến vương thượng. Tiểu thần nông cạn chi tư, không dám nhận đến vương thượng như thế khen ngợi. Tả Chính Dương cười ha ha, ôn hòa nói. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta đại thịnh theo lập triều đến bây giờ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua ngươi bực này tuyệt thế thiên tài. Bất quá, đây là ta đại thịnh chi phúc. Nói đến đây, Tả Chính Dương nhưng lại là than nhẹ một tiếng nói. Chỉ là có chút đáng tiếc, ngươi thiên phú tuyệt hảo, tâm trí hơn người, kiêm thả sinh tuấn giật phong phu lang, vốn nên là tinh ngữ chi lương phối. Không biết sao tinh ngữ bị kẻ trộm làm hại, lúc này thậm chí ngay cả cái kia thật hung theo hầu cũng không từng sở đến. Thượng quan vô địch sắc mặt bất động, lại lần nữa thi lễ nói. Thập tam điện hạ dung mạo tuyệt hảo, tiểu thần không dám có trẻo cao chi tâm. Thập tam điện hạ ngộ hại, tiểu thần cũng là đau lòng như góc. Chỉ là, người chết không thể sống lại, mong rằng vương thượng nén bi thương. Nếu như vương thượng có ý, tiểu thần tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, mau chóng xét xử ám hại thập tam điện hạ chi thủ phạm. Tả Chính Dương ánh mắt chớp lên, hài lòng gật đầu nói. Thiện! Vô địch chi tài trí bản vương rất là rõ ràng, đoạn đường này đi tới thì chưa từng có cái nào như quỷ xà thần có thể giấu giếm được ngươi cặp kia tuệ nhãn. Vậy chuyện này phải làm phiền vô địch, bản vương hy vọng, một tháng bên trong, có thể nghe được tin tức tốt. Thượng quan vô địch hơi hơi trầm mặc, hắn về sau chém đinh chặt sắt bẩm. Còn mời vương thượng yên tâm. Một tháng bên trong, tiểu thần tất bắt được ám hại thập tam điện hạ chi thủ phạm. Cho vương thượng cùng bất hạnh qua đời thập tam điện hạ một cái công đạo. Nếu là chưa từng làm được, tiểu thần cam nguyện bị phạt. Thiện! Tả Chính Dương thần sắc ở giữa càng lộ vẻ hài lòng, phía sau lại là bỗng nhiên đổi đề tài nói. Triều chỉ huy sứ đã hướng bản vương bẩm qua Tây Trấn Phủ Ti chi biến cố, cũng nâng lên bổ nhiệm ngươi làm Tây Trấn Phủ Ti thay Trấn Phủ Sứ sự tình. Hôm nay bản vương liền chính thức cho ngươi một cái tên tuổi, bỏ đi thay chữ, thăng chức ngươi vì Tây Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ. Nhìn ngươi cực kỳ là vương hướng hiệu lực. Thượng quan vô địch nhất thời gương mặt kích động, cảm động đến rơi nước mắt hướng về Tả Chính Dương cúi người hành lễ. Vi thần nhiều tạ vương thượng hậu ái. Sau đó ổn thỏa lo liệu vốn trách, tiếp tục vì vương thượng bài ưu giải nan, là vương hướng chu trừ tàn định. Thiện! Vô địch quả thật chính là hào hùng đàn ông. Làm uống một ly đầy. Đến! Tả Chính Dương khen ngợi cười một tiếng, bưng rượu lên ngọn hướng về thượng quan vô địch xa xa ra hiệu. Thượng quan vô địch vội vàng bưng lên trên bàn trà ly chén, hai tay nâng nắm lấy không người xa kính. Kính vương thượng! Hiển nhiên vương thượng đối thượng quan vô địch coi trọng như thế, trong điện quan viên đều là sắc mặt khác nhau. Cho dù là phía trước mấy cái vương tử, cũng là âm thầm nhíu mày. Đến mức vương tử sau lưng một đám vương tôn, lại là một hồi lâu ước ao ghen tị. Rõ ràng cái này thượng quan vô địch còn chưa có tuổi bọn họ lớn, nhưng cũng đã chính tam phẩm trấn phủ sứ. Trở thành một châu đại tướng nơi biên cương. Mà lại thì liền vương tổ phụ đều như vậy coi trọng. Lại xem bọn hắn, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện đều không có, lại làm sao có thể không ao ước bất đố. Mà từng bị thượng quan vô địch hung hăng thu thập nhục nhã Tả Tinh Dã, Tả Tinh Chiêu chờ năm vị vương tôn càng là hận nghiến răng. Chỉ tiếc, lấy lúc này đối phương địa vị tới nói, bọn họ muốn lại trả thù sợ là đều không có cơ hội. Báo. Đúng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Trong điện nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều là hướng về điện nhìn ra ngoài. Nhiều lần, một cái cấm quân tiểu tướng sắc mặt bất an bước vào đại điện. Khởi bẩm vương thượng. Truyền tống đại điện gặp trộm người tập kích, lúc này toàn bộ đại điện đều đã bị tắc hủy. Trong đó truyền tống trận cũng đã đều bị hủy. Cái gì? Một đám quan viên nghe vậy, đều là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Thế mà không chờ mọi người tiêu hóa tin tức này mang đến chấn kinh, nhưng lại có một người xông vào. Báo. Khởi bẩm vương thượng. Bên trong thành các nơi đột nhiên không ngừng có người nổi điên, tùy ý công kích bốn phía người, coi trạng thái, hiển nhiên đều là đã thất thần trí, tạm thời không biết là duyên cớ nào. Trên đài cao, nguyên bản nghe được trước một tin tức hơi hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc Tả Chính Dương, đang nghe cái thứ hai tin tức về sau, lại là không tự chủ được hai mắt co rụt lại, đầu lông mày cũng là nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Đến mức một đám quan viên, lại càng là xôn xao một mảnh. Cái này tuần tự hai đạo tin tức đã là hết sức rõ ràng, cho dù là ngu ngốc cũng đều có thể nhìn ra được, đây là có người mưu đồ làm loạn, muốn ra hại vương thượng A. Lúc này, lối thoát thiên tĩnh đứng vững hai cái cấm quân tướng lánh liếc nhau, một người trong đó cực kỳ quả quyết hướng về tiến đến tiểu tướng nghiêm nghị nói. Vì bảo vệ vương thượng an nguy, lập tức truyền lệnh tất cả cấm quân đều lùi về hành cung chung quanh. Đồng thời, bố trí phòng thủ dụng cụ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nếu có vi phạm, trực tiếp giết chết. Vâng. Đợi đến cái kia tiểu tướng lĩnh mệnh lui ra về sau, người nói chuyện lập tức quay người hướng về Tả Chính Dương ôm quyền thi lễ. Mời vương thượng yên tâm, hành cung bên ngoài có vi thần thủ hộ, vòng trong có cao tướng quân thủ vệ, tất nhiên sẽ không để cho một tên trộm tử tràn vào. Đi thôi. Tả Chính Dương thanh sắc bất động khoát tay áo, tên kia tướng lãnh lúc này sải bước rời đi. Phía dưới, thượng quan vô địch đang nghe cái thứ hai tin tức lúc, cũng là không tự kìm hãm được nhíu mày. Đám người đột nhiên nổi điên, không có chút nào thần trí. Cái này không phải là nhân tộc bình thường thế lực thủ đoạn mới là. Chẳng lẽ sau lưng còn ẩn giấu đi cùng loại với ngự quỷ môn một loại cường đại người gian tổ chức? Lại hoặc là, có cường đại âm thú hoặc quỷ vật núp trong bóng tối? Ánh mắt tự Tả Ngọc Phong bọn người trên thân đảo qua về sau, thượng quan vô địch đông nhiên trong lòng hơi động. Sẽ không phải quỷ vật này thì giấu ở thập minh bên trong, hơn nữa còn khống chế Tả Ngọc Phong bọn người a. Chương 120, chính mình người. Thiên hộ đại nhân. Xung quanh ba con đường đã có vài chục người nổi điên, cắn xé chém giết mấy trăm người, tạo thành cực đại hỗn loạn. Chúng ta không xuất thủ sao? Ỷ Hoa lâu đối diện trà tứ bên trong, một cái lính đánh thuê ăn mặc bách hộ nhìn lấy hỗn loạn đám người, thật là có chút lo nghĩ. Cổ Tinh Hán hai mắt híp lại, lạnh hừ một tiếng nói. Đương nhiên muốn xuất thủ, nhưng không phải nhằm vào bọn họ. Nhớ kỹ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, đem Ỷ Hoa lâu người đều chém giết. Nếu là lọt một người, là ai sơ sẩy? Liền do người nào đưa đầu tới gặp. Truyền lệnh, động thủ. Vâng. Tên kia bách hộ sắc mặt biến hóa, không dám lại nói. Theo một đạo vang dội lại trói hai tiếng còi tự trà tứ bên trong vang lên, xung quanh nhất thời chuyển đến liên tiếp tiếng còi. Ngay sau đó, vô số hoặc cẩm y vệ trang phục, hoặc hiệp khách sĩ tử trang phục bóng người tự góc đường, lầu các, cửa ngõ bên trong nhanh chóng chen chúc mà ra. Người trên đường phố nhóm vốn là bị nổi điên người dọa đến tứ tán chạy trốn. Giờ phút này gặp như vậy chiến trận càng là không biết làm sao kêu sợ hãi tránh né. Nhưng cẩm y vệ lại hồn nhiên không quan tâm những chuyện đó, nhưng phàm là cản ở trên đường hết thể đụng bay. Có một bộ phận rất nhanh liền khống chế phương viên một dặm bên trong đầu phố yếu đạo, nhưng đại bộ phận vọt thẳng đến Ỷ Hoa lâu dưới, đồng thời lít nha lít nhít làm thành mấy cái vòng. Cổ Tinh Hán một thanh kéo bên ngoài ngụy trang, hiện lộ ra thiên hộ phục sức, sải bước đi vào Ỷ Hoa lâu ngoài cửa chính. Nhìn lấy bốn phía trương nỏ mà đối đãi cẩm y vệ, nhìn lại cao lớn Ỷ Hoa lâu, Cổ Tinh Hán khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Thật cao nâng lên cánh tay phải lơ lửng một lát, phía sau hung hăng hướng xuống vung lên, đồng thời trong miệng càng nhảy ra một chữ. Bán. Ba ba bá. Sau một khắc, dày đặc tiếng xé gió vang lên, mấy trăm tấm nguyên nỏ nỗ tiễn không lưu tình chút nào đem Ỷ Hoa lâu toàn bộ bao trùm. Cổ Tinh Hán nhìn lấy bị nỗ tiễn xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ lầu các, được nghe lại bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên những cái này cẩm y vệ nguyên nọ không phải cơ quan liên nỗ, một lần xạ kích về sau cần 7-8 hơi thở công phu lắp. Nhưng mấy trăm chi sắc bén nỗ tiễn cũng đủ để cho đối phương một cái dạy dô khó quên. Cổ Tinh Hàn rút ra bên hông huyền cấp tú xuân đao, hét lớn một tiếng nói. Truyền lệnh. Mệnh lưu thí thiên hộ phá hỏng cửa sau. Cao bách hộ, dẫn người giữ vững cửa chính. Những người còn lại, theo bản giáo, giết tới. Vâng. Ỷ Hoa lâu lầu 3. Tả Hàn San bị Miêu Câu Nguyệt nắm kéo trốn đến một khối nặng một bình phong phía sau, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt. Nam, 6 bước bên ngoài bên cửa sổ, Vương Tiểu Tam mềm mại vô lực ngược lại trên sàn nhà, trên thân cắm 7-8 chi nỗ tiễn. Tuy nhiên bộ ngực của hắn còn tại hơi hơi chập trùng, trong miệng còn thỉnh thoảng phun bọt máu, nhưng Tả Hàn San biết, hắn không cứu nổi. Mà tại cửa ra vào vị trí, Đồng Thu Hương chính cắn chặt môi, thân hình run rẩy hung hăng một kiếm đem trên cánh tay trái nỗ tiễn chém đứt. Như vậy tư thái, cho dù Tả Hàn San chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng có thể nghĩ đến đối phương tất nhiên rất là thống khổ. Chỉ là, Tả Hàn San nghĩ mãi mà không rõ, hôm nay rõ ràng chính là thứ vương ngày, chính là các nàng thành tựu đại nghiệp chi mở đầu. Nhưng vì sao tin tức tốt còn chưa nghe nói? Phía bên mình lại phản mà bị người đánh đến cửa. Còn có. Đến tột cùng là ai muốn giết các nàng? Chẳng lẽ là thượng quan vô địch? Tả Hàn San trong đầu đột nhiên nhảy ra dạng này một cái tên đến, tâm thần run lên đồng thời lại là lắc đầu liên tục.
Không,
không thể nào là hắn. Chính mình giấu giếm rất tốt, thậm chí vì không làm cho đối phương hoài nghi. Chính mình còn cố ý chịu đựng khuất nhục, lại làm sao có thể sẽ là hắn. Mà lại nghe nói cái kia thượng quan vô địch đã chấp trưởng cẩm y vệ Tây Trấn Phụ Ti, lớn như vậy quan nhi. Lại há có tinh lực đến tìm phiền toái với mình. Nghĩ tới đây, Tả Hàn San đột nhiên sinh ra một cỗ hâm mộ tâm tình tới. Nếu là mình cũng có thượng quan vô địch thủ đoạn như thế cùng thiên phú, muốn đến cũng sẽ không như thế bất lực a. Công chúa điện hạ.
A.
Tả Hàn San bỗng nhiên thật đáng buồn tự rêu cười một tiếng. Nàng cái thân phận này quả thực buồn cười.
Vâng.
Một tiếng vang trầm, trên đỉnh lầu các bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Phía sau một bóng người lách mình đi vào. Miêu Câu Nguyệt kinh hãi phía dưới thì muốn xuất thủ. Bất quá khi thấy rõ người kia bộ dáng sau lại là sắc mặt vui vẻ. Vội vàng ngừng.
Kỳ tiểu thư,
ngươi mang điện hạ đi trước. Lao thân bọn người lưu lại ngăn chặn bọn họ. Kỳ Bình sắc mặt rất là khó coi lắc đầu. Bên ngoài đã bị cẩm y vệ trùng điệp vây quanh. Còn phong tỏa đầu phố, nhìn số lượng. Tối thiểu đến có hơn 1000 người. Mà lại, xung quanh trong lầu các đều bố trí ngay tại chỗ nhỏ. Ta chỉ là ngưng đan cửu trọng, không phải là không minh cảnh. Không cách nào mang theo điện hạ thoát khỏi ngay tại chỗ nhỏ đánh giết. Là lấy, giờ phút này cũng chỉ có thể cố thủ đợi viện binh. Cửa đồng thu hương trước kinh hãi sau vui. Vội vàng truy vấn. Kỳ đại nhân thế nhưng là đã hướng trưởng sứ cáo chi nơi đây sự tình. Kỳ Bình trong mắt lóe qua một vệ dị sắc, trên mặt thì là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Không tệ, trưởng sứ đã biết được điện hạ tao ngộ nguy cơ, rất nhanh liền có thể chạy đến.
Đồng thu hương cùng Miêu Câu Nguyệt không khỏi nhẹ buông lỏng một hơi. Ỷ Hoa lâu nhiều người phức tạp, là lấy ngoại trừ không đến 20 cái hảo thủ tại phía dưới bên ngoài, liền không còn gì khác lực lượng thủ hộ. Mà lấy các nàng hai người thực lực, tự là rất khó hộ đến công chúa điện hạ chu toàn. Có Kỷ Bình thủ hộ, các nàng liền có thể kiên trì thời gian dài hơn, cũng có thể thủ đến trưởng sứ đến rút. Đúng vào lúc này, trong thang lầu lại có hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó, đóng chặt cánh cửa liền bị đại lực phá tan. Khi thấy Cổ Tinh Hán bóng người xuất hiện, vốn cũng bởi vì nghe được cẩm y vệ ba chữ mà tâm thần phức tạp Tả Hàn San, càng là không khỏi sinh ra một cô bi ý. Cỗ này bi ý tới rất là bất ngờ cùng mạc danh kỳ diệu, Tả Hàn San cũng nói không rõ tại sao lại như thế. Có lẽ là bởi vì cái kia thượng quan vô địch chiếm tiện nghi của mình, lúc này lại dẫn người tới giết chính mình, là lấy không cách nào tiêu tan.
Chu Phán Phán, còn có, Tôn Thu Hà tiểu thư, ha ha, lại gặp mặt.
Cổ Tinh Hán nhanh chóng nhìn lướt qua trong phòng. Phía sau ánh mắt tự Đồng Thu Hương cùng Tả Hàn San trên thân xẹt qua, cười híp mắt lên tiếng chào.
Các ngươi cẩm ý vệ vì sao muốn giết đến tận ta Ỷ Hoa lâu?
Đồng Thu Hương còn có chút chưa từ bỏ ý định, hận hận chừng lấy Cổ Tinh Hán hỏi.
A, đều đến cái này trước mắt, còn trang cái gì trang?
Các ngươi Tiền Vương Dư Nguyệt mưu đồ làm loạn, thật cho là có thể giấu giếm được đại nhân nhà ta hỏa nhãn thật con ngươi.
Cổ Tinh Hán duỗi lên hai ngón tay chỉ con mắt của mình, khinh thường cười một tiếng.
Tả Hàn San chợt đẩy ra Miêu Câu Nguyệt, sửa sang lại hơi có chút xốc xếch gắn mặc, nghiêm mặt lên tiếng nói.
Như thế nói đến, thượng quan vô địch là sớm liền biết chúng ta thân phận.
Không tệ. Cổ Tinh Hán âm thầm liếc một cái hành lang hai bên chính đang nhanh chóng bố trí nỏ thủ cùng tương ứng dụng cụ, mười phần lưu loát nhẹ gật đầu.
Khi nào?
Vì sao mà đắc đắc biết rõ?
Bồ Dương huyện, là Cố Bắc.
Đồng Thu Hương bọn người đều là biến sắc, các nàng vạn vạn không nghĩ đến. Cái kia thượng quan vô địch đúng là theo Bổ Dương huyện lúc liền biết được thân phận của các nàng. Nhưng hắn vì sao một mực cũng không hề động thủ, chẳng lẽ?
Vừa nghĩ tới hôm nay đại sự, Đồng Thu Hương đám người sắc mặt càng là vô cùng khó coi.
Tả Hàn San cũng là lộ ra một vẻ cười khổ, lắc đầu thở dài.
Quả thật như thế, xem ra hắn thủy chung chỉ là đem chúng ta làm thành nguyên khỉ đùa bỡn.
Thở dài một tiếng về sau, Tả Hàn San quét mắt thủy chung đứng ở ngoài cửa Cổ Tinh Hán, lại là chợt đôi mi thanh tú nhíu một cái.
Người khác đâu?
Cổ Tinh Hán nhỏ lăng, sau đó liền hiểu rõ ra, nhất thời chê cười cười một tiếng.
Đại nhân nhà ta tất nhiên là tại địa phương tốt.
Làm sao, Thu Hà tiểu thư,
a không đúng, Hàn San điện hạ sẽ không phải coi là, đối phó các ngươi những thứ này tôm kép ngại nhép, còn cần đại nhân nhà ta tự thân xuất mà a.
Hôn trướng.
Thất phu vô lễ.
Đồng Thu Hương cùng Miêu Câu Nguyệt nhất thời giận dữ, nếu không phải muốn tranh thủ thời gian, các nàng sớm đã trước tiên xông đi lên giết đối phương.
Tả Hàn San cũng là một cái ngây người, tiếp theo một cái chớp mắt lại có chút thất vọng mất mát.
Suy nghĩ một chút Bổ Dương Cương gặp thời điểm, cái kia thượng quan vô địch ở trong mắt nàng vẫn chỉ là một cái tiểu châu chấu, nếu không phải kiêng kỵ cẩm y vệ thân phận, sớm liền để Nguyệt Ma Ma giết hắn. Lúc này chỉ là sau mấy tháng,
đối phương sớm đã gió lốc trên 9 tầng trời, thậm chí thì liền người ta một cái người hầu đều thành cẩm y vệ thiên hộ. Mà chính mình vẫn còn sống ở thế giới tối tăm góc viền, thậm chí trước mắt đều có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên đạo sao mà bất công? Cổ Tinh Hán bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía Tả Hàn San nói. Tốt, nói nhiều như vậy, cũng coi là cho ngươi vị này tiền triều gì công chúa mặt mũi. Bản giáo cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi. Như thế còn có thể giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Tả Hàn San nghe tiếng sau lại là không lại phản ứng, yên lặng lui về phía sau một bước không nói thêm gì nữa. Đã như vậy, vậy coi như trách không được bản giáo. Cổ Tinh Hán hai mắt híp lại, phía sau chợt thân hình lóe lên, thẳng hướng Tả Hàn San đánh tới. Đồng Thu Hương lúc này xuất kiếm ngăn cản, thế mà, Cổ Tinh Hán thân hình lại là bỗng nhiên tăng tốc độ, trong tay Tú Xuân đao tùy ý giơ lên bình tước. Phía sau, cũng không để ý tới bỗng nhiên cứng tại nguyên chỗ Đồng Thu Hương, Cổ Tinh Hán tiếp tục hướng phía trước. Nguyên bản hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở cạnh ngoài Kỷ Bình bỗng nhiên biến sắc, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên đồng thời, thân thể đã nhào tới ngăn lại Cổ Tinh Hán. Bịch! Một tiếng rất nhỏ trầm đục, Đồng Thu Hương thân thể bất lực ngã xuống đất, vị trí hiểm yếu vị trí càng có máu tươi không ngừng tuôn ra. Tả Hàn San nhất thời mở to hai mắt nhìn, bịt miệng lại môi, hơi hơi lắc đầu gương mặt vẻ không thể tin được. Nàng không thể tin tưởng, càng vô pháp tiếp nhận, từ nhỏ đã làm bạn tại bên người mình chiếu cố chính mình Đồng Thu Hương vậy mà liền dạng này không có chút nào sức chống cự chết đi. Kỷ Bình liếc mắt trên cánh tay trái vết thương, lại mắt liếc đối diện một mặt cười lạnh Cổ Tinh Hán, nhưng trong lòng thì có ngàn vạn hư ngữ muốn đổ xuống mà ra. Cái gì thời điểm, một cái cẩm y vệ chỉ là thiên hộ vậy mà đều là ngưng đan cảnh viên mãn đại cao thủ. Thiên hộ không phải là huyền dịch cảnh hậu kỳ sao? Ngưng đan cảnh viên mãn đều có tư cách thăng nhiệm thí chấn phủ. Phía sau, Miêu Câu Nguyệt mắt thấy Đồng Thu Hương vừa đối mặt liền bị chém giết, lúc này thậm chí ngay cả Kỷ Bình cũng không là đối thủ, trong lòng nhất thời dâng lên một cô bối rối cảm giác. Âm thầm khẽ cắn môi về sau, Miêu Câu Nguyệt đông nhiên một bả nhấc lên Tả Hàn San, sau đó liền muốn hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống. Thế mà, còn không đợi nàng chạy đến bên cửa sổ, lít nha lít nhít nỗ tiễn đột nhiên từ cạnh ngoài ngăn cách khinh bạc tường gỗ phong tới. Đồng thời, hai nơi cửa sổ bên ngoài, càng có lóe ra u lam lộng lấy lưới sắt đột nhiên treo xuống. Miêu Công Nguyệt sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không dám lại tiến lên, vội vàng đem Tả Hàn San hộ tại sau lưng, đồng thời quất ra nhuyễn kiếm trước người múa kín không kẽ hở, tương lai tập nỗ tiễn đều quét bay. Phía trước, lại lần nữa ngăn lại một cái sát chiêu Kỷ Bình phun ra một ngụm máu, lại là đông nhiên hốt hoảng hướng về Cổ Tinh Hán quát to một tiếng. Chính mình người. Chương 121, Tả Hàn San chi thương, cầu nguyện phiếu đặt mua. Chính mình người. Cổ Tinh Hán nhất thời một ngộng, phía sau Miêu Câu Nguyệt cùng Tả Hàn San cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Xốc xếp gian phòng bên trong, không khí không khỏi một hồi lâu ngưng trệ. Kỷ Bình bản thân là không nguyện ý tiết lộ thân phận, nhưng đến lúc này, nếu không nói, nàng có thể liền phải chết. Mắt thấy Cổ Tinh Hán gương mặt hồ nghi, Kỷ Bình không lo được đoạn chỉ thống khổ, vội vàng thở hổn hển giải thích nói. Đúng đúng. Ta chính là ám tiêu nhân viên, ám tiêu chính là vương triều ám điệp tổ chức, trực tiếp thụ vương thượng điều hành. 80 năm trước, ta liền thụ vương mệnh ẩn núp đến tiền vương Dư Nghiệt liên hợp trưởng sứ phổ biến trúc dưới trướng, vì chính là cũng có ngày đem những thứ này Dư Nghiệt một mẹ hốt gọn. Lúc này vương thượng đã chuẩn bị thu lưới, cái kia thân phận của ta liền cũng không cần lại ẩn giấu đi. Tả Hàn San cùng Miêu Câu Nguyệt nhất thời như bị sét đánh, đáy lòng sợ hãi không thôi. Cái này trưởng sứ cái gọi là ái đồ lại là cái kia Tả Chính Dương gián điệp, mà lại nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, cái này rõ ràng cũng là Tả Chính Dương bố thiết tử cục. Như vậy nàng lúc trước nói tới đã thông biết rõ trưởng sứ tin tức tất nhiên cũng là giả. Nói cách khác, các nàng đã không có cái gọi là viện binh, mà lại thì liền trưởng sứ bản thân cùng với khác chí sĩ sợ cũng khó thoát chết nguy hiểm. Phía trước Cổ Tinh Hán bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu, sau đó rủ xuống thân đao mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng về Kỷ Bình đi đến, đồng thời tay trái còn từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ. Đã là người một nhà, sao không nói sớm? Thật sự là xin lỗi. Trong này có đại nhân nhà ta ban thưởng một khỏa thượng phẩm khép lại đan, ngươi trước phục đi. Kỷ Bình vốn còn cầm chút cẩn thận, nhưng thấy đối phương thần thái như thế, lại lấy ra đan dược chữa thương cho mình, rốt cục thoáng yên tâm. Đem cái kia bình sứ sau khi nhận lấy, Kỷ Bình đang muốn thu hồi vũ khí mở ra nắp bình, đột nhiên thoáng nhìn một vệt ánh sáng hiện lên, sau đó đau đớn một hồi liền từ trước ngực chỗ truyền đến. Ngươi! Kỷ Bình mở to hai mắt nhìn thật không thể tin nhìn về phía Cổ Tinh Hán, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Hắc hắc, không có ý tứ, ám tiêu cái gì, bản giáo thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Ngươi cái này kẻ trộm cũng dám lung tung bịa đặt thân phận, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, quả thật nên giết. Cổ Tinh Hán cười hắc hắc, sau đó lại là tiến đến Kỷ Bình lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói. Cho dù ngươi thật sự là vương thượng người lại như thế nào? Biết không nên biết đồ vật, như cũng phải chết. Kỳ Bình ý thức đã là cực kỳ mơ hồ. Nhưng Cổ Tinh Hán sau cùng đoạn văn này nhưng vẫn là để cho nàng sinh ra mở mịt chi tâm. Không nên biết sự tình. Tự mình biết cái gì rồi? Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, Cổ Tinh Hán quất ra cắm vào Kỳ Bình ở ngực lưỡi dao sắc bén. Cũng không để ý tới phun ra đến trên người huyết dịch, hướng về sau cùng hai người nhìn sang. Sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, mà lại chuyển hướng chi cấp tốc càng làm cho Tả Hàn San có chút khó có thể kịp phản ứng. Giết đến tốt. Miêu Câu Nguyệt đống nhiên lôi kéo Thương Lão giọng hát kêu một tiếng, sau đó lại là đống nhiên hướng về Cổ Tinh Hán quỳ xuống. Đại nhân. Lao thân nguyện ý tự sát. Chỉ cầu xin đại nhân cho điện hạ nhà ta một đầu sinh lộ. Nàng con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Mà lại cũng không phục hồi tiền vương triều chi quyết tâm. Lại thêm trưởng khiến các nàng khó có đường sống. Điện hạ nhà ta ngày sau chính là một người cô đơn, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho nàng đi. Miêu Công Nguyệt một bên lão lệ chạy ngang khóc lóc kể lể lấy. Còn vừa càng không ngừng hướng Cổ Tinh Hán đập lấy đầu. Tả Hàn San trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, lại là không thể gặp Nguyệt ma ma như thế. Sau đó tiến lên muốn kéo bức lên tới. Cổ Tinh Hán nhíu mày, hắn ngược lại không phải là không quả quyết, mà là đại nhân cũng không nói đối cái này Tả Hàn San đến tột cùng là bắt sống vẫn là trực tiếp giết chết. Hắn lại nhất thời ở giữa có chút khó có thể quyết đoán. Bất đắc dĩ đập vỗ trán. Cổ Tinh Hán trực tiếp lấy truyền tin phù phát cái tin tức hỏi ý. Ngọc Hà Phảng Lâu. Yến hội đại điện. Thượng quan vô địch trong lòng khẽ nhúc nhích. Không lên tiếng sắc mở ra nhiệm vụ mặt bảng. Liên tục nhiệm vụ, thập minh chi địch Tả Hàn San chi thương. Lúc ư. Vận ư. Số mệnh dây dưa, thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Lựa chọn một, bắt lấy chinh phục chi. Khen thưởng. Thiên cấp hạ phẩm công pháp ngự nữ tâm pháp. Lựa chọn 2, trực tiếp chém giết. Khen thưởng, thiên cấp hạ phẩm đao pháp á tị tam đao. Lựa chọn 3, phóng thích. Khen thưởng, thiên cấp cực phẩm kỳ vật, tùy cơ, thiên cấp thượng phẩm công pháp, tùy cơ. Nhìn đến nhiệm vụ này về sau. Thượng quan vô địch không khỏi nhỏ lăng. Đồng thời càng có chút mạc danh kỳ diệu. Đây là hệ thống lần đầu xuất hiện thiên cấp đồ vật khen thưởng. Thế nhưng là, chỉ là một cái Tả Hàn San. Tại sao lại có như vậy không thể tưởng tượng khen thưởng? Nhất là cái kia cái thứ ba lựa chọn. Càng làm cho thượng quan vô địch có loại bị hoa mắt ảo giác. Nhưng cũng ngay lúc đó, thượng quan vô địch đống nhiên có một loại dùng mình dự cảm. Cực phẩm, thượng phẩm, tùy cơ. Mấy chữ này mắt dụ hoặc rất lớn. Nhưng sự không chắc chắn cũng rất lớn, giống như tại biểu thị cái gì. Đúng vào lúc này, Tô Dung Dung lặng yên không tiếng động tiến lên hai bộ. Đem một cái truyền tin phù đưa tới. Thượng quan vô địch hơi hơi co lại hạ thân tử, lấy bàn trà cùng thân thể ngăn trở người khác ánh mắt. Thấy rõ nội dung sau ánh mắt hơi co lại, sau đó không chút do dự để một đoạn tin tức đi qua. Ỷ Hoa Lâu. Tả Hàn San nhìn lấy vẫn luôn bị nàng coi là tổ mẫu giống như Miêu Câu Nguyệt hàng đầu đập máu thịt bé bét, mà cái kia Cổ Tinh Hán lại một mực sắc mặt bất động đứng đấy, trong lòng đột nhiên tuôn ra ngập trời hận ý. Đầu tiên là Đồng Thu Hương, hiện tại lại là Miêu Câu Nguyệt. Nàng đột nhiên thật hận sự bất lực của mình. Hận Cổ Tinh Hán tê liệt, càng hận hơn cái kia một mực đem nàng coi là ngu ngốc và quân cờ giống như thượng quan vô địch. Cho tới bây giờ cũng không có một khắc, nàng lại như thế khát vọng lực lượng. Khát vọng có thể phá vỡ hết thể tuyệt đối lực lượng. Tả Hàn San hàm răng cắn chặt môi, từng kia vết máu tự môi mỏng ở giữa chậm rãi chảy ra, một đôi mắt đẹp càng là vô cùng lạnh lẽo. Cổ Tinh Hán ở giữa tin tức phủ hơi hơi sáng lên, vội vàng nhấc mắt nhìn đi. Mà khi xem hết nội dung bên trong về sau. Lại là trực tiếp sửng sốt, bởi vì phía trên kia rõ ràng viết. Chạm đầu lâu, nát hắn trái tim, phá hắn nguyên hải, lấy chấn hồn đình phong cấm đầu bách hộ, phong chỉ trở thần hồn đại huyệt. Diệt tuyệt hắn hết thể sinh cơ. Cũng đem thi thể mang về chiêu ngục nghiêm ngặt phong cấm, chờ lửa đốt. Dù là Cổ Tinh Hán thường thấy thượng quan vô địch thủ đoạn độc ác, giờ phút này lại vẫn không cầm được tim mật phát lạnh, thân thể đều không tự chủ được có chút run rẩy. Cái này thật sự là quá độc ác. Cổ Tinh Hán ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giống là họa trung tiên tử giống như mỹ lệ nữ tử, trong mắt ánh mắt phức tạp không thôi. Như vậy mỹ nữ tử, giết cũng liền giết, có thể tàn nhẫn như vậy, không khỏi cũng quá. Nghĩ tới đây, Cổ Tinh Hán lại là bất chợt tới một cái giật mình, cái này sẽ không phải cũng là như là cái kia chín diễm man quỷ đồng dạng tồn tại a? Vừa nghĩ đến đây, Cổ Tinh Hán hận không thể cho mình hai bàn tay. Đều lao bất tử người, lại còn thương tiếc cái gì mỹ nhân, kém chút thì lầm đại sự. Nếu là sơ ý một chút chạy mất quỷ vật tàn hồn cái gì, vậy đại nhân tuyệt đối sẽ đem hắn cho sống nấu. Xin lỗi rồi. Trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng, Cổ Tinh Hán đông nhiên ánh mắt hung ác, sau đó xách đao mà lên. Cùng Thái Bình Thành cách nhau không biết cao bao nhiêu trong trời cao, một đoàn mây đen ngay tại Hoàng Du Du hướng về phía trước phiêu đãng. Đám mây phía trên, một đạo thấy không rõ hình dạng bóng người bao phủ tại trong sương mù, nhìn tư thái, giống như là nằm ngửa tại giống như cây bông vải giống như trên mây đen. Một đoạn thời khắc, một đạo tiếng kinh dị đột nhiên từ trên mây đen truyền đến, thân ảnh kia cũng là ngồi dậy. Bách kiếp thể. Có thể lại có chút giống thật mà là giả, đến cùng có phải hay không? Mê vụ bóng người tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một vẻ hưng phấn, đồng thời lại có một vẻ chần chờ. Hắc. Xem xét không liền biết rồi. Buồn cười nói một câu, thân ảnh kia ánh mắt phương hướng lộ ra một loại quỷ dị ánh sáng, đang muốn hướng phía dưới nhìn lại lúc, một vệt báo động đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Phương nào kẻ xấu? Lệ quát một tiếng, mê vụ bóng người ngước đầu nhìn lên, đáng tiếc cái gì cũng không từng phát hiện. Chẳng lẽ lại, là... Thiên đạo kiếp số? Thân ảnh kia bộ mặt mê vụ một hồi lâu khuấy động, rõ ràng là có chút nỗi lòng khó bình. Mà ngay tại lúc này, cái kia lau cảm ứng lại là bỗng nhiên đoạn đi. Thân ảnh này không khỏi cứng đờ. Toàn thân mê vụ cũng bắt đầu bốc lên, tựa như cực kỳ phẫn nộ. Nhưng không biết là bởi vì kiêng kỵ vừa mới cái kia lau báo động, hay là bởi vì còn lại, hơi hơi do dự về sau, lại là nhanh chóng rời đi. Ỷ Hoa lâu. Tả Hàn San không cam lòng nhìn lấy đâm vào trước ngực rét lạnh thân đao, cật lực ngẩng đầu, vô cùng oán hận nhìn chăm chú về phía Cổ Tinh Hán. Ngươi, thượng quan vô địch, còn có tất cả cẩm y vệ. Các ngươi nhất định đều sẽ chết không yên lành. Cổ Tinh Hán trong lòng nhất thời sinh ra một luồng lệ khí, một thanh quất ra tu xuân đao, sau đó nhanh chóng hoành đao một tước. Tả Hàn San đầu nhất thời thật cao vung lên, sau đó lại nặng nặng rơi tại trên sàn nhà, vừa đi vừa về lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Nguyên bản khuôn mặt tuấn tú lô giờ phút này lại là vô cùng dữ tợn, một đôi hiện ra mảng lớn con mắt màu trắng càng là vô cùng làm người ta sợ hãi. Cổ Tinh Hán mặt âm trầm sắc, hất lên đao vết máu trên người, tiến lên hai bộ tại cái kia thi thể không đầu Nguyên Hải chỗ một trận chơi đùa. Sau đó hét lớn một tiếng. Người tới. Đại nhân. 10 cái cẩm y vệ lập tức tràn vào trong phòng, nhưng khi thấy Tả Hàn San cái kia rách nát không chịu nổi thân thể lúc, đều là hơi biến sắc mặt. Tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, vị này mới tới thiên hộ không khỏi cũng quá tàn bạo đi. Lập tức lấy chấn hồn đinh phong cấm đầu lâu kia thần hồn đại huyệt. Mặt khác, đem thi thể phân đặt hai cái hòm sắt bên trong mang về chấn phủ ti chiêu ngục, lại lấy trận pháp thực hành phong cấm. Đồng thời, còn muốn chuẩn bị tốt lửa đốt tương quan đồ vật. Đợi đến chấn phủ sứ đại nhân trở về, cần muốn đích thân giám xem lửa phần quá trình. Một chúng cẩm y vệ nhất thời giật mình trong lòng, có chút khó có thể tin nhìn một cái Cổ Tinh Hán. Vị này thiên hộ chẳng lẽ điên rồi đi? Người cũng đã chết thành dạng này, lại còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi kỳ thi bảy, không khỏi cũng quá. Mọi người liếc nhau về sau, một cái bách hộ có chút chần chờ hướng về Cổ Tinh Hán ôm quyền nói. Đại nhân, nghi phạm đã mất mạng, mình đem thi thể mang về là được, cần gì phải muốn lấy chấn hồn đình phong cấm. Dù sao, như thế làm việc, người này sợ là liền luân hồi đều nhập không vào. Luân hồi. Cổ Tinh Hán nhất thời cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang. Không nói đến thế gian này đến tột cùng có hay không luân hồi tồn tại, mặc dù có, vậy cũng không thể để cho nàng nhập. Biết nàng là cái gì không? Nàng rất có thể là ẩn tàng sâu đậm cùng loại chín diễm man quỷ một loại kinh khủng tồn tại. Còn có, đây là chấn phủ sứ đại nhân mệnh lệnh, như lại có nghi vấn, chém thẳng không tha. Mọi người nhất thời trong lòng sợ hãi. Vội vàng tuân mệnh. Nói đùa, nguyên lai là cùng man quỷ dính dáng đồ vật, trách không được. Mà lại, vị kia chấn phủ sứ nhưng là chân chính ngon nhân. Nếu là nhắm chúng hắn không hài lòng, mấy cái mạng đều không đủ chết. Chương 122, gợn sóng nổi lên bốn phía. Công tử, bộ vạn hộ đã xác nhận những cái kia nổi điên đám người là từ phệ tâm man quỷ chiếm hữu chỗ tạo thành. Lúc này thành vệ quân cùng thủ vệ ti trực thuộc quận binh đều án binh bất động, chỉ có nha dịch cùng dưới trướng hắn nhân mã vây quét. Mặc dù còn có lính đánh thuê, hiệp khách chờ tự phát phụ trợ, không sai hỗn loạn tác động đến quá rộng, rất khó lấy được hữu hiệu tiến triển. Ngoài ra, truyền tống đại điện đã bị triệt để hủy hoại, muốn ngắn hạn chữa trị rất khó làm được. Tô Dung Dung nhỏ giọng đưa lỗ thai tại thượng quan vô địch bên thai nói, hơi dừng lại về sau, lại mở miệng nói. Cố Thiên Hộ truyền tin, Ngọc Hà Phảng lâu bốn phía trong vòng 10 dặm đã có tối thiểu 5 vạn người tụ lại, ngay tại hướng nơi đây chậm rãi đè xuống. Đồng thời, Thái Bình Thành cửa Nam cùng cửa Thành Bắc rất nhiều công phạt lợi khí đều bị trong bóng tối chuyển đến những đội ngũ này bên trong. Thượng quan vô địch khẽ vước cằm, hơi suy nghĩ sau thấp giọng phân phó nói. Truyền lệnh Tiểu Phi, mệnh hắn dẫn dưới trướng cẩm ý vệ liên hợp bộ Lương Huy, mau chóng bình định phệ tâm man quỷ thai họa. Đến mức thập minh người, tạm thời không cần để ý tới. Vâng. Đúng vào lúc này, trong điện lại chạy nhập một cái cấm quân giáo úy. Báo. Song tử hồ phía đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều lửa thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, một mắt khó thu, dự tính tối thiểu có mấy ngàn chiếc. Trong điện khí thế không khỏi càng thêm nột ngạt, một đám quan viên mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía, lại cũng không dám mở miệng nói chuyện. Triều Nhạc nhíu mày, quay đầu hướng về Thượng quan Vô Địch nhìn tới. Thượng quan Vô Địch hơi híp mắt lại, đối phương chơi chiêu này ngược lại là rất có ý tứ. Lấy lửa thuyền xung trận, song tử hồ thủy quân chiến lược ưu thế tranh luận có phát huy chỗ trống, mà về số lượng thế yếu nhưng lại khó có thể đối những cái kia lửa thuyền tạo thành hữu hiệu ngăn cản. Giống như bi một số lửa thuyền chui chỗ hở tiến vào đến, vậy liền rất có thể vọt thẳng đụng vào Ngọc Hà Phảng lâu phía trên. Đến lúc đó, tranh không được lại là một phen hỗn loạn. Thượng quan Vô Địch hướng về Triều Nhạc ôm một cái quyền, lại quét mắt rèm cửa sau thủy trung thân hình bất động Tả Chính Dương, không lại hạ giọng, mà chính là bình thản ung dung hướng về Tô Dung Dung lấy bình thường ngự khí phân phó nói. Cho Trầm Vạn Hộ truyền lệnh, mệnh hắn để dưới trướng thuyền nhẹ cùng chiến thuyền 22 một tổ, mỗi người khoảng cách hơn 10 trượng đến 100 trượng không ngừng. Sau đó lấy dây sắt cố định tại hai chiếc hạm thuyền phía trên, nổi lên tốc độ hướng lửa thuyền đi ngược chiều, cắt đứt lửa thuyền khí thế lao tới trước. Song tử hồ dòng nước nhẹ nhàng, lại hướng nam mà chạy, thế sông mở rừng, đợi đến thân tàu phần tận, tự nhiên khó có uy hiếp. Nếu là dây sắt không đủ, có thể câu cự sâu chuỗi sử dụng. Đến mức mấy chiếc xa thuyền, liền ngừng ở phía sau mới. Một phương diện có thể máy ném đá đánh xa, một phương diện cũng có thể dùng gậy đập đập tan lọt lưới chi thuyền. Ngoài ra, còn có thể cảnh giới nên đối với đối phương phía sau có khả năng ẩn tàng sát chiêu. Tô Dung Dung hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi một trận bội phục. Nàng tuy nhiên cũng có đối sách, lại không bằng công tử đơn giản như vậy trực tiếp. Vâng. Trong điện mọi người được nghe về sau, càng là hào hào ghé mắt. Này sách ban đầu nghe có chút không hợp thói thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại hoàn toàn có thể thực hiện. Dù sao, những cái kia lửa thuyền đều là không người khống chế. Tốc độ kia cũng không thế nào nhanh. Mà thủy quân bên này lại hoàn toàn có thể sử dụng nhiều giống như thủ đoạn, đem tàu thuyền tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Như thế, liền tương đương với lấy động chế tĩnh, cho dù là lấy trăm cản mấy ngàn, lại cũng chưa chắc chính là cái gì việc khó. Trong lúc nhất thời, trong mắt của rất nhiều người đều lộ ra khâm phục thần sắc. Như thế thời gian ngắn ngủi, bọn họ còn đều có chút hoảng hốt đâu. Nhưng đối phương có thể nghĩ đến diệu kế như thế. Cái này Thượng quan Vô Địch quả thật không hổ là trí dụng song toàn chi yêu nghiệt. Cho dù là trên đài cao Tả Chính Dương cũng là đầy mắt kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc về sau, lại sinh ra một vệ kiêng kỵ cùng sắc cơ. Song tử hồ trên mặt nước, Trầm Luyện cao mày nhìn lấy bên ngoài mấy dặm càng ngày càng gần lửa thuyền trận liệt. Quả thực có chút chân tay luôn cuống. Như thế đại trận thế chỉ huy, hắn có thể không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đang lúc này, tin tức phủ nhẹ nhàng chấn động sáng lên. Trầm Luyện vội vàng mở ra, sau khi xem xong không khỏi hai mắt sáng lên. Lực lượng nhất thời thì đủ. Lúc này cái eo một cái, mười phần tự tin vung tay lên quát nói. Người tới, truyền bản giáo lệnh. Ngọc Hà Phảng lâu bên ngoài. Người khoác trọng giáp cấm quân binh lính uyển như là bản thạch tiên tĩnh đứng vững. Lần này hộ vệ vương giá mà đến cấm quân chừng vạn người, trong đó bao quát 3.000 đệ nhất doanh cấm quân binh lính. Trừ qua 2.000 đệ nhất doanh cấm quân thủ vệ tại Ngọc Hà Phảng lâu bên trong bên ngoài. Còn lại 8.000 cấm quân đều là chỗ ở ngoại vi. Mà Ngọc Hà Phảng lâu phía chính tây đường đi giao hội trên quảng trường, 500 đệ nhất doanh cấm quân làm 3 nhóm, lấy trọng thuẫn thẳng tại phía trước nhất, phong bế 3 đạo đầu phố. Phía sau thì là còn lại cấm quân binh lính, đồng thời tại quảng trường lâm thời đệm lên rất nhiều tiểu mục đài, lương túi trên đài, còn yên tĩnh phân bố rất nhiều ngay tại chỗ nhỏ. Phía trước 3 con đường phía trên, lít nha lít nhít bóng người chính đang không ngừng đè xuống. Đồng thời, càng có thật nhiều nhanh nhẹn bóng người từ hai bên đường lầu các đỉnh chóp nhanh chóng ghé qua. Trên thân tuy không cẩn trọng khải giáp, nhưng lại gánh vác lấy cường cung kình nỏ. Thậm chí tại ở gần quảng trường rất nhiều lầu các nội bộ, còn chậm rãi vươn to dài nỗ tiễn. Tại một số đỉnh chóp vì hình vuông lầu các phía trên, lại còn có máy ném đá chờ đại hình dụng cụ. Nếu là kéo cao thị giác, có thể nhìn đến, không chỉ là cái này hướng chính tây, tại phương bắc cùng phương nam, đều có khó có thể dùng tính toán biển người tại ở gần. Toàn bộ Ngọc Hà Phảng lâu đã là bị to lớn địch nhân lấy hình cung xuống lại lên. Một trận đại chiến gần trong gang tấc, đến mức đến tột cùng sẽ là như thế nào một cái tình hình chiến đấu, sợ là rất nhiều người đều khó mà đoán trước. Công. Một đoạn thời khắc, một cái lạnh như băng công chữ tự phương vị khác nhau đồng thời vang lên. Về sau, chính là phóng lên tận trời kịch liệt tiếng la giết. Màn đêm đã triệt để yên tĩnh lại, thế mà, chém giết nhiệt huyết cùng tàn khốc lại tại vô số đèn cung đình đỏ sâu kín chiếu rọi phía dưới chính thức triển khai. Ngọc Hà Phảng lâu, tiến hội đại điện. Chấn điếc muốn mà thôi sát phạt thanh âm đã là vô cùng rõ ràng truyền đến, nhưng đại điện bên trong lại là quỷ dị yên tĩnh một mảnh. Ha ha! Một tiếng không biết là tự rêu vẫn là cười lạnh thanh em đột nhiên từ phía trên đài cao truyền đến. Chúng tâm thần người run lên, ngẩng đầu nhìn lại lúc, như cũ thấy không rõ chủ nhân thanh em khuôn mặt, nhưng thanh em lại là lại lần nữa vang lên. Bản vương cả đời này tự nhận đối lê dân không chỗ bạc đãi, đối thế gia tông môn cũng nhiều có rộng lượng, đối tôn thất cùng thần tử càng là thương cảm thiện dùng. Nhưng chưa từng nghĩ, cũng có ngày, lại sẽ gặp phải như thế trắng trợn ám sát. Nghe động tĩnh này, sợ không phải đến có 10 cái thế lực tổ chức đi. Đến tột cùng là những người nào, vậy mà đối bản vương như thế thống hận. Trong điện quan viên cùng một đám vương tử vương tôn, nhất thời tâm thần kinh hãi quỳ thành một mảnh. Vương thượng bất giận. Bất giận. Ha ha, bản vương ngược lại là nghĩ bất giận à, có thể, có ít người cái này là muốn bản vương mệnh, muốn bị mất ta đại thịnh vương triều 8.000 năm truyền thừa. Các ngươi nói một chút, bản vương lại nên như thế nào bất giận. Tả chính dương thanh âm cũng không thế nào lanh khốc, ngược lại còn thật là có chút bình thản. Có thể nghe tại mọi người thính lực, lại lạ như là núi lở đồng dạng. Vương quân giận dữ, thây nằm trăm dặm. Sự kiện lần này sau đó, không biết lại có bao nhiêu người đến bị mất mạng. Bản vương lúc này tao ngộ ám sát, lại không biết thành vệ quân cùng thủ vệ ti trực quản lý quận binh lại ở phương nào. Nghe được Tả Chính Dương giống như tự nói lại như hỏi ý lời nói, mọi người nhất thời sững sờ. Đúng a, thành vệ quân cùng quận binh đâu? Sao đến lúc này cũng còn không có chút nào động tĩnh? Mà thẳng đến lúc này, rất nhiều người mới đột nhiên giật mình. Lăng Đào cùng Ngụy Vĩnh hai vị này ti chủ vậy mà không trong điện. Công tử, 20.000 Tây huyện cấm quân chờ lệnh vào thành không được, đã bắt đầu tấn công cửa thành Tây. Cái kia thành vệ ti chủ Ngụy Vĩnh chính chỉ huy thành vệ quân tinh nhuệ chạy tới trợ giúp cửa thành Tây, đồng thời, thủ vệ ti chủ Lăng Đào cũng đã chỉ huy 10.000 quận binh hướng nơi đây chạy đến. Ngoài ra, trấn biên tướng quân Hầu Huy xuất lĩnh 50.000 Bắc Phong trấn thủ quân đoàn khoảng cách Thái Bình thành cửa Bắc đã không đủ 10 dặm, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Thượng quan vô địch sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, sau đó mắt nhìn đều quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu đám người, đột nhiên đứng dậy hướng về Tả Chính Dương thi lễ. Vương thượng, vi thần nhận được tin tức, Tây Thự Châu thủ vệ ti chủ Lăng Đảo cùng thành vệ ti chủ Ngụy Vĩnh vô cùng có khả năng đã phản bội triều đình. Lúc này, Ngụy Vĩnh chính chỉ huy thành vệ quân tinh nhuệ chạy tới cửa thành Tây, ý tại ngăn cản muốn vào thành chi Tây huyện cấm quân. Mà Lăng Đảo thì chỉ huy quận binh hướng hành cung đi tới, ý đồ kia sợ vì làm khó dễ. Bất quá vương thượng yên tâm, vi thần đã nghiêm lệnh ta cẩm y vệ trấn phủ ti chi chiến tốt toàn lực càn quét trong thành người điên chi hoạn. Đợi đến này mắc bình định, bọn họ liền có thể chạy tới cửa thành Tây trợ giúp Tây huyện cấm quân vào thành. Ngoài ra, vi thần đã ở hành cung bên ngoài bố trí rất nhiều nhân mã, cái kia Lăng Đảo dẫn đầu mưu nghịch quân tự sẽ bị ngăn lại, vương thượng nhưng có thể yên tâm. Tả Chính Dương nhất thời khẽ cười một tiếng, dường như hết sức vui mừng. Nhìn một cái, thật đến trong lúc nguy cấp, vẫn là thượng quan vô địch như vậy trung trinh chi thần đáng tin a. Nghe được Tả Chính Dương khen ngợi, thân là Đông Xưởng Tây ti chủ Tào Thiểu Khâm dường như không muốn cẩm y vệ được độc sủng, vội vàng lên tiếng nói: "Bẩm vương thượng, ta Đông Xưởng Tây ti trước mắt nhân thủ có hạn, chỉ có hơn 2 vạn. Nhưng nô tài đã triệu tập cái này 20.000 phiên dịch dẫn phục tại xung quanh chỗ sung yếu, nếu như kẻ trộm đắc thế, bọn họ liền sẽ lập tức giết ra, cho đối phương nhất kích chí mệnh." "Thiện." Cẩm y vệ cùng Đông Xưởng quả thật vì bản vương chi giúp đỡ. Tả Chính Dương càng lộ vẻ hài lòng, tán dương gật đầu. Lúc này, nhưng lại có cấm quân giáo úy vội vàng chạy nhập. Báo. Khởi bẩm vương thượng. Thái Bình Hồ bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều quỷ nước, tuy có lưới sắt cản trở đánh chết giết, còn lại phía dưới số lượng vẫn có vạn người nhiều. Trước mắt phảng lầu thu nhập thêm hành lang cấm quân chỉ có hơn 1.000 người, ngăn cản cố hết sức, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Sợ cần viện quân tương trợ, mong rằng vương thượng quyết đoán. Nghe được lời này, mọi người lại là biến sắc. Đây thật là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, địch nhân quỷ kế sao mà nhiều. Thượng quan vô địch nhíu mày, mấy cái này ra hỏa thật đúng là khó lòng phòng bị. Chỉ là, những thứ này quỷ nước lại là từ đâu mà đến. Thái Bình thành phía đông ven bờ ấn nói là không thể nào, dù sao, nhiều như vậy nhân số muốn lặng yên không tiếng động chui vào, đó là không có khả năng. Chẳng lẽ là giấu ở những cái kia lửa dưới thuyền, mượn lửa trước thuyền làm được lực lượng kéo theo. Lửa thuyền bị hủy sau lại lặng yên không tiếng động tiềm nhập tiến đến. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan vô địch không khỏi trong lòng than nhỏ. Quả thật là không thể coi thường người trong thiên hạ a. Muốn theo song tử hồ phía đông trực tiếp bơi tới vùng phía tây đến, cho dù là huyền dịch cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng nếu là mượn lửa thuyền tiến lên chi lực kéo theo, sau cùng lại xông vào một thanh, lại là tính không được khó khăn. Đồng thời, hắn phái người ngăn cản lửa thuyền thời điểm, cũng liền khó có thể lại để cho thủy quân binh lính chiếu cố dưới nước. Lúc này mới bị đối phương cho chui chỗ trống, vô thanh vô tức lặn vào. Bất quá, ẩn vào đến lại có thể thế nào? Thượng quan Vô Địch khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, hướng về Tô Dung Dung phân phó nói. Truyền lệnh Từ Văn Khang dẫn người ngăn cản lang đảo, lại truyền lệnh Khương Lô dẫn người trợ giúp nước hành lang, vô cùng không thể thả một tên trộm giết chết tiến đến.
Vâng.
Lần này mệnh lệnh Thượng quan Vô Địch cũng không có tiến hành che giấu, là lấy mọi người nghe được rõ ràng.
Vương Thượng yên tâm, vi thần an bài nhân thủ gần tại hai dặm bên trong, rất nhanh liền có thể đổi tới, định sẽ không để cho kẻ trộm kinh ngạc vương giá.
Thiện. Tả Chính Dương thanh sắc bất động phun ra một chữ.
Chưa qua bao lâu, một chàng thốt lên âm thanh lại là lại tự đứng ngoài chết vang lên.
Mọi người không khỏi chính là đáy lòng run lên, đây cũng là sao đúng không?
Lần này lại là không đợi có cấm quân xông vào lan truyền tin tức, lít nha lít nhít tiếng vang đột nhiên từ không trung vang lên.
Phía sau, phong hàn mũi tên liền bắn rơi mà xuống, làm đến ngoài điện vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết.
Đồng thời, càng có mũi tên tự phía trên cung điện xuyên qua, trực tiếp bắn vào trong điện.
Bảo hộ vương thượng.
Trên đài cao thái giám cùng cung nữ vội vàng nhấc lên một trương rộng lớn không biết chất liệu vải tơ, che chùm lên Tả Chính Dương phía trên một trượng chỗ.
Mà lối thoát người cấm quân kia tướng lãnh càng là phi thân lên, đao quang thời gian lập lòe, đem bắn rơi đến đài cao phụ cận mũi tên đều chém nát.
Trong điện một đám quan viên cùng vương tử vương tôn lại là không có người chú ý, là lấy chỉ có thể sợ hãi kêu lấy hoảng hốt tránh né.
Bất quá loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục bao lâu, theo ngoài điện cấm quân binh lính mở ra thần tí cung bắn vào không trung. Nhất thời liền đem không biết chi địch sợ quá chạy mất.
Bẩm vương thượng, mới vừa có gần ngàn phi hành nguyên thú thừa dịp cảnh ban đêm yểm hộ vụng trộm tới gần, trên đó có cung nỏ thủ ngồi cưới, kinh ngạc vương giá, còn mời vương thượng chỉ tội.
Một cái cấm quân giáo úy bước vào đại điện về sau, liền trực tiếp quỳ ngã xuống bẩm.
Tả Chính Dương chưa từng lên tiếng, cái kia cấm quân tướng lánh hơi hơi như mày, quát lạnh một tiếng nói.
Cảnh giới bất lực, tự đoạn một tay lấy đó trừng trị.
Cực kỳ bố trí phòng thủ, lấy công chu tội.
Vâng.
Tạ vương thượng.
Tạ tướng quân.
Cái kia cấm quân giáo úy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, gọn gàng mà linh hoạt một đao chạm rơi cánh tay trái của mình, sau đó không nói tiếng nào nắm lên tay gãy ngược lại lui ra ngoài.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua.
Thảm liệt chém giết vây quanh Ngọc Hà Phảng lâu không ngừng kéo dài, cục thế phía trên song phương lẫn nhau có ưu khuyết, nhưng trên tổng thể như cũ duy trì lấy rằng có chi thế.
Một đoạn thời khắc, một mực quyển như lão tăng nhập định. Trầm ngưng bất động viên ôn thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tả Chính Dương sau lưng, một đôi thương lão trong con ngươi lóe qua một vẻ sắc bén.
Trong tay phất trần hơi hơi run run, đang muốn vung ra lúc giống như phát hiện cái gì nhưng lại bỗng nhiên ngừng, đồng thời cũng lại lần nữa khôi phục đầu gỗ đồng dạng chất phát im ắng.
Thượng quan Vô Địch trong lòng khẽ nhúc nhích, lặng lẽ nhìn lại lúc, đã thấy một đạo mấy cái không thể gặp ám ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tả Chính Dương sau lưng.
Phía sau, ám ảnh thân hình hơi rung nhẹ vài cái. Lại về sau liền lại như cùng không khí đồng dạng trực tiếp tiêu tán thành vô hình.
Cho dù là lấy Thượng quan Vô Địch nhãn lực, lại như cũ không thể phát hiện thân ảnh kia đến tột cùng là như thế nào biến mất.
Nhưng phát hiện này nhưng cũng để Thượng quan Vô Địch trong lòng hơi động.
Cổ Tinh Hàn trước đây tin tức phủ bên trong từng nâng lên, Tả Chính Dương thủ hạ còn có một chi cực kỳ bí ẩn lại thụ Tả Chính Dương tự mình quản lý ám điệp tổ chức, tên là Ám Tiêu.
Xem ra cái kia ám ảnh nên chính là Ám Tiêu thống lĩnh một loại nhân vật.
Chương 123. Các bản tinh kế.
Chỉ là không biết cái kia ám ảnh đến tột cùng nói cái gì, Tả Chính Dương khí thế trong nháy mắt lên một loại biến hóa, giống như là bởi vì tâm tình có so sánh đại ba động mà dẫn đến.
Công tử, cửa thành Bắc chưa làm chống cự, Hầu Huy đã dẫn trấn thủ quân tiếp trưởng cửa thành Bắc, đồng thời đang theo nơi đây bước tới.
Nghe được Tô Dung Dung thần thức truyền âm, Thượng quan Vô Địch nhất thời liền hiểu được.
Tả Chính Dương tất nhiên là nhận được tin tức này, biết Bắc Phong trấn thủ quân đoàn con cờ này thoát ly trường khống. Là nên mới sẽ sinh ra ba động lớn hơn tâm tình.
Cổ tiên sinh tại xin chỉ thị, phải chăng phải lập tức đoạt quyền?
Thượng quan Vô Địch mấp máy hơi có chút đôi môi khô khốc, suy nghĩ một hồi lại là không để lại dấu vết lắc đầu.
Tô Dung Dung hiểu ý, lúc này liền trở về một đạo ngắn gọn tin tức.
Báo.
Tặc tử chẳng biết lúc nào đào rông phảng lầu cạnh ngoài lòng đất đất ngay, mà lại thiết trí rất nhiều bẫy dập, bên ngoài cấm quân hao tổn gần nửa.
Tặc tử tuy bị chém giết hơn vạn, lại vẫn có gần 50.000 số lượng.
Kiêm thả dụng cụ chiếm ưu, cao thủ đông đảo.
Lúc này, bên ngoài 8.000 cấm quân chỉ còn lại hơn 3.000, trận thế đã bất ổn, sợ là nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ nửa canh giờ.
Mọi người bỗng nhiên biến sắc, rất nhiều người trên mặt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi.
Thế mà còn không đợi bọn hắn tiêu hóa cái này bất lợi tin tức, nhưng lại có một người xông vào.
Báo.
Thái Bình thành cửa thành Bắc đột nhiên xuất hiện 4-5 vạn đại quân, nhưng trong bóng đêm cờ xí không rõ, tạm thời không cách nào phán đoán kỳ lai lịch.
Không sai, hắn vào thành thời điểm, thành vệ quân không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại đại mở cửa thành, khả năng rất lớn là cùng kẻ trộm một đám.
Xong. Đây cơ hồ là tất cả không rõ chân tướng chi tiếng nói. 100.000 đại quân chen chúc mà đến, chỉ dựa vào còn lại 5.000 cấm quân lại như thế nào có thể ngăn cản. Tuy nói còn có 20.000 đông xưởng phiên dịch cùng mấy vạn cẩm y vệ, nhưng để đông xưởng phiên dịch cùng cẩm y vệ chính diện cùng tinh nhuệ quân đội cùng chết, cái kia thuần túy cũng là lấy trứng chọi đá a. Dù sao, chính quy đại quân tối thiểu nhất cũng là thiết giáp lấy thân, cùng, nỏ, thương, mâu, thuẫn đầy đủ, đồng thời còn có xe bắn đá, xe nỏ, thậm chí là cơ quan pháo các loại sát phạt lợi khí. Đông xưởng phiên dịch cùng cẩm y vệ cho dù thực lực tổng hợp cũng không tệ, nhưng không có áo giáp, trọng thuẫn, thậm chí ngay cả lớn lên vũ khí đều chưa từng có, cái này lại như thế nào có thể chống cự. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cục thế như thế bất lợi, truyền tống trận lại bị phá hư, tứ cố vô thân phía dưới. Chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Vương thượng yên tâm. Nô tài đã hạ lệnh 20.000 đông xưởng phiên dịch quấy rối trì trệ đối phương. Nếu là thật sự đến trong lúc nguy cấp, nô tài chờ liều chết cũng chắc chắn hộ đến vương thượng an toàn. Tào Thiểu Khâm đột nhiên đứng dậy, hướng về Tả Chính Dương nghiêm túc thi lễ nói ra. Thượng quan vô địch cũng là theo sát phía sau, cao giọng nói: "Mời vương thượng yên tâm. Bên trong thành rối loạn đã lớn thể bị trấn áp. Vi thần đã điều động cẩm y vệ tiến về công kích cửa thành tây, tin tưởng rất nhanh liền có thể mở cửa thành ra, đem ngoài thành Tây huyện cấm quân để vào. Tin tưởng qua không được bao lâu, Tây huyện cấm quân liền có thể đến đây hộ giá." Thượng quan vô địch sau lưng Tô Dung Dung rất nhanh liền minh bạch ý của công tử. Lặng yên truyền một đạo tin tức ra ngoài. Trong điện, nghe được hai người ngôn ngữ, mọi người lại là vẫn chưa hoan hỉ. Dù sao, cho dù không cân nhắc còn lại, hai phe số lượng đều tồn tại chênh lệch rất lớn. Nếu là tỉ mỉ cứu, đông xưởng phiên dịch nhiều nhất ở ngoại vi dây dưa kéo lại 10, 20.000 kẻ trộm. Mà cái kia Tây huyện cấm quân tổng cộng cũng chỉ có 20.000 người, một phen công thành về sau, trời mới biết lúc này vẫn còn dư lại bao nhiêu. Cho dù cẩm ý vệ có thể thành công đoạt lấy cổng thành, có thể kéo đến 10.000 Tây huyện cấm quân thế là tốt rồi. Như thế tính toán, bọn họ bên này như cũ không tồn tại phần thắng. Giá trị tình này thế nguy cấp thời điểm, Tả Chính Dương lại là bỗng nhiên bật cười lên. Tốt, tốt, quả nhiên là rất thú vị. Này bản vương thì cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Ôn thư, để hát chuẩn xuất động đi. Nghe được Tả Chính Dương, trong đó mấy cái vương tử sắc mặt hơi đổi một chút. Phía sau, lại là sinh ra một cỗ vui mừng. Mà những người khác thì là hai mặt nhìn nhau. Mới đầu có chút không biết rõ vương thượng lời này ý tứ. Nhưng dù sao đều là người thông minh. Đầu thoáng đi lòng vòng liền biết đây cũng là vương thượng ẩn tàng hậu thủ. Vâng. Vương thượng. Viên Ôn Thư hơi hơi không người ra hiệu, sau đó tự trong ngực lấy ra một cái tin tức phủ. Đồng thời hai ngón bóp trực tiếp bóp nát. Tả Chính Dương bỗng nhiên thật dài than thở một tiếng, lắc đầu nhìn về phía tùy giá mà đến một đám vương tử vương tôn. Bản vương tự nhậm chức vương vị đến nay, tuy nói chuyên cần tại chính sự. Đối với gia sự hơi có coi nhẹ, nhưng tự hỏi đối với ngươi chờ coi như không tệ. Những năm gần đây, thư nguyên, tiền tài, địa vị chờ một chút, có thể có chút kéo kiệt. Hả? Nghe được Tả Chính Dương, một đám vương tử vương tôn nhất thời kinh hãi cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thân thể đều không tự kìm hãm được run run. Cha! Phụ vương, ngài vì sao như thế hỏi a? Phụ vương đối Hải Nhi chờ tất nhiên là vô cùng rộng lượng a. Nhị vương tử Tả Ngọc Thần sợ hãi bất an nằm dạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói, lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Phụ vương đối Hải Nhi chờ tất nhiên là cực kỳ ân sủng. Không biết phụ vương tại sao như thế? Thế nhưng là có kẻ định thần chi thần hướng phụ vương tiến hiến sáng luôn. Bát vương tử Tả Ngọc Phong cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, thần sắc bên trong hiển thị rõ ủy khuất. A. Đều đến trình độ này, còn trang như thế vô tội, thật coi các ngươi phụ vương ngu xuẩn không chi ư. Tả Chính Dương khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tả Ngọc Thần cùng Tả Ngọc Phong ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Tả Ngọc Thần cùng Tả Ngọc Phong liếc nhau, âm thầm bóp nát một chương tin tức phủ về sau, lại là trợn thẳng người lưng. Phụ vương, ngài chiếm vị trí này thời gian quá lâu. Mà lại, chúng ta thân là vương tử, tuy nhiên đãi ngộ các phương diện đều không kém, nhưng lại không có chút quyền hạn. Những cái này các đại thần tuy nhiên mặt ngoài tôn kính, nhưng sau lưng lại đối với chúng ta đủ kiểu miệt thị. Thậm chí nhi thần nhi tử, ngài vương tôn bị chỉ là một cái thiên hộ khi nhục đánh nhau, nhi thần cũng không dám có trả thù tiến hành. Nói đến đây, Tả Ngọc Thần phẫn hận trừng mắt liếc thượng quan vô địch, sau đó tựa như thao xuống trong lòng e ngại, thản nhiên đón lấy Tả Chính Dương con người tiếp tục nói. Phụ vương, ngài quá bá đạo, quá tự tư, làm 300 năm vương, ngài lại còn không vừa lòng. Hồn nhiên không cho chúng ta làm nhi thần một cơ hội nhỏ nhoi. Năm đó đại huynh biết rõ chuyện không thể làm, nhưng vì sao vẫn muốn được cái kia mưu nghịch tiến hành? Bởi vì hắn chịu đủ. Thân là vương con trai trưởng, lý nên kế thừa vương chi vinh quang, đến vương vị chi truyền thừa, chỉ huy vương triều con dân lại vào một phương mới lịch sử. Thế mà, phụ vương sao mà vô tình? Không những không cho đại huynh thái tử chi vị, không cho đại huynh đăng vị chi hy vọng, ngược lại đại thêm ước thúc, ràng buộc, liền như là tại nuôi dưỡng một cái chim hoàng yến giống như. Ngài căn bản là không có cách trải nghiệm loại kia phẫn uất cùng tuyệt vọng. Rốt cục có một ngày, đại huynh hắn không chịu nổi, nhi thần mọi loại khuyên can cũng là vô dụng. Lúc ấy nhi thần không hiểu đại huynh chi tâm ý, nhưng 30 năm trước, đương lúc thần cũng cảm nhận được loại kia chỉ có một thân khát vọng mà không chút nào đến kỳ dụng bi kịch lúc, nhi thần cũng tuyệt vọng. Nhưng nhi thần không phải đại huynh, cũng sẽ không như là đại huynh như vậy không có chút nào hy vọng liền vội vàng chịu chết. Phụ vương, như ngài hôm nay nguyện ý thoái vị, chỗ ấy chúng thần tất nhiên sẽ để ngài an hưởng tuổi già. Nếu không, cha con ta cũng chỉ có thể đao nhung gặp nhau. Trong điện một đám quan viên lúc này đã sớm bị kinh hãi cùng nhau quỳ xuống, thân hình run không ngừng lấy, lại là tuyệt không dám ngẩng đầu lên. Mà Tả Chính Dương nhìn lấy khẳng khái phân trần Tả Ngọc Thần, lại chỉ là ánh mắt chớp lên, xì khẽ một tiếng sau vừa nhìn về phía Tả Ngọc Phong. Như vậy, bản vương thiên tài bắt vương tử, lại là vì sao? Tả Ngọc Phong hơi hơi trầm mặc, sau đó đối lên rèm cửa sau Tả Chính Dương con ngươi mặt không thay đổi mở miệng nói. Đệ nhất, năm đó ta mẫu phi là bởi vì ngài mà qua đời. Thứ hai, ngài già rồi. Thứ ba, ngài gìn giữ cái đã có còn có thể, tiến thủ không đủ. Cái này đại thịnh thiên hạ không thể chỉ cực hạn tại nho nhỏ một góc. Tả Chính Dương hơi sững sờ, sau đó lại là bỗng nhiên cười to lên. Ha ha ha. Già rồi. Ha ha ha, còn tiến thủ không đủ. Ân, không tệ, so với lão nhị cái này si ngốc tử, vẫn là lao bát ngươi càng có tiền đồ một số. Tả Ngọc Thần hơi biến sắc mặt, trong mắt ghen ghét chi sắc chợt lóe lên. Tả Ngọc Phong khẽ lắc đầu, lại là một vung tay háo thản nhiên nói. Phụ vương thủ đoạn cũng coi như bình thường. Tuy nhiên biết rõ lần này chính là phụ vương tự mình bày ra cục, cũng biết rõ tam huynh là phụ vương an bài phần đệm, nhưng nhi thần vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy vào. Bởi vì nhi thần đối chính mình thủ đoạn có lòng tin. Nghe được Tả Ngọc Phong lời ấy, tam vương tử Tả Ngọc Quân nhất thời biến sắc, thì liền Tả Chính Dương đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tả Ngọc Phong cũng không cho người khác cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Phụ vương ám tiêu đích thật là một chương bài tốt, nhưng trên thực tế nhi thần sớm biết hắn tồn tại, đồng thời làm nhiều lần chuẩn bị. Lúc này, ám tiêu ngoại trừ vị kia thống lĩnh cùng lẻ kẻ nhân viên bên ngoài, sợ là cũng cùng xóa tên không sai biệt lắm. Còn có hát chuẩn, nhi thần mặc dù một mực không thể thăm dò hắn chỗ, nhưng đại khái tình huống nhưng cũng là biết được. Tỷ như, hát chuẩn chính là phụ vương phí tổn đại đại giới chế tạo một chi lấy 2-3 cấp hát chuẩn làm tọa kỵ phi hành bộ đội. Lại tỷ như, hát chuẩn chừng 8.000 số lượng. Nghe đến đó, Tả Chính Dương sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, trong lòng cũng là có chút trở tay không kịp mất khống chế cảm giác. Chỉ là, hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, ám tiêu cùng hát chuẩn thế nhưng là từ hắn trực tiếp chỉ huy tuyệt mật tồn tại. Cho dù là viên ôn thư đều biết có hạn, cái này nghịch tử lại là như thế nào biết được. Hơn nữa còn có thể phản bố cục, trực tiếp đem ám tiêu trọng thương. Đương nhiên, nhi thần có thể làm đến trình độ như vậy, tự nhiên cũng không phải là không có trả giá đắt. Ngược lại, nhi thần trả ra đại giới còn rất lớn. Nhưng không quan hệ, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Hôm nay, nhi thần không chỉ có muốn trở thành cái này đại thịnh vương triều mới một vị vương. Hơn nữa còn muốn giết chết cái kia đáng chết hỗn đản. Tả Chính Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, toàn thân khí thế đã là đang không ngừng bốc lên, dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ đồng dạng. Thế mà, cái kia Tả Ngọc Phong lại tựa như căn bản không thèm để ý đồng dạng, như cũ đang nói, chỉ nói là đến phía sau thần sắc lại có chút dữ tợn. Nhi thần nhất định phải cảm tạ cái kia khống chế nhi thần thánh linh giáo kẻ bị dồn bỏ. Nếu không phải trợ giúp của hắn, nhi thần cũng đi không đến một bước này. Nhưng, hết thảy đều muốn tại tối nay chung kết. Tên hỗn đản kia đã từng mang cho nhi thần nô dịch thống khổ cùng sỉ nhục, nhi thần tất nhiên sẽ đủ kiểu hoàn trả. Tả Ngọc Phong cắn răng nghiến lợi nói xong, đột nhiên vươn người đứng dậy, vươn ra hai tay hít sâu một hơi, còn lộ ra một mặt say mê tư thái. A, trường không hết thảy cảm giác, quả thật vô cùng mỹ diệu. Trách không được phụ vương một mực không bỏ được thoái vị. Chương 124, bắt đầu thu lưới. Thánh linh giáo. Thượng quan vô địch thanh sắc bất động thờ ơ lạnh nhạt lấy cha cùng con kỳ quái tiết mục, đang nghe thánh linh giáo ba chữ này trước mắt, lại là không khỏi nhíu mày. Cái gọi là thánh linh giáo kỳ thật cũng là thế miệng người bên trong man linh giáo, chỉ bất qua cái trước chính là hắn trong giáo người xưng hô mà thôi. Man linh giáo người gần ngàn năm đến đều chưa từng hiện thân tại phương này khu vực, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Tuy chỉ là một cái kẻ bị dồn bỏ, nhưng cũng đưa tới thượng quan vô địch cảnh giác. Bực này thế lực nếu là đột nhiên đối với nơi này sinh ra hứng thú, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Tông sư cảnh ở đây mới địa vực đã mấy ngàn năm cũng không từng xuất hiện, nhưng đối với Man Linh giáo, U Minh giáo bực này thế lực tới nói, tông sư cảnh cũng chẳng qua là trung tầng thôi. Cho dù là càng bên trên hơn Niết Bàn cảnh, thậm chí là Hóa đỉnh cảnh đều số lượng cũng không ít. Báo. Tặc tử trong đội ngũ đông nhiên phát sinh rối loạn, hư hư thực thực nội chiến, trước mắt chính kích liệt giao chiến. Một cái cấm quân tiểu tướng xông vào trong điện, tuy nhiên trong điện tình hình để hắn cảm giác có chút tình huống, nhưng vẫn là tận chức tận trách thông báo chiến trường tình huống. Chật chật, Lao Tam A, người của ngươi xong. Đương nhiên còn có Khấu Thị, Ngân Đà Tông, cùng Dòng Minh người. Tạ Ngọc Phong nghe được cái kia tiểu tướng lời nói về sau, lại là không những không sợ hãi, ngược lại một mặt chế nhạo nhìn về phía Tam Vương tử Tạ Ngọc Quân. Tạ Ngọc Quân sắc mặt tái xanh nắm chặt quyền đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, an người giống như trừng mắt về phía Tạ Ngọc Phong. Tuy nhiên hắn là bị phụ vương trong bóng tối sai xử, nhưng hắn đầu nhập tiến đến lực lượng thế nhưng là không chút nào hư, đây chính là hắn hao phí không biết bao nhiêu tư nguyên mới tạo ra thành viên tổ chức. Nguyên bản đó là muốn quay giáo nhất kích gát chủ bài, lúc này lại bị người tùy ý giết hại, hắn lại làm sao có thể không giận. Hắn có dám hận phụ vương, cái kia một buồn lửa giận cũng chỉ có thể phát tiết tại Tạ Ngọc Phong trên thân. Bát đệ. Quả nhiên là tốt bát đệ a. Ngươi có thể thật có thể diễn xuất. Bất quá cho dù ngươi nhiều lần bố cục thành công lại như thế nào. Thân ở cái này nhà tù bên trong, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Tạ Ngọc Quân sau khi nói xong liền nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút kiếm hướng về Tạ Ngọc Phong vào tới. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Tạ Ngọc Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, cũng không thấy hắn có né tránh ý tứ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Thế mà, đợi đến cái kia nhanh như tia chớp một kiếm sắp đâm vào lồng ngực thời khắc, một cái chân lại là mãnh liệt xuất hiện tại Tạ Ngọc Quân ở ngực. Oeng. Một tiếng không khí nổ tung trầm đục truyền đến, Tạ Ngọc Quân trước ngực nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Phía sau rách nát thân thể liền phi tốc đánh tới phía sau đồng trụ. Ông. Lại là một trận chói tai trầm đục, tại đem cái kia đồng trụ đâm vào một cái rất sâu lõm về sau. Tạ Ngọc Quân thân thể bất lực rớt xuống đất. Phu thân. Phu thân. Tả Tinh Nhân nhất thời phát điên giống như, dùng cả tay chân chạy đến trước mặt, nhìn lấy ánh mắt một mảnh tăng dã, hơi thở mong manh Tả Ngọc Quân, nhất thời ngẩn ra đồng dạng có quắp tại nguyên chỗ. Trong điện người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cái kia Tam Vương tử thế nhưng là không minh cảnh tam trọng cao thủ, nghe nói Tả Ngọc Phong cũng liền không minh nhị trọng mà thôi. Tại sao lại lợi hại như thế? Bát Vương tử. Ngươi quá làm càn. Triều Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cái vương tử vậy mà tại trước mắt bị cứ thế mà đánh chết. Hắn cái này cầm ý vệ chỉ huy sứ sợ là muốn đi chấm dứt. Lối thoát Cao Thuận chậm rãi giơ lên con người, trong đó cũng là lóe ra nguy hiểm quan mang. Đang lúc hai người chuẩn bị xuất thủ lúc, Tả Chính Dương bỗng nhiên lên tiếng. Đi chiêu đãi những cái kiêng nghịch tặc đi, nghịch tử này bản vương tự sẽ thu thập. Vâng. Triều Nhạc cùng Cao Thuận liếc nhau, lúc này cung kính hướng Tả Chính Dương thi lễ. Sau đó nhanh chóng đi ra đại điện. Thượng quan vô địch ngồi chồm hổm tại bồ đoàn bên trên. Âm thầm suy nghĩ một hồi sau. Đống nhiên đem tay phải đưa đến sau lưng bất động thanh sắc làm thủ thế. Tô Dung Dung nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới chân thảm. Còn lại quang một mực chú ý thượng quan vô địch nhất cử nhất động. Lúc này thấy đến tay kia thế nhất thời liền hiểu được, đây là toàn diện thu lưới chi ý. Lúc này cũng không lại lan truyền tin tức. Mà hơi hơi dò ra tay phải. Đem ngai lưng ở giữa mấy cái tin tức phủ trực tiếp bóp nát. Phương Tây giữa không trung. Hơn 80 đạo nhân ảnh chính không nhanh không chậm đạp không mà đến. Vậy cũng là không minh cảnh tồn tại. Cẩm Ý vệ. Nên địch. Triều Nhạc hét lớn một tiếng, ngoài điện 500 Cẩm Ý vệ lập tức hợp thành một cái kỳ quái trận thế. Mà tại trận thế phía trước thì là 20 cái Cẩm Ý cùng cao thủ. Đệ nhất doanh, bày trận. Cao Thuận Lệ quát một tiếng, nhất thời liền có 800 cấm quân tự nguyên bản trận liệt bên trong đi ra ngoài. Đồng thời nhanh chóng bố thành một cái phương trận. Thế nhân đều biết Trung Nguyện cấm quân đệ nhất doanh có 3.000 nhân mã, nhưng kỳ thật chân chính đệ nhất doanh hạch tâm chỉ có 800 người. Nhưng cái này 800 người lại là chân chính tinh nhuệ, mà lại có một bộ diễn luyện cực kỳ thuần thục chiến trận. Cái này 800 người tu vi thấp nhất đều là huyền dịch lục trọng, còn có 80 ngưng đan, cùng 8 cái không minh cảnh. Như thế 800 người hợp lực lấy chiến trận đối địch, đủ để đối cứng 50 không minh. Nghiên ép 10.000 phổ thông cấm quân. Giữa không trung. Cái kia hơn 80 đạo nhân ảnh cũng không thêm tránh né, trực tiếp hướng về bên này đón. Dù sao, muốn nhập đại điện, những người này dù sao cũng phải trước giải quyết hết. Bất quá, trong đó có 3 đạo nhân ảnh lại là bỗng nhiên thân hình thoát một cái, trực tiếp theo cung điện đỉnh chóp đụng vào trong điện. Triều Nhạc nhíu mày, 3 người kia tốc độ cực nhanh, lấy thực lực của hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh, muốn chặn lại cũng làm không được. Mà lúc này cái kia hơn 80 người đã vọt tới, hắn cũng không lo được càng nhiều. Ngọc Hà Phảng Lâu phía bắc 7-8 dặm bên ngoài, lít nha lít nhít quân tốt đang ba đầu liền nhau đường đi kề vai sát cánh. Đột nhiên, trung gian trên một con đường chính dục ngựa chạy chậm chậm Hầu Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Sớm thì chờ các ngươi. Bên hông một cái khuôn mặt nho nhã trung niên trên mặt thủy chung mang theo một vệt ý cười, nhìn thấy Hầu Huy thần thái về sau, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt kỳ quái ý vị. Truyền lệnh. Nguyên hỏa mũi tên bậc thang lên không, săn lưới nỏ tùy thời chờ lệnh. Hầu Huy vung tay lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thay trời đổi đất gần ngay trước mắt, nếu là công thành, qua không được mấy ngày hắn liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành tôn quý vô song thượng tướng quân. Vâng. Theo từng đạo tiếng kèn liên tiếp vang lên, trong quân cung tiễn thủ nhất thời chia làm 5 cái lượn, sau đó dựng thẳng cung chỉ hướng bầu trời đêm, một tiếng trống một lần cây cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, đêm đen như mực hư không đột nhiên bị nguyên hỏa mũi tên quang mang chiếu rọi một mảnh sáng trưng, đồng thời cũng hiển lộ ra lít nha lít nhít phi hành nguyên thú. Giữa không trung hát chuẩn bị cái này ánh sáng vừa chiếu, nhất thời phát ra bất an kêu sợ hãi, trên đó kỵ sĩ cũng là có chút trở tay không kịp. Toàn bộ trận liệt trong nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền bị thống tướng ổn định đi xuống. Đồng thời, phong hàn mũi tên cũng là như mưa rào xối xả giống như không ngừng hướng phía dưới bắn thẳng đến xuống. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà lên, không ít quân tốt thê lương ngã xuống đất. Thế mà, những thứ này hát chuẩn kỵ sĩ uy phong cũng liền dừng ở đây rồi. Bởi vì tại ba điều chính giữa ngã tư đường cắt trên lầu, hơn ngàn khung ngay tại chỗ nhỏ đã là nhanh chóng dựng thẳng lên, đem lây dính độc dịch tia lưới lấy mũi tên kéo theo sông lên không trung. Sau một khắc, chói tai chim cắt minh thanh liên tiếp vang lên, một cái lại một cái hát chuẩn tại bị đau hốt hoảng phiến cánh chẳng có phương hướng hoạt động. Có kỵ sĩ trực tiếp bị ngã rơi rớt xuống, có hát chuẩn kéo theo kỵ sĩ đập vào đến các nơi kiến trúc trên đường phố, nhưng đại bộ phận vẫn là tại bối rối bốn lui lúc đấy chăn hạ thần xạ thủ trầm ổn đánh giết. Hát chuẩn, chi này từng bị Tả Chính Dương ký thác kỳ vọng phi hành bộ đội, giờ phút này lại giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, bị trấn thủ quân quân tốt không ngừng săn giết. Quá trình của nó chi nhẹ nhõm, thì liền Hầu Huy bản thân đều có chút khó có thể tin. Hầu Huy bên hông, cái kia nho nhã trung niên ngẩng đầu nhìn đã còn thừa không có mấy hát chuẩn, lại mắt liếc nơi lòng bàn tay vừa mới phá vỡ đi ra tin tức phủ, khóe miệng ý cười không khỏi càng sâu. Cũng không xê xích gì nhiều. Âm thầm nói thầm một tiếng, trung niên ngẩng đầu hướng về bên ngoài hơn 10 trượng một cái vóc người cao lớn khôi ngô tướng lãnh âm thầm nhẹ gật đầu. Cái kia khôi ngô tướng lãnh gật đầu mạnh một cái, sau đó liền quay đầu ngựa hướng về một cái hướng khác bước đi. Ngọc Hà Phảng Lâu tây bắc phương hướng hai dặm chỗ. Hai chi đội ngũ ngăn cách 100 trượng khoảng cách xa nhìn nhau từ xa, mà tại vị trí trung tâm, hơn 10 đạo bóng người chính đang chậm rãi tới gần. Từ thông phán, ngươi làm thật có nắm chắc chiêu hàng cái kia Tử Văn Khang. Chậm rãi tiến lên ở giữa, Lăng Đào trên mặt như cũ mang theo một tia do dự chi sắc, dù sao cái kia Tử Văn Khang thế nhưng là thượng quan vô địch người, hắn làm thế nào có thể tùy tiện phản bội. Tư Hoàng không thèm để ý chút nào nói ra. Tử Văn Khang chính là ti trước thất lạc nhiều năm bảo đệ. Chỉ là hơn tháng phía trước mới nhận nhau. Nhưng ti chủ đại nhân xin yên tâm, bảo đệ chính là bảo đệ, ta huynh đệ hai người liên hệ máu mủ như thế nào cái kia thượng quan vô địch có thể so sánh. Mà lại trước đây ta huynh đệ hai người đã thông qua khí, lần này chỉ cần thoáng diễn chọn kịch mã liền có thể đem cái kia 10.000 cẩm y vệ thu phục. Ngài liên yên tâm đi. Lăng Đào nghe vậy không khỏi trong lòng nhất định. Thế mà, đợi đến song phương tới gần đến 3 trượng thời điểm, đối diện cẩm y vệ mấy người lại là bỗng nhiên hung mãnh vọt tới. Mà Lăng Đào thậm chí không còn kịp suy tư nữa liền cảm thấy mình cái cổ đã bị người một mực nắm. Tư Hoàng. Ngươi mẹ nó làm cái gì? Ngươi thế nhưng là ký nhục vương trạng. Ngươi không muốn sống sao? Lăng Đào lúc này còn chỗ nào có thể không hiểu, hắn đây là bị âm a. Có thể đối mặt Lăng Đào uy hiếp, Tư Hoàng lại là không thèm để ý chút nào cười một tiếng, sau đó xích lại gần đến bên thai thấp giọng nói. Nhục vương trạng. Rất lợi hại phải không? Chính là nhục cái kia vương lại có thể thế nào? Lăng Đào nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nói đùa cái gì, nhục vương khả là Chu Cửu tộc đại tội, sao tại cái này Từ Hoàng trong mắt không có chút nào để ý. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn, Từ Hoàng không chút do dự bóp gãy Lăng Đào cái cổ. Phía sau, lại cùng Từ Văn Khang bọn người đem lần này đến thủ vệ ti người như chém dưa thái rau nhanh trong xử lý, chỉ còn sót lại hai người, đó là sớm liền bị Từ Hoàng thu phục người. Phía sau quận binh nhất thời tốt rối loạn tương mừng, thế mà... Một số trong đó tầng quân quan rất nhanh liền đứng dậy, gào thét lớn ổn định trận thế, cũng đã ngừng lại muốn hướng cẩm y vệ động thủ xúc động. Tư Hoàng dẫn theo Lăng Đào đầu người trực tiếp vọt lên trên trời, sau đó lên tiếng quát to. Các ngươi phải chăng có rất nhiều nghi vấn? Vậy bản tướng liền nói cho các ngươi. Thủ vệ Ti Ti chủ Lăng Đảo cùng kẻ trộm muốn ám sát vương thượng. Lần này chỉ huy các ngươi chính là muốn được này mưu nghịch tội lớn. Bất quá, bản tướng sớm đã được vương chỉ là một mực gần nút không phát. Lúc này, mắt thấy Lăng Đảo liền muốn đem mọi người đưa vào trong hố lửa, được cái kia Chu Cựu tộc tội lớn, bản tướng lại là không thể không đứng ra ngoại trừ cái này người tặc. Mọi người có thể yên tâm, người không biết vô tội. Triều đình sẽ không giáng tội. Mà lại, đợi chút nữa chúng ta nếu là hộ giá có công, còn có thể thu được ban thưởng. Còn mời tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, làm tốt tùy thời ác chiến chi chuẩn bị. Một đám quận binh nhất thời xôn xao một mảnh, trong lòng lại là e ngại lại là nghĩ mà sợ, đương nhiên cũng không khỏi rất đúng từ hoàng sinh ra rất nhiều hảo cảm tới. Cái này nếu không phải từ thông phán, bọn họ coi như thật chính là mưu nghịch chi binh A. Từ hoàng mắt thấy binh chúng tâm tình coi như ổn định, trong lòng cảm thấy trấn an. Thứ vương chi ý đồ, Lăng Đào tự là không thể nào chi tiết cáo chi tại hạ tầng binh tốt. Là lấy, đang nghe chân tướng về sau, đám này đại đầu binh không bất ngờ làm phản đều tính toán thật tốt. Chương 125, thập minh trận chiến cuối cùng. Thái Bình Thành, cửa thành Tây. Nguy nga cửa thành lầu phía trên mũi tên gậy đá vụn trải rộng, đỏ thâm vết máu tẩy và nhuộm thạch cát, sắt quan tài, tử trạng thê thảm thi thể hướng hai bên thành tường lan tràn ra, nhìn không thấy cuối. Thế mà, giờ phút này chém giết thanh âm đã không thấy, phía dưới thất tòa cửa thành đều mở rộng, cơ quan sắt cầu cũng đã vượt qua sông hộ thành dựng nương đến bờ bên kia. Từng đội thân hình hơi có chút mệt mỏi cấm quân ngay tại chỉnh tề vào thành. Chỉ tiếc, nguyên bản 20.000 nhân số giờ phút này chỉ còn lại không tới gần vạn, trong đó còn kèm theo rất nhiều bị thương nhẹ mắc. Thượng quan Phi Dương đứng tại chủ trước cửa thành mới, trong tay mang theo một cái đầu người, lại chính là thành vệ Ti Ti chủ Ngụy Vĩnh thủ cấp. Bên hông còn đứng lấy hai người, chính là hiệp trợ thượng quan Phi Dương cầm xuống thành vệ quân Kiều Phi cùng bộ Lương Huy. Phía trước, một cái thân mặc du kích tướng quân khải giáp trung niên tướng lãnh đang nhanh chân đi đến, nhìn đến ba người sau nhất thời ôm quyền thi lễ. Đa tạ viện thủ. Không biết ba vị xưng hô như thế nào. Vì triều đình hiệu lực, là vương quân quên mình phục vụ. Đây là bản phận, khách khí không cần khách khí. Đến mức tục danh, đợi đến chiến cuối cùng thời điểm tự sẽ biết được. Giờ phút này vương thượng hành cung trô đã 10 phần nguy hiểm, tướng quân còn mời nhanh chóng dẫn người tiến về trợ giúp. Bộ Lương Huy ôm quyền, nghiêm túc nói ra. Vị này vạn hộ sở nói có lý. Bản tướng cái này liền dẫn người tiến về hộ giá. Chiến cuối cùng gặp lại. Cái kia trung niên du kích tướng quân thần sắc nghiêm lại, gọn gàng mà linh hoạt lên tiếng, sau đó liền dẫn người nhanh chóng hướng về phía đông bước đi. Mắt thấy cấm quân đi xa, ba người liếc nhau, thần sắc ở giữa hơi hơi buông lỏng, bất quá trong mắt lại có hiện lên vẻ hưng phấn. Hiện tại là nên thu hoạch thời điểm. Còn mời phấn khởi đô thống phái người tiếp trưởng ba tòa cửa thành, đồng thời đóng chặt hoàn toàn, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Tiêu Văn Hộ, ngươi chọn Ngụy Vĩnh nhất hệ, vẫn là Lăng Đào nhất hệ. Bộ Lương Huy cười tủm tỉm nhìn lấy hai người nói. Thượng quan Phi Dương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Tiêu Phi thì là cười ha ha nói. Đều như thế, đoán chừng cũng kê biên tài sản không ra vật gì tốt tới. Ta chọn Ngụy Vĩnh nhất hệ đi. Tốt. Cái kia Lăng Đào nhất hệ liền giao cho ta. Liên tục nhiệm vụ, thập minh chi địch, hai ti chi hoạn. Tây Thử Châu thủ vệ ti cùng thành vệ ti hai ti ti chủ phản vương nhu nịch, nên thanh trừ. Lựa chọn một, hai ti đại tiểu quan viên tận giết. Khen thưởng, nhân vật hoàng cái, thăng nguyên đan một bình, địa cấp đốn ngộ thẻ 20 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 100 tấm, cấp 5 đan dược lễ bao 10 phần. Lựa chọn hai, chu thủ phạm, trưởng chức ti. Khen thưởng, nhân vật trương liêu, thăng nguyên đan một bình, địa cấp đốn ngộ thẻ 20 tấm. Huyền cấp đốn ngộ thẻ 100 tấm, cấp 5 đan dược lễ bao 10 phần. Liên tục nhiệm vụ, thập minh chi địch, trấn thủ quân thai họa. Bắc Phong trấn thủ quân đoàn chủ tướng Hầu Huy Âm mưu làm loạn, xuất quân bức vương, lý nên tiêu diệt. Lựa chọn 1, xâm chiếm quân đều lừa giết. Khen thưởng, nhân vật mã đại, nhân vật mã tắc, thăng nguyên đan 2 bình, địa cấp đốn ngộ thẻ 40 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 200 tấm, cấp 5 đan dược lễ bao 20 phần. Lựa chọn 2, chu thủ phạm, đoạt binh quyền. Khen thưởng, nhân vật Hạ Hầu Đôn, nhân vật Hạ Hầu Huyên, thăng nguyên đan 2 bình, địa cấp đốn ngộ thẻ 40 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 200 tấm, cấp 5 đan dược lễ bao 20 phần. Liên tục nhiệm vụ, thập minh chi địch, trận chiến cuối cùng. Thập minh họa quốc nội loạn, làm lôi đình bình định. Lựa chọn 1, để lọt cá mà đối đại thời cơ. Khen thưởng, nhân vật Viên Bân, nhân vật cốc tác dụng lớn, thăng nguyên đan 5 bình, 30 mở tu di túi 30 cái, hoàng cấp hạ phẩm cẩm y vệ sáo trang 10.000 bộ. Lựa chọn 2, đều trấn áp. Khen thưởng, nhân vật Lục Bình, nhân vật Vũ Hóa Điển, thăng nguyên đan 5 bình, 30 mở tu di túi 30 cái, địa hoàng cấp hạ phẩm cẩm y vệ sáo trang 10.000 bộ. Yến hội trong đại điện, thượng quan vô địch liên tiếp điểm tuyển 3 cái nhiệm vụ thứ 2 lựa chọn, sau đó liền đem chú ý lực bỏ vào bầu không khí ngưng trệ trong đại điện. Tiên lão đầu, Nghiễm Trúc, ha ha, hai cái lao bất tử đều một chân muốn bước vào vách quan tài người. Lại còn dám chạy ra đến làm loạn bản vương Giang Sơn. Tả Chính Dương một mặt cười lạnh quét mắt xông tới ba người, đối tại bên trong một cái lao giả cùng một cái bà lao khịt mũi coi thường. Ai? Lao hủ cũng so vương thượng lớn hơn không được bao nhiêu, chung quy đều là muốn nhập thổ vi an. Trước khi đi, tất nhiên là hy vọng có thể để vương thượng bồi tiếp đi một lần, như thế mới có thể không cô vậy. Được xưng tiên lão đầu lão giả nứt ra không còn mấy cái răng miệng cười ha ha, lại là hồn nhiên không thèm để ý. Nghiễm Trúc thì là vô cùng phẫn hận trừng mắt nhìn Tả Chính Dương. Tả Chính Dương, ngày xưa ngươi mưu nghịch thượng vị, không chỉ có giết tiên vương, thậm chí thì liền trong cung tần phi, vương tử, công chúa, cung nữ đều một cái không chịu buông tha. Đêm hôm đó, toàn bộ vương cung mấy vạn người chết thảm, thì liền trong tã lót tiểu vương tử tiểu công chúa đều bi thảm độc thủ. Lao thân hết sức si sống hơn 300 năm. Chịu nhục sống tạm bợ tại thế, chính là vì cho năm đó chết thảm mấy vạn oan hồn một câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay, thời cơ rốt cục thành thủ. Tả Chính Dương, ngươi nhất định phải chết. A, Tả Chính Dương miệt thị cười một tiếng. Không tiếp tục để ý hai người, mà chính là híp mắt nhìn về phía ở giữa nhất người kia. Người này thủy chung bao phủ tại hắc bào bên trong, đừng nói là khuôn mặt rồi. Cho dù liên thủ đều không nhìn thấy. Chắc hẳn vị này chính là thập minh số 1. Cũng chính là Tả Ngọc Phong cái này nghịch tử trong miệng Man Linh giáo kẻ bị ruồng bỏ đi. Các hạ quả nhiên là khẩu vị thật là lớn. Dám lấy kẻ bị ruồng bỏ chi thân một mình mưu đoạt ta đại thịnh vương triều 8.000 năm chi cơ nghiệp. Bất quá. Nghịch tử này tuyên bố hôm nay cũng muốn trừ hết ngươi. Muốn đến ngươi cũng là bị thiết lập vào cuộc bên trong mà không biết ta. Nghe được Tả Chính Dương, tiên lão đầu cùng Nghiễm Trúc đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ trước đây một mực không biết cái này số một thân phận chân thật. Chỉ cho là Tả Ngọc Phong thân tín, lại không ngờ tới đúng là Man Linh giáo người. Mặc dù nói đối phương chỉ là một giới kẻ bị ruồng bỏ, liên lụy không đến Man Linh giáo phía sau người. Nhưng Man Linh giáo công pháp võ học cao siêu, thủ đoạn quỷ dị, ai biết đối phương còn có cái gì át chủ bài. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người không khỏi rất là kiêng kỵ. Dù sao, trừ rơi Tả Chính Dương mặc dù là mấu chốt nhất một chút, nhưng về sau đối đại thịnh vương triều mưu đoạt nhưng đồng dạng là trọng yếu nhất. Lúc này, toát ra dạng này nhân vật có tiếng tăm, bọn họ đến tiếp sau sợ là sẽ phải rất phiền phức. Đối với Tả Chính Dương, người áo đen kia vẫn chưa có đáp lại, mà chính là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tả Ngọc Phong. Đã lặng yên thối lui đến nơi hẻo lánh vị trí thượng quan vô địch đang yên tĩnh quan sát lúc, lại nghe thấy Tô Dung Dung thần thức truyền âm. Công tử, Cố Thiên Hộ vừa mới truyền tin, nói là tại trong thành cái nào đó đại hình trang viên phát hiện rất nhiều giáp sĩ bóng người, nhìn hắn dần dần tăng nhiều tư thế, rất có thể là thông qua trước truyền tống trận tới. Mặt khác, tuy nhiên những cái kia giáp sĩ ăn mặc phía trên cũng không rõ lộ ra biểu thị, nhưng hành động cử chỉ cùng cấm quân rất giống, Cố Thiên Hộ hoài nghi là vương quân trong bóng tối bố trí hậu thủ. Giờ phút này, trong trang viên giáp sĩ đã tiếp gần ngàn người, nên xử lý như thế nào? Thượng quan vô địch sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Tả Ngọc Phong đều có thể phái người sớm bí ẩn tu kiến truyền tống trận, mà xem như đệ nhất bố cục giả Tả Chính Dương lại có thể không có phương diện này chuẩn bị. Xem ra đây mới là Tả Chính Dương cuối cùng át chủ bài. Bất quá, lúc này tình thế vừa vặn, hắn cũng không hy vọng lại bị người khác nắm trong tay cục diện. Lúc này bất động thanh sắc túi đầu im ắng trương hợp miệng, lấy môi ngữ ra hiệu. Tô Dung Dung chăm chú quan sát lấy, rất nhanh liền minh bạch thượng quan vô địch ý tứ. Truyền lệnh Nhiếp Ẩn Nương chỉ huy Quỷ Vũ phá đi truyền tống trận, cũng mệnh lệnh địch Chu Tức xuất lĩnh dưới trướng đem đối phương rào sát, một tên cũng không để lại. Đối với Tả Chính Dương châm ngòi, Tả Ngọc Phong mảy may cũng không thèm để ý. Đối mặt người áo đen kia chú ý, Tả Ngọc Phong càng là run lên áo bào, một mặt thản nhiên nên nhìn mà đi. Không tệ, hôm nay không chỉ là kính yêu của ta phụ vương muốn chết, ngươi cũng phải chết. Ồ, ngược lại là có chút ý tứ, một con sâu nhỏ vậy mà cũng vọng muốn tránh thoát khống chế, ôi ôi ôi. Người áo đen kia rốt cục lên tiếng, nhưng giọng hát lại như là sắt thép va chạm, lại như ốc biển thanh âm, chợt xa chợt gần, cực kỳ quỷ dị. Ha ha, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giết. Tả Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, sau đó đông nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tả Chính Dương xung quanh chết 6 cái cung nữ đông nhiên cùng nhau mà động, tay trắng như thiểm điện dò ra, đem bên cạnh 6 tên thái giám tại trong trở bàn tay liền lấy tánh mạng. Sau đó, cái này 6 cái cung nữ cũng không để ý tới Tả Chính Dương, mà chính là hướng thẳng đến Viên Ôn Thư vây giết mà đi. Cùng một thời gian, tiên lão đầu cùng Nghiễm Trúc cũng là thẳng hướng Tả Chính Dương bước tới. Bất quá một đạo đêm tối bỗng nhiên không có dấu hiệu nào giết ra, đem tiên lão đầu ngăn lại, chỉ lưu Nghiễm Trúc sống tới. Tại chỗ, chỉ để lại Tả Ngọc Phong cùng người áo đen kia ngăn cách 67 trượng đối mặt, lại là vẫn chưa trước tiên giao thủ. Mà trong điện, cũng là đột nhiên có mười mấy người bạo khởi, liên hợp Tả Ngọc thần hướng về những người còn lại đánh tới. Biến cố tới nhanh như vậy, mấy cái quan viên thậm chí đều không kịp phản ứng liền đã mệnh tang tại chỗ. Thượng quan Vô Địch mịt mờ hướng về khác một bên Tào Thiểu Khâm đưa cái ánh mắt, sau đó liền rút ra trường đao hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều lui ra đại điện. Chú ý bảo hộ chư vị vương tử vương tôn. Sau khi uống xong, Thượng quan Vô Địch liền làm trước một bước hướng về ngoài điện chạy tới. Trong điện quan viên khí thân thể phát run, thầm mắng vô sỉ, lại cũng không cam chịu yếu thế hướng ra ngoài chạy trốn. Trong điện hơn trăm cấm quân không để ý đến mấy cái này náo kịch, mà chính là chen chúc tiến lên đem đài cao vây lại, khẩn trương nhìn về phía Tả Chính Dương. Tào Thiểu Khâm đột nhiên lắc một cái phất trần, bóp lấy tay hoa rít lên một tiếng. Các ngươi nghịch tặc dám sát hại vương tử vương tôn, quả nhiên là thật can đảm. Chết đi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Tào Thiểu Khâm liền đã phóng tới Tả Ngọc Thần. Trên đường nhìn đến Tả Ngọc Thần hai đứa con trai Tả Tinh Duẫn cùng Tả Tinh Dã về sau, lại là không chút do dự lắc một cái phất trần. Nhất thời liền có sắc bén sợi tơ lan tràn ra, ngăn cách mấy trượng khoảng cách ngăn cách hai người cái cổ. Duẫn Nhi, Dã Nhi. Tả Ngọc Thần đúng lúc nhìn thấy màn này, nhất thời tâm thần run rẩy dữ dội, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phía sau, Tả Ngọc Thần đống nhiên bi phẫn cuồng hống một tiếng, như điên giống như ma giống như hướng về Tào Thiểu Khâm điên cuồng đánh tới. Á á á, người bị thiến, ta muốn chém chết tươi ngươi. Tào Thiểu Khâm hai mắt lạnh xuống. Khoe miệng ý cười cũng là càng thêm làm người ta sợ hãi. Ngoài điện, Thượng quan Vô Địch ngẩng đầu quan sát đêm đen như mực hư không, đột nhiên nhắm lại con ngươi, trong đầu bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Lấy trước mắt tình thế đến xem, hắn ý nghĩ kia đã hoàn toàn có áp dụng điều kiện. Bất quá, việc cấp bách là muốn đem thập minh người một mẹ hốt gọn, sau đó lại mưu toan. Mấy hơi quyền hành về sau, Thượng quan Vô Địch đống nhiên mở mắt nhìn về phía Tô Dung Dung, một đôi mắt tựa như lóe ra ngọn lửa rừng rực cùng sáng ngời tinh quang. Mệnh lệnh trầm luyện đem thủy quân rút ngắn đến bờ hồ nửa dặm bên trong, phong kín thập minh người nhảy cầu khả năng đào tẩu. Đồng thời lại lấy kỳ hạm chi cơ quan pháo đánh mạnh thập minh trận liệt, đả kích hắn sĩ khí. Lại truyền lệnh từ Hoàng cùng từ Văn Khang dẫn người lập tức gia nhập chiến cục, đồng thời phong kín thập minh đại quân còn lại chạy trốn lộ tuyến, chỉ lưu phương Bắc một cái cửa ra. Đồng thời, truyền lệnh Cổ Hủ, mệnh hắn xuất lĩnh Bắc phong trấn thủ quân đoàn rút về cửa thành Bắc đóng giữ, cũng để hắn phái người cho thập minh lan truyền tin tức. Liên nói vương triều đột nhiên có 100.000 đại quân đến rút, cục thế không ổn, để thập minh người lập tức hướng cửa bắc rút lui. Đợi đến thập minh còn sót lại chạy trốn tới cửa bắc về sau, đem một mẻ hốt gọn. Sau cùng, truyền lệnh Cố Chính Quang, để hắn vẩy ra tất cả ám điệp, cho ta chằm chằm chết thập minh còn sót lại. Đối phương chạy trốn trên đường tất nhiên sẽ có người tùy thời trốn, bộ phận này người, để Cố Chính Quang nhất định không thể bỏ sót. Vâng. Tô Dung Dung vừa mới lan truyền hết tin tức, toàn bộ đại điện đông nhiên nước to ra. Một đám không minh cảnh hậu kỳ nhân vật ra tay đánh nhau, cái này chất gỗ cung điện lại là căn bản không chịu nổi dư lực phá hư, rất nhanh liền cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hơn 10 đạo bóng người tự mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa phóng lên tận trời, một chiêu một thức ở giữa dư âm tán phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thượng quan Vô Địch đứng thẳng đứng bất động, khí kình phóng ra ngoài đem vọt tới tàn mục đánh bay, sau đó nhìn về phía giữa không trung. Chỗ đó, tiên lão đầu cùng cái kia ám ảnh đánh túi bụi. Tám cái cung nữ vây công viên ôn thư, tuy nhiên cố hết sức nhưng xem tình hình còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tả Chính Dương đối mặt Nghiễm Trúc kịch liệt công kích tuy nói thành thạo, lại trên tổng thể cũng là trung quy trung củ, cũng không trô xuất sắc. Mà cái kia Tả Ngọc Phong cùng người áo đen giao đấu lại là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bởi vì hai người cơ hồ rất ít lấy thân thể tiếp xúc, nhiều khi đều là đối diện mà đứng, nhìn chằm chằm đối phương, cũng không biết ra sao tình huống. Giờ phút này, hơn 10 đạo bóng người vòng qua hỗn loạn chiến trường, vô thanh vô tức xuất hiện ở Thượng quan Vô Địch sau lưng. Thượng quan Vô Địch hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút người tới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Điền Uy, khả năng nhìn ra hai người kia thực lực cùng nền tảng. Bẩm chủ thượng, hai người kia đều là không minh cảnh cửu trọng. Bất quá xem ra, hai người này đều là am hiểu thần hồn một đạo. Giờ phút này, bọn họ đang lấy thần thức làm hao mòn đối phương, có lẽ không được bao lâu, hắn chiến trường liền muốn chuyển rời đến nào đó một người ngay trong thức hải. Điền Uy bây giờ đã là không minh cảnh bắt trọng tu vi. Chân thực chiến lược rốt cuộc mạnh cỡ nào, Thượng quan Vô Địch cũng là không biết. Bên hông Hứa Trừ Tán Đồng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Điền thằng ngốc nói không sai, bất quá, cái kia Tả Ngọc Phong tại thần thức nội tình phía trên phải yếu hơn một bậc, mà lại thật giống như bị người áo đen kia hạ thủ đoạn gì, có nhiều cả tay. Chỉ bất quá,
cái này Tạ Ngọc Phong khác có thần thức bí pháp, lúc này mới có thể cùng người áo đen kia chống lại. Thượng quan Vô Địch không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Hắn nói hai người này vì sao như thế kỳ quái, nguyên lai đúng là trực tiếp tại lấy thần thức tiến hành chém giết. Thần thức chém giết thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, có rất ít người nguyện ý dùng loại phương thức này. Tạ Ngọc Phong sợ cũng là bởi vì thần hồn bị đối phương khống chế, muốn thoát khỏi nhất định phải đánh vỡ loại này khống chế, là nên mới tuyển dụng loại này phương pháp a. Nói đến, cái này Tạ Ngọc Phong làm thật vẫn còn rất có thủ đoạn. Không chỉ tu vì quỷ dị tăng lên đến khủng bố như thế trình độ, hơn nữa còn có biện pháp chống lại đối với thần hồn khống chế, thật là cái không đơn giản chủ. Chương 126, Phệ Tâm Quỷ Mẫu. Khắc khắc. Cực kỳ mỹ vị thần hồn. Một đạo giống như sương mù như nước hắc ảnh đột nhiên từ người áo đen thể nội xông ra, nhìn chằm chằm phía trước Tạ Ngọc Phong cười quái dị, mơ hồ không rõ ngôn ngữ như là như gợn sóng nhộn nhạo lên. Hành cung xung quanh mấy vạn đám người đều là cảm giác trái tim bỗng nhiên co rụt lại, thật giống như bị người hung hăng kéo đông lúc đích. Tạ Ngọc Phong nhất thời sắc mặt đại biến, sợ hãi lại không dám tin chừng mắt về phía người áo đen kia. Ngươi điên rồi. Cái này Phệ Tâm Quỷ Mẫu vốn là khó có thể khống chế, lúc này ngươi lại còn chủ động giải khai phong cấm phong thích. Ngươi là muốn toàn bộ đại thịnh đều hóa thành quỷ vực hay sao? Người áo đen chậm rãi bóc áo choàng, lộ ra một trương so với thây khô còn kinh khủng hơn gương mặt. Hai cái hốc mắt bên trong đen nhánh một mảnh, không nhìn thấy con ngươi tồn tại. Chỉ dính liền lấy một lớp mỏng manh chết ra bờ môi có chút cật lực mở ra, phát ra một trận khó nghe tiếng cười chói tai. Ôi ôi ôi! Có gì không thể? Chỉ cần có thể có mệnh tại, ta cam nguyện nỗ lực hết thảy. Ta đã cùng Phệ Tâm Quỷ Mẫu sửa lại khế ước, trao đổi địa vị. Từ hôm nay bắt đầu, nó làm chủ, ta làm buộc. Đợi đến thôn phệ ngươi, lại thôn phệ cái này Thái Bình Thành bên trong mỹ vị thần hồn, quỷ mẫu tất nhiên có thể tấn thăng cấp 6. Tới khi đó, lấy mấy vạn mới diễn dục Phệ Tâm Quỷ Tử làm căn cơ, không chỉ có là đại thịnh, cái này hoang vực Tây Nam Vương Triều đều muốn biến thành quỷ vực. Đợi đến quỷ mẫu thực lực càng mạnh, có thể phản hồi tại ta chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Ngu xuẩn tiểu tử, vốn là ta cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng nếu không phải ngươi từng bước ép sát, làm thế nào có thể như thế? Quỷ mẫu, còn mời nuốt hắn. Khắc khắc kiệt. Tới đi mỹ vị. Hóa thành vĩ đại quỷ mẫu chất dinh dưỡng đi. Cái kia Phệ Tâm Quỷ Mẫu lại lần nữa cười quái dị một tiếng, sau đó một cái chớp động liền không thấy bóng dáng. Nhưng Tạ Ngọc Phong lại là bỗng nhiên ôm đầu, thê lương chu lớn một tiếng, trên mặt cùng trên cánh tay nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán ở giữa hiện lên. Thượng quan Vô Địch ánh mắt lạnh lùng. Nguyên lai hôm nay trong thành đột nhiên toát ra vô số Phệ Tâm Man Quỷ là hắc bào nhân này cùng Phệ Tâm Quỷ Mẫu dở trò quỷ. Bất quá, đã dám làm, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Bên ngoài chiến trường, theo Tây Huyền Cấm Quân, quân binh, cẩm y vệ liên tiếp thêm vào chiến trường, vốn cũng bởi vì trừ rơi Tam Vương Tử nhân mã mà hao tổn không nhỏ thập minh đại quân nhất thời xuất hiện chống đỡ hết nổi chi thế. Nguyên bản tại bên ngoài vẩy nước đông xưởng phiên dịch lúc này cũng là quy mô để lên. Lại có thủy quân không ngừng nổi chống hét lớn lấy uy hiếp, thập minh đại quân đang vây công phía dưới bắt đầu xuất hiện tan tác chi thế. Mà khi chấn thủ quân tin tức truyền đến về sau, vốn là từng người mang ý xấu riêng thế lực khắp nơi nhất thời tranh nhau trốn bán sống bán chết. Bên trong cao tầng bỏ chạy, người phía dưới lập tức tất nhiên là mù quáng đi theo, hỗn loạn như thế phía dưới, một trận tan tác đã thành kết cục đã định. Triều đình một phương đội ngũ đương nhiên không có khả năng buông tha đánh chó mù đường cơ hội tốt. Một đường truy sát phía dưới, chém giết đầu người đến không hết. Có thật nhiều bỏ chạy người vì trốn càng nhanh. Thậm chí không tiếc hướng lúc trước còn kể vai chiến đấu quân đội bạn vung lên đồ đao. Trong lúc nhất thời, khóc mắng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đồng thời một đường hướng về bắc hướng cửa thành kéo dài mà đi. Được trong nội cung, Tả Chính Dương tay trái đao ngăn trở Nghiễm Trúc Nhuyễn kiếm, sau đó đông nhiên xuề tay phải ra, một đạo sắc bén kiếm khí không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong tay. Phía sau lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xẹt qua Nghiễm Trúc cái cổ. Tiên Vương triều hậu cung lương nhân, lúc này Tiền Vương bọn người trưởng sứ Nghiêm Trúc trong nháy mắt liền bị bêu đầu, thì liền cái kia thần hồn cũng là trong nháy mắt bị xóa đi. Phía sau, Tả Chính Dương thân hình lóe lên liền đã là xuất hiện ở người áo đen bên cạnh thân, lợi kiếm trong tay không lưu tình chút nào vung ra. Xoẹt. Một đạo giống như vải vóc bị xé nứt tiếng vang vang lên. Người áo đen kia đúng là bị trong nháy mắt chém ngang lưng. Thế mà, đối mặt chém ngang lưng thống khổ khổ, người áo đen kia mặc dù sắc mặt nhăn nhó, nhưng lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại khỏe miệng còn phát họa ra một vệ chế rêu ý vị. Tả Chính Dương nhíu mày. Cách đó không xa Tả Ngọc Phong đống nhiên thê lương lớn lên giống một tiếng. Phía sau lại là không có mảy may động tĩnh, đồng thời to con thân thể cũng là rất nhanh liền biến thành một bộ khung xương. Tả Chính Dương chau mày. Trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ.
nhưng trong mắt chỗ sâu vẫn là xẹt qua một vệt bi ai. Cũng không biết là tại bi ai hắn dấn thân vào Man Linh giáo không được kết thúc yên lành xuống tràng. Vẫn là bi thương cha con tương tàn bi kịch. Người một chữ này, nhét lên một mại. Nhưng hoạch tâm nhất nhưng vẫn là cái kia không có chút nào vốn lượn dựng lên. Tại Tả Chính Dương trong lòng, hắn chính là cái kia dựng lên. Không gãy bất khuất, vì mình, nhưng cũng là vì Đại Thịnh Vương triều ngàn vạn lê dân. Hơn 300 năm thống trị. Tả Chính Dương tự nhận chưa từng để Đại Thịnh con dân thời thời khắc khắc bao phủ tại âm thú man quỷ bóng mở phía dưới, tại xã Tắc mà nói. Hắn chưa từng phụ Đại Thịnh lịch đại tiên tổ. Thế mà, hiện nay ngày hắn thân tử cùng Man Linh giáo kẻ bị ruồng bỏ sống chung một đạo, vô tận bi ai nhưng vẫn là không tự kìm hãm được tự tâm đầu dâng lên. Hắn là chuyên quyền, hắn là bá đạo vô cùng, nhưng khi con cháu của mình cùng dị tộc chi nô buộc liên hợp lại lúc, vô tận bi thương cảm giác vẫn là để hắn sinh ra trong nháy mắt bàng hoàng. Viên Ôn Thư thủ đoạn đều xuất hiện phía dưới rốt cục xử lý 6 cái quỷ dị cung nữ, thấy cái kia ám ảnh cùng tiên lão đầu đánh khó phân thắng bại, không kịp nghĩ nhiều liền xung tới. Mà cái kia phệ tâm quỷ mẫu tại xử lý Tả Ngọc Phong về sau, lại là vẫn chưa trở về hắc bảo trong cơ thể con người, mà chính là trực tiếp hướng về người phía dưới nhóm lao xuống mà đi. Cái kia phía dưới là hơn 100 cái ngọt ngào thần hồn, nó tất nhiên là không muốn buông tha. Người áo đen tuy nhiên kiệt lực câu thông, thế mà chủ tớ vị trí trao đổi phía dưới, hắn lại là liền một chút quản thúc thủ đoạn đều chưa từng có. Phía dưới trên chiến trường, thập minh hơn 80 cái không minh cảnh đã hao tổn gần nửa, tăng thêm thấy tình thế không ổn sớm chuẩn đi hơn 10 người bên ngoài, giờ phút này liền chỉ còn lại có hơn 30 người. Thế mà, giao đấu Cẩm Y cung tuy nhiên hao tổn gần 10 người, đệ nhất doanh cấm quân cũng là có hơn 300 người hoặc chết hoặc tàn, có thể chiến cuộc ưu thế cùng quyền chủ động nhưng thủy trung trưởng khống tại triều đình một phương. Đang lúc còn lại hơn 30 người kinh nghi bất định, không biết là lui là tiến thời điểm, cái kia phệ tâm quỷ mẫu lại là bỗng nhiên xông vào trong trận. Không ai có thể nghĩ đến, vốn là vì minh hữu một phương, vậy mà lại hướng chính mình động thủ. Mà lại thực lực sai biệt quá lớn, là lấy, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở công phu, liền đã có hơn 10 cái thập minh không minh cảnh cao thủ bi thảm độc thủ. Bất quá cái kia phệ tâm quỷ mẫu cũng không thể coi là nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì nó tiếp theo một cái chớp mắt liền xông vào Cẩm Y vệ người trong đám. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Vốn là chỉ còn 300 Cẩm Y vệ huyền dịch cảnh cao thủ nhất thời liền có non nửa bị trực tiếp đào đi trái tim, hấp thụ thần hồn. Mà hơn 10 cái còn sót lại không minh cảnh cao thủ cũng là có một nửa bị trực tiếp hút lướt thần hồn, thất khiếu chảy máu mà qua đời. Không minh cảnh lục trọng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Triều Nhạc nhất thời giận dữ, hướng đem lên suy nghĩ muốn thay dưới trướng báo thủ. Thế mà, cái kia phệ tâm quỷ mẫu sớm đã là nửa bước tông sư tồn tại, lại sở trường về tại thần hồn một đạo, cùng Triều Nhạc giao thủ bất quá mấy hiệp, liền đem cái sau lấy tánh mạng, đồng thời hấp thụ thần hồn. Trong lúc nhất thời, quỷ diễm ngập trời. Đang lúc phệ tâm quỷ mẫu muốn tiếp tục thôn phệ càng nhiều thần hồn thời điểm, đúng lúc cảm giác được người áo đen bị chém ngang lưng, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng trở về người áo đen thức hải. Mà liền tại hắn sau khi quay về, người áo đen nguyên bản bị chém đứt hai cỗ thân thể tàn phế đúng là rất nhanh liền dính liền đến cùng một chỗ. Mà lại hát sợ người khí thế cũng là nâng cao một bước, gần như tại không minh cảnh 10 tầng uy thế. Tả Chính Dương âm thầm cảnh giác, nhưng nửa bước tông sư tu vi lại làm cho hắn chẳng sợ hãi. Tuy nhiên không biết Vương Đô bên trong hậu thủ vì sao còn chưa tới đến, nhưng bên ngoài chiến cuộc biến hóa hắn lại là cảm giác nhất thanh nhị sở. Đã tầng dưới chiến cuộc đã định, vậy chỉ cần hắn lại xử lý cái này Man Linh giáo kẻ bị ruồng bỏ cùng cái gọi là phệ tâm quỷ mẫu, cái kia lần này bố cục tự nhiên liền coi như là tròn đầy công thành. Là lấy, sau một khắc, Tả Chính Dương liền không hề cố kỵ hướng về cái kia phệ tâm man quỷ chiếm hữu người áo đen lại lần nữa phóng đi. Thái Bình thành cửa thành Bắc. Gần vạn đạo nhân ảnh hoảng hốt gấp chạy mà tới, nhìn trước mắt trận liệt rõ ràng, phòng thủ nghiêm mật cửa thành Bắc về sau, mọi người không khỏi thở phào một hơi. Nhất là tại sau khi thấy được mới truy binh trần chờ không chừng dừng lại truy kích bước chân về sau, cơ hồ tất cả mọi người là yên lòng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là bất chấp gì khác, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại góc tường thậm chí là trên đường phố. Không có hình tượng chút nào nghỉ ngơi lên. Tư Đồ Triệu hơi thở hổn hển, nhìn về phía trước nguy nga thành lâu, thâm tình vô cùng phức tạp mở miệng nói. Vương ta còn coi trọng như vậy Ngụy Vĩnh cùng Lăng Đào hai người, nhưng chưa từng nghĩ, hai người này quả thực cũng là bao cỏ bên trong bao cỏ. Như vậy điều kiện tốt cùng tiên cơ ưu thế, lại còn có thể bị Cẩm Y vệ phản chơi một vố, đảo lại uy hiếp ta chờ. Ta thật đúng là mắt bị mù. Tư Đồ Tu chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Ngươi làm lúc này chi Cẩm Y vệ vẫn là ngày xưa Cẩm Y vệ hay sao? Cái kia thượng quan vô địch hạng gì bản sự, ngươi cũng không phải không biết. Một trận chiến này, trước mắt đến xem, chúng ta đích thật là đã rơi vào hạ phong, nhưng cuối cùng chiến cục lại không phải do ta chờ quyết định. Nếu như cái kia Tả Chính Dương được thành công giết chết, vậy bọn ta liền coi như là công thành. Có điều lúc này không lo được như vậy nhiều, chỉ cần có thể rời đi, đó chính là tốt. Tư Đồ Triệu lại là không tự kìm hãm được cau lại lông mày, có chút chần chờ mở miệng nói. Ta luôn có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Tựa như là có cái gì vượt qua ngoài dự liệu đại sự sẽ phải phát sinh.
Đúng, đại huynh, Nguyên Lãng cùng Ngọc Thụ đều an bài thỏa đáng a. Tư Đồ Tu cười ha ha, Lan Lộn không thèm để ý mở miệng nói. Bắc Phong trấn thủ quân đoàn đã sớm bị Bát Vương tử cầm xuống, cho dù là tầng dưới quan viên có không làm chi đối đáp, chúng ta cũng có thể nghĩ cách khiến cho trở thành một tờ giấy lộn. Lại thoải mái tinh thần, Nguyên Lãng cùng Ngọc Thụ không có việc gì. Mà lại cho dù chúng ta xảy ra vấn đề, tương lai Nguyên Lãng cùng Ngọc Thụ cũng tất nhiên có cơ hội báo thủ. Là lấy, ngươi chỉ cần thoải mái tinh thần tốt đổi hưởng thụ chính là, còn lại liền không cần nhiều quan tâm. Tựa như vì bằng chứng Tư Đồ Tu ngôn ngữ đồng dạng, tự đối phương bước vào thiên nhãn liền một mực chăm chú đi theo nữ trợ lý nhóm lắc mình biến hóa, rất nhanh liền trở thành vô hại hữu lân cận. Công tử, cổ tiên sinh hỏi thăm, khi nào động thủ? Nói cho hắn biết, lập tức động thủ. Cần phải không thể trốn thủ phạm.
Vâng. Công tử yên tâm.
Thế ô. Đây là
nửa bước tông sư.
Tả Chính Dương. Ngươi quả nhiên là cực kỳ tính nhẫn mại. Người áo đen nhìn lấy vô luận như thế nào nhúc nhích đều khó mà nối lại mà quay về cánh tay trái, dương mắt nhìn hướng Tả Chính Dương đen nhánh trong con mắt giống như có nồng đậm kiên kỵ. Chương 127, kết cục đã định. Không minh cảnh thức hải đã mở, một chiêu một thức ở giữa tự có yêu ớt thần thức bám vào, đã có thể không mượn chất môi giới đối âm thú man quỷ tạo thành sát thương. Mà tông sư cảnh thì có thể thân cùng ý hợp, hình cùng khí hợp, như ương cao hư không, cao khung phủ độ. Càng có thể cương khí ngưng binh, phất tay binh khí như mưa. Trọng yếu nhất chính là, hắn ý niệm có thể đoạn thần hồn, tuyệt sinh cơ. Nửa bước tông sư xen vào không minh cảnh 10 tầng đến tông sư ở giữa, thần hồn ngưng luyện, ý chí cứng cỏi, lại sơ bộ lĩnh ngộ ý hình thức ban đầu, đúng lúc khắc chế phệ tâm quỷ mẫu ưu thế, là lấy người áo đen mới vô cùng e dè. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Tả Chính Dương từng bước một đạp không hướng người áo đen kia tới gần, trong bóng tối đánh cái này rất lâu quan hệ, hắn thậm chí đều chưa từng biết tên của đối phương. Không hỏi qua sau khi ra, nhưng lại ý hưng lan san lắc đầu. Thôi, bản vương mặc kệ ngươi họ gì tên gì, trận này sát cục cũng nên kết thúc. Người áo đen giống như là có chút e ngại lui lại hai bộ, nhưng một đôi con ngươi trống rỗng lại là mượn lui lại tư thế hướng về cách đó không xa một cái chiến đoàn liếc nhìn. Viên Ôn Thư cùng ám ảnh liên thủ phía dưới, rất nhanh liền đem tiên lao đầu vững vàng áp chế xuống. Mắt nhìn đối phương thương thế càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo sắc bén sát cơ đột nhiên từ bên hông truyền đến. Viên Ôn Thư căn bản chưa từng phòng bị cái phương hướng này, bởi vì đó là ám ảnh chỗ. Bây giờ chợt cảm thấy sát cơ lạnh thấu xương đánh tới, tâm thần kinh hãi phía dưới chỉ tới kịp thoáng chết hạ thân tử, liền bị một đạo trưởng lực hung hăng đập vào ngực phải phía trên.
Phốc.
Một miệng lớn máu đặc phun ra, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, Viên Ôn Thư khó có thể tin nhìn về phía ám ảnh.
Lâm Tiêu.
Người vì sao? Thế mà, tên là Lâm Tiêu ám ảnh lại là căn bản chưa từng để ý tới Viên Ôn Thư, thậm chí ánh mắt cũng không thấy có chút ba động, tựa như một cái khôi lỗi đồng dạng. Nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt, Viên Ôn Thư trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Phệ tâm quỷ mẫu thủ đoạn quỷ dị khó lường, chẳng lẽ lại cái này Lâm Tiêu cũng là bị phệ tâm quỷ mẫu gieo quỷ trùng còn chưa không tự biết. Thằng nếu là như vậy, cái kia hết thể liền có thể giải thích thông được. Bao quát ám tiêu thành viên mạc danh kỳ diệu bại lộ cùng bị tiêu diệt toàn bộ, cũng bao quát mấy cái kia gần như không có khả năng phản nghịch cung nữ. Chỉ là, bây giờ nghĩ thông những thứ này thì có ích lợi gì? Viên Ôn Thư khỏe miệng xẹt qua một vệt đắng chát, mặc dù còn mạnh hơn chống đỡ đứng giữa không trung. Nhưng bị thương nghiêm trọng Nguyên Hải đã không cách nào trèo chống hắn sẽ cùng địch nhân kịch liệt giao thủ. Huống chi, Lâm Tiêu cùng cái kia tiên lão đầu đều là không minh cảnh bắt trọng. Mà chính mình chỉ là thất trọng, bây giờ đối phương hai người liên thủ, hắn lại làm sao có thể là địch thủ. Đang lúc Viên Ôn Thư nện cổ liền giết, chậm đợi tử vong thời điểm, đã thấy tiên lao đầu cùng Lâm Tiêu vậy mà cũng không nhìn hắn cái nào, mà chính là nhanh chóng hướng về Tả Chính Dương bước tới.
Vương thượng cẩn thận.
Viên Ôn Thư nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng mở miệng hét lớn. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Đợi đến Viên Ôn Thư lên tiếng thời điểm, hai người kia sớm đã vọt tới Tả Chính Dương bên người. Đồng thời nguyên lực điên cuồng tuôn ra, mỗi người đem sát chiêu không giữ lại chút nào tiết ra. Tả Chính Dương thân là nửa bước tông sư siêu cấp cao thủ. Làm thế nào có thể không có lưu ý đến hai người động tác? Khoe môi nhếch lên một tia cười lạnh, Tả Chính Dương khinh thường quay người lấy Hàn Ảnh kiếm bình tức mà qua. Tiên lão đầu cùng Lâm Tiêu trong nháy mắt thân thể run lên,
cảm giác dường như bị hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng. Đôi xương cụt đều toát ra hàn khí. Thì liền hai người trong tay sát chiêu cũng là tại cứng đờ về sau y mắng vỡ vụn ra. Đây cũng là ý cường đại trấn nhiếp lực cùng áp chế lực. Cũng là tông sư cảnh dựa vào thành danh cơ sở. Bất quá Tạ Chính Dương lúc này chỉ là lĩnh ngộ một tia ý hình thức ban đầu. Loại ý này trấn nhiếp còn rất nhỏ yếu. Mà lại duy trì thời gian ngắn đến chỉ có một hơi nhiều một chút. Nhưng như thế nhưng cũng đầy đủ thu thập hai người. Hàn ảnh kiếm vô cùng thông thuận cắt đứt tiên lao đầu vị trí hiểm yếu, cũng chạm tới Lâm Kiêu cái cổ. Bất quá Tạ Chính Dương lại là có chút do dự đến tột cùng muốn hay không vùng xuống dưới. Bởi vì theo Lâm Kiêu lúc này kinh hoàng hối hận ánh mắt bên trong. Hắn biết Lâm Kiêu trước đây tất nhiên là bị phệ tâm quỷ mẫu cho khống chế. Nói cách khác, lúc trước hết thảy lỗ hổng. Kỳ thật đều là tại Lâm Kiêu không có chút nào phát giác tình huống dưới bị người khống chế mà phát sinh. Theo lý tới nói, Lâm Kiêu không sai, mà lại là hắn thủ hạ thực lực mạnh nhất, một đường cũng đến xuất lực nhiều nhất nguyên lão cấp nhân vật. Nếu là giết, tổn thất tất nhiên rất lớn. Nhưng một phương diện khác, Lâm Kiêu dù sao đối với mình ra tay. Ngày sau còn như thế nào lại tín nhiệm cùng hắn? Mà lại, nếu là không giết, chính mình vương quân uy nghiêm ở đâu? Đang lúc Tạ Chính Dương có chút khó có thể quyết đoán thời điểm, một đạo vụ ảnh lại là tự người áo đen thể nội xông ra, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào Tạ Chính Dương ngay trong thức hải. Nô hử. Tạ Chính Dương không khỏi phát ra một trận thống khổ kêu rên, trong tay hàn ảnh kiếm không do dự nữa trực tiếp chém đứt Lâm Kiêu thủ cấp, về sau liền yên tĩnh đứng tại chỗ, đem hơn phân nửa tâm thần đều đầu nhập vào ngay trong thức hải. Mấy hơi về sau, một đạo im ắng kêu thảm vang vọng ở chung quanh mấy ngàn bộ não người bên trong, chấn động đến tất cả mọi người đều có chút đầu váng mắt hoa. Thậm chí có người tu vi thấp trực tiếp bị chấn động đến thần hồn trọng thương, thất khiếu chảy máu thời khắc, kém chút biến thành ngu ngốc. Mà đứng núi chịu sào Tạ Chính Dương cũng là ngũ quan sung huyết, sắc mặt trong lúc đó biến đến một mảnh trắng bệnh. Phải biết, giao chiến sân bãi thế nhưng là tại thức hải của hắn bên trong. Tuy nhiên hắn dựa vào cái kia bảo bối thành công tiêu diệt phệ tâm quỷ mẫu, nhưng đối phương trước khi chết phản công vẫn là đem thức hải của hắn xé rách ra tinh mịn vết rách. Thức hải bị thương, ẩn tàng vào trong đó thần hồn tự cũng bị liên lụy, loại kia giống như đao đao cạo xương kịch liệt đau nhức làm đến Tạ Chính Dương toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Cách đó không xa, nguyên bản một mặt mong đợi người áo đen đột nhiên cứng đờ, phía sau đúng là không có dấu hiệu nào hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Khế ước bị đổi, chủ tớ dị vị, lúc này thân làm chủ phệ tâm man quỷ đã chết, hắn tự nhiên chính là bị tác động đến, lấy mệnh làm bạn mà đi. Viên Ôn Thư xử lý hậu sự, hết thể chậm đợi bản vương xuất quan bàn lại. Một đoạn khàn khàn lời nói vẫn trên không trung phiêu đãng, mà Tạ Chính Dương thân hình dĩ nhiên đã không thấy. Cẩn tuân vương chỉ. Viên Ôn Thư cung kính hướng về tòa nào đó phảng lầu cung kính không người tử. Sau đó quét mắt giữa sân, dẫn đầu nhìn về phía Cao Thuận. Cao tướng quân, còn mời chỉ huy đệ nhất doanh cấm quân nghiêm mật thủ hộ vương thượng an uy. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không được để bất kỳ người nào quấy nhiều vương thượng tu hành. Vâng. Cao Thuận sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền, sau đó liền xuất lĩnh còn sót lại đệ nhất doanh cấm quân hướng về Tạ Chính Dương lặn thân địa phương bước nhanh. Viên Ôn Thư trong lòng hơi định, về sau vừa nhìn về phía trong đó hai người. Tào Thiểu Khâm, thượng quan vô địch. Tại. Tào Thiểu Khâm cùng thượng quan vô địch vội vàng tiến lên. Lập tức quét sạch bên trong thành còn sót lại tặc tử. Cũng tìm hiểu Bắc Phong trấn thủ quân đoàn động thái, tham dò ý đồ của đối phương. Chúng ta đã truyền tin Tây Huyền cấm quân tham tướng Khấu Lương Ký, mệnh hắn xuất quân nhanh chóng đến rút. Tại Tây Huyền cấm quân đuổi tới trước đó, các ngươi phải tất yếu chằm chằm chết cái kia trấn thủ quân đoàn. Nếu như đối phương muốn xâm chiếm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Vâng. Tào Thiểu Khâm cùng thượng quan vô địch nghiêm túc lĩnh mệnh. Viên Ôn Thư hài lòng gật đầu, sau đó liền vội vã hướng về Tạ Chính Dương tẩm điện phóng đi. Vương thượng lúc này tình thế đến tột cùng như thế nào, trong lòng của hắn có thể thực không có gì cơ sở. Thượng quan vô địch chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt xa xa lầu các, khóe miệng từ từ buộc vòng quanh một vệt ngoạn vị nụ cười. Tình thế tiến triển đến tình trạng như thế, có thể nói đã trong dự liệu, cũng tại ngoài dự liệu. Nhưng bất luận như thế nào, trước mắt kết cục lại xem như phù hợp nhất tâm ý của hắn. Chờ xem, đợi đến xử lý những con chuột kia, ta lại đến theo ngươi cái này tàn vương hảo chơi vui chơi. Thật sâu nhìn thoáng qua bị cấm quân trùng điệp vây lầu các, thượng quan vô địch liền quay người hướng về đám người xa xa đi đến. Ông Thái Bắc. Có thuộc hạ. Chỉ huy cẩm y cung người ẩn vào phụ cận, chằm chằm chết vị kia chỗ lầu các, trong lúc đó nếu có nhân viên ra vào, cần phải trước tiên thượng bẩm. Vâng. Ông Thái Bắc thấp giọng đồng ý, con ngươi lại là không tự chủ được nhìn chằm chằm về phía nơi nào đó. Thượng quan vô địch chi kỳ tâm tư, than nhẹ một tiếng nói. Triều chỉ huy sứ có chút đáng tiếc, trước tạm khiến người ta thu liễm này thi cốt khâm liệm về sau, đợi đến mọi việc hoàn tất về sau, lại đi quy táng đi. Vâng. Tạ công tử. Phía sau, Thượng quan Vô Địch vừa nhìn về phía Tào Thiểu Khâm. Điều động ngươi thủ hạ thân tín nghiêm phòng ở các nơi yếu đạo, không thể để cái kia Viên Ôn Thư thu đến bên ngoài, không thể để cho hắn biết được tin tức.
Vâng.
Công tử yên tâm. Nô tài cam đoan, tuyệt đối sẽ không để một con chim nhỏ tiến vào đi.
Hắc hắc.
Tào Thiểu Khâm nịnh nọt cười một tiếng, thật vất vả có thể cùng công tử nói chuyện, vốn còn muốn nhiều đập vuốt mông ngựa, nhưng nhớ tới lần trước Thượng quan Vô Địch không kiên nhẫn, lại là đành phải đem một nhóm lớn từ ngữ lại nuốt về trong bụng. Thượng quan Vô Địch tùy ý khoát khoát tay, về sau liền dẫn người hướng về phương Bắc đi đến. Trấn phủ Ti Nghị Sự Đại Điện. Giờ phút này đã là tử sơ hai khắc, 23, 30, khoảng cách đại chiến mở ra đã đi qua mấy canh giờ. Bất quá đến giờ phút này, bên trong thành hỗn loạn chiến cục cũng đã bình ổn lại, gần như không lại có phân tranh vang lên. Sự tình đều làm như thế nào? Thượng quan Vô Địch thật cao ngồi tại chủ tọa phía trên, sắc mặt mười phần bình tĩnh liếc nhìn hướng trong điện mọi người. Mà cùng Thượng quan Vô Địch khác biệt, trong điện cái này mấy chục người lại từng cái hai mắt phát sáng, thần sắc ở giữa lại là hưng phấn, lại là chờ mong, quả thực kích động gấp. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chính mình công tử, đại nhân, làm đây hết thể đến cùng lớn đến mức nào gan, cũng hết sức rõ ràng mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Lúc này, mắt thấy cơ hội cực tốt đang ở trước mắt, bọn họ lại có thể không kích động. Hồi công tử, trước mắt hết thể tiến triển đều mười phần thuận lợi, ngài rất nhiều an bài đều đã viên mãn thông suốt. Thập Minh Tàn Quân vào tròng về sau đều bị đổ, không một cá lọt lưới. Tiềm tàng đến bên trong thành địa phương khác Dư Nghiệt cũng cơ hồ đều bị thanh trừ, trước mắt cũng chỉ có Tư Đồ Gia, Tư Đồ Nguyên Lãng cùng Tư Đồ Ngọc Thụ vẫn chưa tìm ra. Bất quá Cố Thiên Hộ đã tự mình dẫn người tiến đến, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt. Tô Dung Dung vừa mới nói xong, một bóng người liền lặng lẽ tiến nhập trong điện. Mọi người nhấc mắt nhìn đi, lại chính là Cố Chính Quang. Ha ha ha, Tô cô nương ngôn ngữ coi là thật linh quang. Thuộc hạ vừa mới còn muốn cùng đại nhân báo tin vui đâu, không ngờ Tô cô nương đã là sớm một bước báo trước. Cố Chính Quang cười ha ha một tiếng, đi đến trong điện sau nghiêm sắc mặt, hướng về Thượng quan Vô Địch cung kính thi lễ. Đại nhân, cá lọt lưới, đã đều bắt giết, một cái không lọt.
Thiện.
Thượng quan Vô Địch hài lòng gật đầu, ra hiệu Cố Chính Quang sau khi ngồi xuống, hơi hơi dựng vào tầm mắt tự hỏi. Chương 128, Kiếp khí. Tràng cảnh nhiệm vụ, bá quyền con đường. Đại Thịnh Vương Triều Vương quân Tả Chính Dương người bị thương nặng, lại rơi vào nguy cơ tứ phía chi nhà tù bên trong. Rất tốt cơ hội tốt gần ngay trước mắt, ký chủ là muốn hẹp thiên tử lấy khiến chư hầu, vẫn là thí quân lấy tự trèo lên ngôi hoàng đế. Lựa chọn một, dưới một người, trên vạn người bắt giữ vương quân. Khen thưởng, thiên cấp hạ phẩm công pháp Trường Sinh Kinh, nhân vật Đồng Trác, nhân vật Nhạc Bất Quần, địa cấp thượng phẩm Côn Ngô Đao, trước 4 cấp tụ nguyên trận trận đồ, hoàng cấp, thượng trung hạ tam phẩm, cơ quan pháo đoán tạo sách tranh. Lựa chọn 2, duy ta độc tôn thí quân. Khen thưởng, thiên cấp thượng phẩm công pháp Tố Nguyên Kinh, nhân vật Lữ Bố, nhân vật Đông Phương Bất Bại, thiên cấp hạ phẩm Minh Hồng Đao, 5 cấp đầu tụ nguyên trận trận đồ, hoàng cấp, cực thượng trung hạ tứ phẩm, cơ quan pháo đoán tạo sách tranh. Lúc này nhiệm vụ rốt cục phát động, Thượng quan Vô Địch không chậm trễ chút nào điểm tuyển hạng thứ 2, sau đó thì là đem chú ý lực bỏ vào lúc trước 3 cái nhiệm vụ chỗ có được nhân vật thẻ phía trên. Trương Liêu, Chí Dũng Song Toàn, Trung Hậu Tướng Tài. Đông Lâm Châu, Hô Đông Trấn Thủ Quân Đoàn, Trấn Vực Tướng Quân, Không Minh Cảnh Ngũ Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Hạ Hầu Đôn, văn có thể chu ác địch, văn có thể khuyến nuôi tạm. Nam Vọng Châu, Nam Ngự Trấn Thủ Quân Đoàn, An Địch Tướng Quân, Không Minh Cảnh Tứ Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Hạ Hầu Uyên, Trung Dung không biết e sợ, thiện xuất kỳ bất ý. Nam Vọng Châu, Nam Ngự Trấn Thủ Quân Đoàn, An Nam Tướng Quân, Không Minh Cảnh Tứ Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Lục Bình, Nặng Chí Kiện Võ, Tinh Thông Nhân Tâm. Trung Đình Châu, Cảnh Thái Thành, Cẩm Ý Vệ Chỉ Huy Đồng Chi, Không Minh Cảnh Ngũ Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Vũ Hóa Điển, Âm Dương Song Sinh Ý, Ngưu Nhân Cũng Ngưu Tâm. Trung Đình Châu, Cảnh Thái Thành, Ti Lễ Giám Chấp Bút Thái Giám, Không Minh Cảnh Ngũ Trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Hô Đông, Nam Ngự. Thượng quan Vô Địch âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng lực lượng lại là càng lúc càng lớn. Thì lúc này đến xem, tứ đại trấn thủ quân đoàn đều có hắn người, mà lại Bắc Phong trấn thủ quân đoàn đã bị cầm xuống, còn lại ba đại trong quân đoàn người, địa vị cũng là không thấp. Chỉ cần làm chút thủ đoạn, bốn đại quân đoàn liền có thể tận để bản thân sử dụng. Mặt khác, Nam Ngự quân đoàn chủ tướng chính là trấn bắt tướng quân Hạ Hầu Tư, cái kia Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên sợ là rất có thể cùng có thân thuộc quan hệ. Đến mức Lục Bình cùng Vũ Hóa Điển, dạng này hai cái thiện ở tâm kế nhân vật há không phải là Triều Nhạc cùng Viên Ôn Thư tốt nhất người kế nhiệm. Đem 5 tấm nhân vật thẻ đều sử dụng, đồng thời phân biệt truyền mấy cái đạo bất đồng chỉ lệnh về sau, Thượng quan Vô Địch liền không còn quan tâm. mà lớn nhất nhiệm vụ mới bên trong hai nhân vật, Thượng quan Vô Địch mặc dù còn không biết cụ thể tin tức, nhưng muốn đến cũng không thể nào là cái gì nhân vật đơn giản. Nhất là cái kia Đông Phương Bất Bại, 89 phần 10 hẳn là Đông Phương Thế Gia nhân vật trọng yếu. Thượng quan gia cùng Đông Phương Thế Gia bản thân chính là minh hữu quan hệ thông gia cũng là không ít, nếu như làm cho cái này Đông Phương Bất Bại đem Đông Phương Thế Gia nắm giữ trong tay, vậy cũng có thể miễn đi chính mình nhiều lần lo lắng. Đến mức đến cùng có phải hay không, cũng chỉ có thể đợi đến không lâu sau đó mới có thể thấy rõ ràng. Công tử, gia tộc bên kia truyền đến tin tức, Vương Đô tại Thứ Vương bắt đầu thời điểm đột nhiên đại loạn, trải qua cha, chính là lấy Tiên Thị cùng Võ Tể Tướng cầm đầu thế lực phản loạn. Bất quá, Tả Chính Dương nên đã sớm làm xong bố trí, là lấy. Hỗn loạn chưa từng tiếp tục bao lâu, liền bị cấm quân nhanh chóng trấn áp. Tiên Thị tại Vương Đô bên trong thế lực bị nổ tận gốc. Nhưng hắn nhân vật trọng yếu cùng Võ Tể Tướng lại hào hào đào thoát, chẳng biết đi đâu. Mặt khác, Khấu Thị cũng có tộc người tham dự trong đó, nhưng không giống nhau cấm quân tìm tới cửa, Khấu Thị chính mình liền đem phản nghịch người trói buộc giao ra. Là lấy Khấu Thị trên cơ bản tổn thất không lớn. Nghe được Tô Dung Dung nói ra tin tức, Thượng quan Vô Địch cũng không kinh ngạc. Đã Thứ Vương mưu đồ đã lâu, các phiên cử động làm thế nào có thể cực hạn tại Thái Bình Thành. Sợ sợ không chỉ là Vương Đô. Địa phương khác tất nhiên cũng có rối loạn. Nhưng Tả Chính Dương bố cục thật lâu, vượt qua trưởng khống cũng chỉ là bắt vương tử cùng người áo đen mà thôi. Mấy cái này tiểu rối loạn tin tưởng hắn sớm có sắp xếp, sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Sau cùng lại toàn diện suy tính một phen về sau, Thượng quan Vô Địch không do dự nữa. Thẳng thẳng người nhìn về phía mọi người. Nhiếp Ẩn Nương. Tại. An bài bộ phận tinh anh quỷ vũ nhân viên tiến về Thượng quan gia. Bọn họ sẽ nghĩ cách dẫn người tiến vào vương cung. Về sau. Ti lễ giám chấp bút thái giám Vũ Hóa Điển sẽ tiếp nhận. Mục đích liền ở chỗ thay thế đi một số Tả Chính Dương ngày bình thường tiếp xúc nhiều nhất phi tử, cung nữ, thái giám các loại, tránh cho chuyện sau đó lộ tẩy. Đến mức bản thân ngươi, lại là muốn gánh chịu một bước mấu chốt nhất, biến thành Tả Chính Dương. Nhiếp Ẩn Nương không khỏi hơi kinh, có chút chần chờ mở miệng nói: "Công tử, thuộc hạ không tốt ngôn tử, nếu là cùng một đám đại thần giao lưu, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở." Cái này, Thượng quan Vô Địch mỉm cười, khoát khoát tay ra hiệu an tâm chớ vội. Yên tâm, sau đó sẽ có người đem Tả Chính Dương sinh hoạt tập tính chờ tài liệu tương quan giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần theo hành động tư thái phía trên khiến người ta nhìn không ra sơ hở là đủ. Đến mức ngươi chỗ lo lắng điểm này, lại là rất không cần phải để ở trong lòng. Hán 1. Tả Chính Dương thần hồn bị thương, đây là trước mắt bao người, mọi người đều biết. Trở về Vương Đô về sau, lấy bế quan chữa trị thương thế làm lý do, không khách khí thần là đủ. Thứ hai, cũng không cần đóng vai thời gian quá dài. Đợi đến bổn công tử rất nhiều bố cục từng cái chứng thực, đem các phương đại quyền tất cả đều bắt tay về sau, cho dù bị người ta phát hiện cũng không cần yếu. Bởi vì đến khi đó, hết thảy cũng đều không cần lại che lấp. Trong khoảng thời gian này không có bao dài, tin tưởng một tháng bên trong, hẳn là đầy đủ. Nhiếp Ẩn Nương nghe vậy, nhất thời thở phào một hơi, nàng đã đem dịch quyển tu tập đến viên mãn, nếu chỉ là như thế, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lúc này trịnh trọng hướng về Thượng quan Vô Địch thi lễ nói: "Công tử yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho công tử thất vọng." "Thiện." Thượng quan Vô Địch khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía những người khác. A Dung, Điển Vi, Hứa Chử, Cổ Hủ, Bát Thiếu Bảo, Tào Thiểu Khâm, Từ Hoảng, Trầm Luyện, Địch Chu Tước, các ngươi trước theo bổn công tử hướng Chiêu Ngục một chuyến, phía sau lại đi bái kiến vị kia vương quân. Văn Sửu lại đi về trước thống lĩnh cái kia 50.000 Bắc Phong trấn thủ quân đoàn, này quân vừa bị khuất phục, cũng không thể lại xảy ra điều gì nhiễu loạn. Đến mức những người khác tiếp tục chú ý bên trong thành động tĩnh, không thể sinh loạn. Vâng. Bị điểm đến nhân tâm sinh hoan hỉ, không bị chỉ đến tự nhiên khó tránh khỏi thoáng thất lạc. Dù sao, Đồ Vương hành động vĩ đại gần ngay trước mắt, tự thân lại không thể tham dự, thậm chí cũng không thể nhanh nhìn thấy nó, há không tiếc nuối. Thượng quan Vô Địch chỗ lấy điểm bên trên nhiều như vậy người, kỳ thật vẫn là nhất quán cẩn thận gây ra. Mặc dù đối phương rất nhiều át chủ bài nhìn như đã ra hết, nhưng nhìn như chỉ là nhìn như, hiện lộ tại bên ngoài về sau bài. Cái kia liền không còn là át chủ bài. Dù sao, đó là một vị tại vị thời gian dài tới hơn 300 năm lão vương, trời mới biết hắn vẫn sẽ hay không giấu giếm bài tẩy gì. Cho dù không có, cái kia cũng không cần yếu, coi như là mang người nhìn một cảnh phim thôi. Chiêu Ngục. Một đống tắt mãn cương liệt dầu hỏa bụi gai cây khô trồng lên, một bóng người đang lặng lặng nằm ở phía trên. Đó là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Cho dù đầu lâu cùng cái cổ ở giữa có một đạo hắc tuyến, cho dù trên đầu cắm đầy ngân châm, cho dù cái này đã là một cỗ thi thể, nhưng không hiểu còn là có một loại diễm lệ cảm giác. Loại cảm giác này vô hình vô chất, lại làm cho chiêu trong ngục một đám khám nghiệm tử thi đều đáy lòng phát lạnh, xử lý xong thi thể sau liền lẫn mất xa xa, không dám có chút tới gần. Thượng quan Vô Địch hơi có chút trầm mặc nhìn trước mắt cái này Tả Hàn San thi thể, trong mắt cũng là hơi có vẻ phức tạp. Nói cho cùng, cái này kỳ thật cũng là một cái bị người khác dùng đại nghĩa lôi cuốn mà không thể không một đường hướng về phía trước đáng thương nữ tử mà thôi. Chỉ tiếc, nàng gặp chính mình, đồng thời cũng ngăn cản chính mình đạo, kết thủ. Đối với địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay. Là lấy, cứ việc hơi có không đành lòng, nhưng hắn vẫn là hạ tất phải giết lệnh, mà lại mệnh lệnh còn tương đương tàn nhẫn. Chỗ lấy muốn phía dưới như vậy tàn nhẫn mệnh lệnh, lại là bởi vì nhiệm vụ kia quỷ dị khen thưởng, cùng lúc ấy đáy lòng bất ngờ toát ra một loại kinh dị cảm giác. Mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì loại trực giác này, hoặc là nói báo động trước, đã giúp hắn xử lý xong hai đại phiền toái. Nhất là cái thứ nhất, càng làm cho hắn thu hoạch hệ thống như vậy thần kỳ tồn tại. Thành công hơn xử lý rơi mất một cái rất có thể sẽ ở tương lai mang đến cho mình đại nguy cơ nhân vật. Bắt đầu đi. Thượng quan Vô Địch trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hơi trầm mặc sau phân phó một câu. Vâng. Trầm Luyện đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem trong tay nhựa thông bó đuốc ném về đống kia cây khô. Xoẹt xẹt. Một tiếng vang nhỏ, hừng hực hỏa quang nhất thời bay lên, đồng thời rất nhanh liền thiêu lần một chồng chất bên ngoài, hướng về bên trong cô thi thể kia lan tràn mà đi. Đôm đốt đôm đốt. Tứ phía phong bê vắng vẻ xử trí trong phòng giam, ngoại trừ đầu gỗ, vải áo cùng nhục thể bị ngọn lửa thiêu đốt mà vang lên đùng đùng không dứt âm thanh bên ngoài, liền không còn gì khác thanh âm. Một cỗ cùng loại với da thịt đốt cháy khét gây mũi mùi vị chậm rãi nộn nhạo lên, tràn ngập tại toàn bộ trong phòng giam, nhưng ở liệt kê người lại không một người động dung. Đối với bọn hắn mà nói, sinh sinh tử tử, chân cụt tay đứt chờ một chút sớm đã nhìn lắm thành quen, điểm ấy mùi vị còn không cách nào làm cho bọn họ thất xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, mắt thấy thi thể kia đã bị đốt cháy chỉ còn lại có xương cốt, lại như cũ không thấy có dị tượng, thượng quan Vô Địch không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ cái này Tả Hàn San chỉ là rất có thể thành làm một cái cao thủ cường đại, mà cũng không còn lại quỷ dị. Ngay tại lúc này, làm thi thể xương cốt cũng bị hòa tan, đồng thời dâng lên bôi đen màu tím vũ khí lúc, chân nhãn thuật bỗng nhiên chuyển đến một cỗ tin tức. Thấy rõ nội dung của nó về sau, thượng quan Vô Địch không khỏi híp mắt lại. Kiếp khí, vô linh tính kiếp khí chính là thiên địa kỳ vật một trong, có linh tính kiếp khí có thể nhuộm dần vạn vật, mang đến khó có thể tưởng tượng tai họa. Mất đi linh tính chi kiếp khí không cách nào ấp ủ tai họa, lại có thể hủy hoại cấm chế cường đại, trận pháp chờ một chút, tác dụng quá lớn. Đạo này kiếp khí hư hư thực thực bắt nguồn từ bách kiếp chi thể. Cái gì là bách kiếp thể thượng quan Vô Địch không biết, cũng chưa từng tại các loại văn hiến bên trong thấy qua. Nhưng vẹn vẹn chỉ là hắn kiếp khí hiệu dụng đơn giản giải thích, liền đủ để cho thượng quan Vô Địch hiểu rõ đến hắn chỗ kinh khủng. Chắc không được hắn vào lúc đó nhìn đến nhiệm vụ cái thứ ba lựa chọn về sau, sẽ bỗng nhiên lòng sinh kinh dị cảm giác. Nếu như đem thả đi, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng đại địch. Nhưng, may ra, loại tình huống này lại cũng sẽ không xuất hiện. A Dung, thử một chút có thể hay không đem cái này kiếp khí thu nạp. Biết cái này mất đi linh tính kiếp khí không có nguy hiểm gì về sau, thượng quan Vô Địch tất nhiên là động muốn có thể vì bản thân dùng tâm tư. Tô Dung Dung gật gật đầu, sau đó sai người lấy ra các loại dụng cụ nếm thử, sau cùng phát hiện, chăng ngồi đan dược bình xứ liền có thể, sau đó liền đem tổng cộng 5 đạo kiếp khí đều thu liễm. Đi thôi. Mắt thấy Tả Hàn San thi thể triệt để hóa thành hạt bụi, thượng quan Vô Địch danh nhân thu liệm an táng về sau, liền dẫn một đám cao thủ hướng ven bờ hồ phảng lầu bước đi. Phảng lầu bên ngoài mấy trăm trượng. Viên Ôn Thư sắc mặt khó coi bước nhanh đi tới, nhìn lấy bị cấm quân cản ở ngoại vi thượng quan Vô Địch một nhóm người, trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Liếc qua một bên trầm mặc đứng vững Cao Thuận về sau, Viên Ôn Thư thâm trầm nhìn về phía thượng quan Vô Địch nói ra. Thượng quan Vô Địch, chúng ta không phải đã nói rồi. Vương thượng này lúc bất luận cái gì người đều không muốn gặp, người dẫn người lần này đến muốn như thế nào? Thượng quan Vô Địch khẽ cười một tiếng, nghiền ngâm nói. Bản tôn đêm khuya nhàm chán, muốn tìm Viên Hán Công trò chuyện vài câu, không biết Viên Hán Công có thể có rảnh rỗi. Viên Ôn Thư nghe vậy lại là kém chút bị tức cười. Cái này thượng quan Vô Địch là não tử có vấn đề hay sao? Lúc này vương thượng trạng thái không tốt, thần hồn bị thương nguy hiểm không thôi, có thể cái này thượng quan Vô Địch lại còn có lòng dạ thanh thản tới tìm hắn chuyện phiếm. Bất quá cân nhắc đến lúc này Cẩm Y Vệ tại Thái Bình thành lực lượng mạnh nhất, nếu là lại có ngoài ý muốn khác phát sinh, còn cần mượn nhờ Cẩm Y Vệ lực lượng thủ hộ vương thượng, là một thời kỳ nào đó trở về sau là cố nén hỏa khí mở miệng nói. Thượng quan Vô Địch, bản công còn cần chăm sóc vương thượng, không có cái kia nhàn hạ. Nếu là không có chuyện gì, còn xin trở lại Cẩm Y Vệ trấn phủ ti giám sát bên trong thành, để tránh lại có kẻ xấu đến đây hành thích. Viên Hán công quả thật chính là vương thượng thân tín giúp đỡ, bản tôn bội phục. Thượng quan Vô Địch sách thán một tiếng, sau đó đống nhiên cười híp mắt phun ra hai chữ. Cầm xuống. Viên Ôn Thư nhất thời giật mình, nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một đạo dày đặc lưỡi dao liền đã như trăm vạn cân cự đỉnh nện vào phía sau lưng của hắn. Phúc. Viên Ôn Thư nhất thời phun ra một miệng máu đặc, lảo đảo vọt lên phía trước. Phía sau, lại có mấy người tự phía trước vội xông mà đến, chỉ một hơi ở giữa liền phế bỏ Viên Ôn Thư tứ chi, đồng thời đem Nguyên Hải trấn phong. Biến cố bây giờ tới là quá nhanh, trước sau không đến một hơi công phu, Viên Ôn Thư liền đã không hề có lực hoàn thủ bị bắt sống. Thượng quan Vô Địch, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Viên Ôn Thư lúc này cả người đều là ngộng bức không thôi, nhìn một chút trước hết hướng hắn xuất thủ Cao Thuận, lại nhìn khác một bên cười tủm tỉm không có chút nào biểu thị Tào Thiểu Khâm, sau cùng nhìn về phía một mặt bình thản Thượng quan Vô Địch, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng mờ mịt. Ha ha, đều đến lúc này, vẫn chưa rõ sao? Thượng quan Vô Địch liếc xéo liếc một chút, khóe môi nhếch lên một vệt vẻ đùa cợt. Viên Ôn Thư hơi sững sờ, khi nhìn thấy Cao Thuận cùng Tào Thiểu Khâm nhìn về phía Thượng quan Vô Địch trong mắt mang theo kính sợ thần sắc lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoảng. Lúc này toàn bộ Thái Bình Thành bên trong, ngoại trừ Cẩm Y vệ bên ngoài, có thể bảo hộ vương thượng lực lượng cũng chỉ có Cấm Quân cùng Đông Sưởng. Có thể nhìn hai người thần sắc, cái này rất rõ ràng là đầu nhập vào Thượng quan Vô Địch a. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Thái Bình Thành đều tại Thượng quan Vô Địch trong khống chế. Vừa nghĩ đến đây, Viên Ôn Thư đột nhiên như rớt vào hầm băng, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngươi cũng không phải là muốn thí. Ngươi cứ nói đi. Thượng quan Vô Địch cạn cười một tiếng, trong con ngươi lại là một mảnh hàn ý. Dẫn đi đi, đem hắn biết hết thể đều móc ra. Vâng. Trầm Luyện đồng ý một tiếng, rất nhanh liền dẫn Viên Ôn Thư đi xa. Chương 129, Thí Vương. Mái hiên nhà ảnh, gió nhẹ nặng đêm. Hơi có vẻ khoảng không trong lầu các, hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá cái này yên tĩnh rất nhanh liền bị hơn 10 đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân trô đánh vỡ. Thượng quan Vô Địch sắc mặt trầm ổn bước vào cánh cửa, nhìn về phía trước cái kia đạo chính đối cửa điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa bóng người. Thời khắc này Tả Chính Dương không mang nữa Ngọc Châu che mặt vương quan, phía trước cũng đã không còn lụa mỏng che chắn ánh mắt, là lấy khuôn mặt cùng thân hình đã là nhìn một cái không sót gì. Tái nhợt quốc tự trên mặt có một cỗ không giận tự uy khí thế, nhưng trên trán hiện lên mấy đạo thâm trầm nếp nhăn lại là làm đến cái này uy nghiêm có loại bệnh tình nguy kịch lao hổ cảm giác. Hơi có vẻ hoa dâm hai tóc mai thẳng tắp hướng xuống, giống như đao kiếm giống như sắc bén, chỉ bất qua cái kia dính bông tuyết lại biểu thị cái này thương lão người tuổi già. Lược mới mũi thở, rộng lượng bờ môi, hiện lộ rõ ràng đệ nhất hùng chủ đại khí cùng trầm ổn, đáng tiếc ô hào quang màu xanh vì đó bịt kín một tầng bóng ma. Nam nhi thân bảy thước, cao lớn lại lưng eo dày đặc, liền lộ ra không người lưng lại như là lưng beo một ngọn núi lớn. Thượng quan Vô Địch tiến lên mấy bước sau liền im lặng dừng lại, thì như vậy yên tĩnh ngắm nghĩa cái này đã từng hăng hái, phóng khoáng tự do đại thịnh vương quân. Bất quá sau lưng một đám người lại là đã tự hai bên tản ra, đem vị kia chí cao vô thượng vương vây lại. Không khí ngột ngạt mà áp lực, im ắng ngay ngắn nghiêm nghị dần dần tràn ngập tại trong lầu các. Cũng không biết là mấy hơi về sau, ngay tại Điển Vi cùng Hứa Trừ bọn người có chút không kiên nhẫn thời điểm, Tả Chính Dương con ngươi rốt cục chậm rãi mở ra. Không có thần quang tứ xạ, cũng không có uy nghiêm nặng áp, tựa như là một cái bệnh nặng lão giả run rẩy mở ra hơi có vẻ hỗn độn ánh mắt. Ánh mắt chậm rãi từ xung quanh trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại hướng chính đối hắn cái kia sắc mặt đạm mạc thanh niên. Một vệt cười khổ cùng tự giễu từ khóe miệng hiện lên, Tả Chính Dương chậm rãi mở miệng, giọng hát khàn khàn lại khô khốc. Bản vương, sai rồi. Nguyên bản bản vương coi là đã đủ rất coi trọng ngươi. Thậm chí dự định tại giải quyết mấy cái này chuột về sau, tiện tay xử lý ngươi cùng thượng quan thế gia. Đáng tiếc, bản vương vẫn là quá tự tin, cũng đối ngươi quá xem thường. Có thể hay không nói cho bản vương, ngươi đến tột cùng thu được bực nào cơ duyên, mới có thể từng bước một đi đến hôm nay. Thượng quan Vô Địch cười nhạt một tiếng. Chẳng qua là nhặt được một cái có chút bản lãnh sư phụ mà thôi, tính không được cái gì. Sư phụ. Tả Chính Dương nhíu mày, trong miệng tự mình lẩm bẩm, dường như tin là thật. Thượng quan Vô Địch lười nhác nói nhảm nữa, lúc này lạnh hừ một tiếng nói. Tả Chính Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi là tự sát lấy giữ lại sau cùng thể diện. Còn là nhất định phải để cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Chính Dương có chút cật lực trừng lên mí mắt, lại là đông nhiên thăm thẳm thở dài. Cần gì chứ? Nghe được ba chữ này. Mọi người nhất thời đề cao cảnh giác, thần thức nhanh chóng khuyết tán ra đến. Cẩn thận chú ý mỗi một chỗ biến hóa. Thượng quan Vô Địch cũng hơi hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, cái này Tả Chính Dương còn thật khác có át chủ bài. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên nhanh chóng run run một hồi. Phía sau, hai đạo trận pháp đột nhiên từ kéo dài xuống ra. Một đạo trận pháp tại ở giữa nhất chết. Đem tả chính dương chỗ một trượng phương viên vững vàng bao vây lại. Mà một đạo khác trận pháp thì là tự cửa điện cùng vách tường mà khởi đầu. Đem chọn cái lầu các đều bao phủ lại. Cái này cũng chưa hết, trận pháp vừa mới xuất hiện. Nơi hẻo lánh chốt nhưng lại có 8 cái người sắt từ dưới đất thoát ra. Cấp 5 cực phẩm thủ ngự trận, cấp 5 trung phẩm khốn sát phục hợp trận, còn có huyền cấp trung phẩm cơ quan khôi lỗ. Ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Trách không được thần thức không thể phát hiện dị thường. Cổ hủ học cứu thiên nhân. Biết chỗ tự ý cực kỳ không tầm thường, điểm này thượng quan vô địch đã là rõ ràng. Mà giờ khắc này nghe được cổ hủ lời nói, tự nhiên không có hoài nghi. Bất quá thượng quan vô địch nhưng là đúng nội dung của nó quả thực kinh ngạc không thôi. Trận pháp, phù triện chờ đều chia làm 1 đến 10 cấp. Ngược lại là cùng nguyên thần đại lục võ đạo cảnh giới giống nhau ý hệt. Cấp 5 cực phẩm thủ ngự trận. Liên đủ để ngăn chặn hơn 10 người không minh cảnh hậu kỳ hoặc một cái không minh cảnh viên mãn người thời gian một nén nhang mà không phá. Cấp 5 trung phẩm khốn sát phục hợp trận. Tên như ý nghĩa chính là có khốn địch cùng giết địch hợp lại hình trận pháp. Này công hiệu mạnh. Đủ để đối không minh cảnh trung kỳ trở xuống địch nhân tạo thành chí mạng nguy hiểm, cho dù là không minh cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể chống đến sau cùng. Nhưng không giống với trận pháp cùng phụ triện. Cơ quan một đạo lại là cũng không 1 đến 10 cấp phân chia. Mà chính là như là võ học đồng dạng bị chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp. Cơ quan chỗ lấy cường hãn. Chỗ lấy có thể tại thái cổ, viễn cổ thời kỳ rực rỡ hào quang. Liên là bởi vì hắn khủng bố cùng đối với võ học phá vỡ. Cho dù là cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm cơ quan khôi lỗ. Đó cũng là tương đương với huyền dịch cảnh ban đầu, trung kỳ tồn tại. Hoàng cấp trung phẩm tương đương với huyền dịch cảnh hậu kỳ cùng viên mãn. Hoàng cấp thượng phẩm chính là ngưng đan cảnh ban đầu, trung kỳ. Hoàng cấp cực phẩm thì là ngưng đan cảnh hậu kỳ cùng viên mãn. Tóm lại, hoàng cấp cơ quan khôi lô đối ứng huyền dịch cảnh cùng ngưng đan cảnh. Huyền cấp cơ quan khôi lô đối ứng không minh cảnh cùng tông sư cảnh, địa cấp đối ứng niết bàn cảnh cùng hóa đỉnh cảnh. Mà còn lại cơ quan tạo hóa trên đại thể cũng là cùng loại với như thế, chỉ bất quá bởi vì công dụng khác biệt. Bao nhiêu cũng sẽ có một số khác nhau. Tỷ như huyền cấp hạ phẩm cơ quan phong có cực mạnh thám thính cùng ẩn nặc ưu thế, nhưng hắn bản thân công kích tính lại là cách không minh cảnh kém chi rất xa. Lại tỉ như cơ quan pháo. Một bộ hoàng cấp hạ phẩm cơ quan pháo tự nơi xa phát xạ, cho dù là ngưng đan cảnh cũng đừng hòng lấy nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Vào phẩm cấp cơ quan tạo hóa trực tiếp nhảy qua nhục thân cảnh cùng nguyên hải cảnh, khiến cho thiên nhiên thì đối võ đạo tạo thành một loại ưu thế. Mà lại cho dù là một cái nguyên hải cảnh võ giả lo liệu một cái địa cấp cơ quan tạo hóa, sợ là cũng đủ để săn giết không minh cảnh cao thủ. Đây cũng là cơ quan một đạo đối với võ đạo phá vỡ. Đồng thời, cái này cũng rất có thể là có tạo thành cơ quan một đạo đột nhiên xuống dốc một trong những nguyên nhân. Mà trước mắt cái này 8 cỗ huyền cấp trung phẩm khôi lỗi, liền tương đương với 8 cái không minh cảnh hậu kỳ hoặc viên mãn siêu cấp đánh đấm. Đối với tả chính dương có thể đem những thứ này hậu thủ ẩn tàng sâu như thế, thượng quan vô địch cũng không khỏi đến có chút bội phục hắn cẩn thận. Phải biết, trước đó không lâu trận chiến kia, tả chính dương thế nhưng là thần hồn đều bị trọng thương. Như vậy trước mắt, hắn vẫn không muốn sử dụng, đủ thấy hắn lòng nghi ngờ chi trọng. Tính cách chi cẩn thận. Sự thật chứng minh, tả chính dương loại này cẩn thận rất chính xác, cũng rất có cần phải. Chỉ tiếc, tả chính dương sẽ không biết, hắn đối mặt đến tột cùng là một đám như thế nào địch nhân. Bát thiếu bảo cuốn lấy cơ quan khôi lỗ, cổ hủ phá bên ngoài trận. Cao Thuận, Hứa Chử, Tào Thiểu Khâm, Từ Hoảng, Địch Chu Tước, các ngươi lập tức phá mất cái kia xác rùa đen, đưa vương quân đoạn đường. Vũ khí dần dần bao phủ trong lầu cát, thượng quan vô địch lời nói rõ ràng truyền ra. Đến mức chưa từng chỉ đến Tô Dung Dung cùng Điện Vi, tự nhiên là muốn lưu lại bảo hộ an nguy của hắn. Vâng. Mọi người cùng nhau đồng ý một tiếng, phía sau, Bát Thiếu Bảo hướng về 8 cái cơ quan khôi lỗ phân biệt nên đón, cổ hủ thì hơi hơi nhắm mắt lại, dường như tại nghiên phán phân tích trận pháp điểm mấu chốt chỗ. Mà Cao Thuận bọn người thì là không thèm đếm xỉa đến vũ khí đối với ánh mắt cùng thần thức mê hoặc tác dụng, đồng thời cực kỳ nhẹ nhõm cản rơi các loại tự trong không khí toát ra nguyên khí loại binh giới, hướng về tả chính dương bước tới. Nguyên bản sắc mặt trầm ổn tả chính dương nhìn thấy một màn này về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Đây chính là cấp 5 trung phẩm phục hợp trận. Chẳng lẽ lại những người này đều là không minh cảnh hậu kỳ hay sao? Tả chính dương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng càng là cảm giác hoang đường tới cực điểm. Cái này so với hắn khi nhìn đến Cao Thuận phản nghịch đầu hàng địch về sau còn muốn càng cảm giác hoang đường. Đại thịnh vương triều võ đạo mức độ là dạng gì, hắn cái này làm vương quân lại có thể không rõ ràng. Nhưng bây giờ tình cảnh này, không thể nghi ngờ đã phá vỡ hắn nhận biết. Chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng 4 cấp cực phẩm thủ ngự trận liền tại Cao Thuận nhất thương phía dưới bị nện cái không còn sót lại chút gì. Tả Chính Dương chợt phát ra từ nội tâm tuân ra một cỗ run rẩy cảm giác, cái này thủ ngự trận cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ xuất thủ, sợ cũng đến mười mấy hơi thở mới có thể công phá. Nhưng bây giờ, cái kia Cao Thuận tiện tay nhất thương liền cho phá, đây cũng là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ Cao Thuận đã là tông sư cảnh? Không, tuyệt đối không có khả năng. Đại Thịnh Vương Triều đã có mấy ngàn năm không từng xuất hiện tông sư, cho dù là hoang vực toàn bộ Tây Nam địa vực, cũng chỉ là cất giấu mấy cái đồ cổ kéo dài hơi tàn mà thôi, cái này Cao Thuận dựa vào cái gì có thể thành tựu tông sư? Huống chi, hắn cũng chưa từng cảm nhận được đối phương chiêu thức ở giữa cố ý tồn tại. Chẳng lẽ lại là hai cái trận pháp xảy ra vấn đề? Ý niệm trong lòng quanh đi quẩn lại, Tả Chính Dương cũng không có ngồi chờ chết, cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức muốn xuất thủ. Chỉ tiếc, đầy trời mà đến các loại công kích chỉ trong nháy mắt liền kích phá hắn phản kháng, đồng thời che mất thân thể của hắn. Vô tận đau đớn bên trong, Tả Chính Dương thậm chí cũng không kịp phát ra gầm lên giận dữ liền như vậy trầm luân. Nhìn lấy Tả Chính Dương tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên, đồng thời lại có chút im lặng. Cái này nửa bước tông sư sẽ không phải là cái hàng lầm a? Đây cũng quá không trải qua đánh. Bất quá ngạc nhiên về sau, mọi người lại tiếp tục động thủ. Bọn họ cần lo liệu chính mình công tử truyền thống, chặt đầu, nát trái tim, phá nguyên hải, diệt thần hồn, chấn phong thất khiếu, sau cùng tự nhiên là lửa đốt. Bất quá cụ thể muốn hay không phần, lại tại khi nào phần, đây cũng là bọn họ không làm chủ được. Hơn 10 hơi thở về sau, đợi đến cổ hủ phá đi bên ngoài trận pháp, lại chỉ điểm mọi người cắt đứt cơ quan khôi lô hạch tâm, đem sung làm chiến lợi phẩm về sau, thượng quan vô địch mới chậm rãi đi tới Tả Chính Dương gần đây. Chỉ bất quá, lúc này Tả Chính Dương sớm đã là một bộ xác chết, mà lại tử trạng cực kỳ thê thảm. Thi thể tách rời, máu thịt bé bét, trên đầu còn như là Tả Hàn San đồng dạng bị cắm đầy giam cầm ngân châm. Tình cảnh này không khỏi để thượng quan vô địch khỏe miệng giật một cái. Hắn cũng không có nói nhất định phải như thế a. Bất quá ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, ngày sau chỗ phải đối mặt địch nhân tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, thủ đoạn cũng tất nhiên sẽ càng quỷ dị hơn. Mà khiến cái này thủ hạ tạo thành như thế một chủng tập quán, ngược lại cũng coi là chuyện tốt một kiện, tối thiểu cũng sẽ không để một ít cái có đặc thù người có bản lĩnh giả chết thoát thân đúng không? Nhìn lấy đã từng uy nghiêm vô tận, cao cao tại thượng vương quân, bây giờ rơi vào thê thảm như thế xuống tràng, thượng quan vô địch cũng là không khỏi âm thầm thổn thức. Bất quá, thổn thức về sau lại là tỉnh táo. Mình nếu là không muốn cũng rơi vào cùng cái này Tả Chính Dương kết quả giống nhau, vậy thì nhất định phải thân có thực lực cường đại cùng thế lực. Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể bảo hộ tự thân cùng thân cận người. Thằng đến cũng có ngày, có thể triệt để chúa tể vận mệnh của mình. Chương 130, Hạo Dương mặt tàng. Quan sát tỉ mỉ một phen lại lần nữa xuất hiện Tả Chính Dương, thượng quan vô địch hài lòng nhẹ gật đầu. Bất luận là theo thần hình dáng, ánh mắt, vẫn là hành động cử chỉ đến xem. Nhiếp ẩn nương chỗ giả trang cái này vương quân cơ hồ cùng bản thể không khác nhiều. Mà lại Viên Ôn Thư đã bàn giao hết thẻ cùng Tả Chính Dương tương quan hạng mục công việc, chỉ cần nhiếp ẩn nương không ra cái gì lớn chỗ sơ suất, muốn đến là sẽ không xảy ra vấn đề. Truyền tống đại điện muốn chữa trị, dự tính cần phải hao phí 3 ngày. Cái này 3 ngày, ẩn mẹ ngươi mới hảo hảo làm quen một chút Tả Chính Dương tài liệu tương quan cùng hành động cử chỉ chờ. Đợi đến sau 3 ngày trở về vương đô, chỉ cần lừa gạt được quần thần nên đón lúc cảm giác. Phía sau liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vâng. Công tử xin yên tâm. Nhiếp ẩn nương nói chuyện giọng hát là bắt chước Tả Chính Dương, khuôn mặt cũng là như thế. Thượng quan vô địch không khỏi trong lòng cổ quái, cái này Tả Chính Dương thật là chết cũng không được sống yên ổn a. Lắc đầu khẽ cười một tiếng, thượng quan vô địch vừa nhìn về phía Tô Dung Dung. A Dung, mẫu thân ngươi năm đó thủ cũng nên báo. Tô Dung Dung đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng sau nhất thời trong lòng cảm động. Kỳ thật lấy thực lực của nàng, sớm liền có thể một người chọn lấy cái kia vong trần tông, dù sao chỉ là một cái đạo cấp tông môn mà thôi. Không biết sao một đường đi tới, sự tình quá nhiều, thật sự là không tốt hướng công tử nhắc lên. Nàng vốn cho rằng công tử đã đem việc này quên đi, lại không ngờ công tử lại còn ghi lấy, hơn nữa còn đặc biệt nhắc lên. Mang lên cái kia 300 lúc đầu huynh đệ đi, cùng mẫu thân ngươi tụ hợp về sau, lại cầm chấn phủ sứ lệnh bài đi chuyến thiên khuyết đạo cẩm ý vệ vạn hộ sở. Đến một lần, có thể để vạn hộ sở ra người. Đem cái kia vong trần tông môn nhân đều quét dọn. Thứ hai, cũng thuận đường mang chút lễ vật cho công lương nghị công vạn hộ. Lúc trước hắn đối bổn công tử cũng coi như có nhiều chăm sóc, lúc này đủ khả năng, tất nhiên là cần phải có chỗ hồi báo. Tô Dung Dung trong lòng phát nhiệt, nhu tình như nước con ngươi nhìn chằm chằm thượng quan vô địch nói. Đa tạ công tử. Nô tỳ trong vòng 3 ngày định sẽ xử lý tốt hết thảy, sau đó trở về công tử bên cạnh thân, tiếp tục vì công tử đi theo làm tùy tùng, bưng trà rót nước. Đối mặt Tô Dung Dung hơi có vẻ nóng rực ánh mắt, Thượng quan vô địch có chút mất tự nhiên giật giật khoe miệng.
Được rồi, mau đi đi. An bài Cao Thuận, Tào Thiểu Khâm bọn người tiếp tục hộ vệ Tả Chính Dương liệu thương về sau, Thượng quan vô địch liền dẫn lĩnh những người còn lại lặng yên quay trở về trấn phủ thi. Không có ai biết, thì lúc trước ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời điểm, Đại Thịnh Vương triều chúa tể, vị kia thống trị vương triều vượt qua 300 năm vương quân đã chết đi. Toàn bộ quá trình cơ hồ không có không gợn sóng, cũng chưa từng có động tĩnh truyền ra. Trấn phủ thi, trấn phủ sứ tu luyện mật thất. Thượng quan vô địch hơi có vẻ mong đợi lấy ra một cái giới chỉ, đây là Tả Chính Dương trên thân duy hai không gian trang bị. Một kiện khác tu di túi hắn đã tra xét. Bất quá bên trong trừ một chút tạp vật, nguyên tinh, đan dược bên ngoài, cũng không còn lại vật có giá trị. Muốn đến tránh thức vật có giá trị tất nhiên là ở cái này tu di giới bên trong, nhất là mấy cái kia cơ quan khôi lỗ, thượng quan vô địch đối với kỳ lai lịch rất có hứng thú. Lấy Đại Thịnh Vương triều lúc này cơ quan mức độ, muốn tạo ra như vậy cơ quan khôi lỗ cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy, thượng quan vô địch hoài nghi Tả Chính Dương cần phải đi qua cái nào đó không biết di tích. Chủ nhân chết đi. Tu di giới bên trong lạc ấn tự nhiên bị xóa đi, thượng quan vô địch ý niệm rất nhanh thăm dò vào trong đó. Đây là một cái dài rộng cao đều vượt qua 3 trượng đại hình không gian chữ vật trang bị. Bên trong chỉnh tề sắp hàng 3 cái giá đỡ. Thứ một cái giá phía trên là lít nha lít nhít điển tịch quyển sách, có non nửa là kỳ văn dị trí cùng trận pháp, phụ triện, cơ quan một đạo tàn khuyết thư tịch. Còn lại thì đều là công pháp võ học. Nhiều như rừng đủ có hơn mấy trăm loại. Mà chân quý nhất là mấy lạng bộ huyền cấp cực phẩm công pháp, cùng 6 bộ huyền cấp thượng phẩm võ học. Chỉ riêng công pháp võ học mà nói, so với thượng quan thế gia nội tình muốn mạnh hơn không ít. Muốn đến hẳn là vương thất điển tàng các bản dập. Cái thứ hai trên kệ thì là rất nhiều dương nhỏ. Trong dương hoặc là trung phẩm nguyên tinh, hoặc là chân quý khoáng thạch, dị bảo. Trong đó chưa có nguyên tinh cái dương có hơn 50. Tổng cộng là hơn 500 viên trung phẩm nguyên tinh, còn một người khác trong dương lẻ loi trơ trọi để đó một khỏa thượng phẩm nguyên tinh. Cái thứ ba trên kệ thì là rất nhiều bình sứ, phụ triện, tàn khuyết thư tịch. Chỉ bất quá mấy cái này đồ vật tựa như niên đại đều cực kỳ lâu đời. Đại bộ phận bình sứ bên trong cũng đều là giống tuyết. Phụ triện cùng thư tịch phía trên vết nứt dày đặc. Tựa như một chút đụng một cái liền sẽ hóa thành bột mịn. Nhưng thượng quan vô địch chú ý lực lại là trong nháy mắt liền bị những thứ này đồ vật hấp dẫn. Cái này tuyệt đối không phải bình thường tồn tại đến bây giờ đồ vật. Mà lại niên đại lâu. Tối thiểu cũng tại vài vạn năm trở lên. Có lẽ cái này cùng Tả Chính Dương lấy được cơ quan khôi lô ở giữa có liên quan. Lại mắt liếc nơi hẻo lánh chỗ mười mấy bộ mọc đầy vết dỉ tổn hại cơ quan khôi lô, thượng quan vô địch tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Sau đó liền tại cái thứ ba trên kệ cẩn thận liếc nhìn lên. Trong này tuyệt đối có tương quan manh mối. Quả nhiên, 5-6 hơi thở về sau, thượng quan vô địch liền phát hiện một trường không biết chất liệu địa đồ. Cùng một tấm lệnh bài. Đem hai dạng đồ vật lấy ra về sau, thượng quan vô địch cẩn thận liếc nhìn mà đi. Khi thấy địa đồ bên trên nhất viết lấy Hạo Dương đạo trường mật tàng chờ chữ lúc, thượng quan vô địch không khỏi híp mắt lại. Hạo Dương đạo trường hắn từng tại trong điển tịch thấy qua rất nhiều ghi chép. Đây là một cái từng phát triển mấy trăm ngàn năm lâu hoàng triều cấp thế lực, cùng loại với tông môn, nhưng lại cùng thư viện có rất nhiều điểm giống nhau. Ở thời kỳ đó, hoang vực Tây Nam trên cơ bản đều là từ Hạo Dương đạo trường dốc hết sức thống trị. Chỉ bất quá 15, 16 vạn năm trước, Hạo Dương đạo trường đột nhiên nên đón một trận khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Cuối cùng tại giải rác mấy năm ở giữa liền triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Liên quan tới chàng hạo kiếp kia cụ thể tình hình, vẫn chưa có kỹ càng ghi chép, muốn đến hẳn là người sau lưng hạ tương quan nghiêm lệnh. Nhưng thông qua âm thú, man quỷ đều xuất hiện, cao thủ như nước thủy triều, hư hư thực thực đế triều trong bóng tối sai sử trở linh tinh chữ, nhưng cũng đại khái có thể cân nhắc ra duyên cớ. Mặt khác, theo lý mà nói, Đại Thịnh Vương triều chỗ khu vực là ở vào lúc ấy Hạo Dương đạo trường thống trị biên giới. Muốn an bài mật tàng giữ lại truyền thừa cũng không nên chọn ở chỗ này a. Đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, thượng quan vô địch cũng không thèm để ý những thứ này, hắn để ý là tấm bản đồ này. Căn cứ địa đồ phía trên tương quan vật tham chiếu so sánh, kết hợp với Tả Chính Dương có thể lặng yên không một tiếng động đạt được những vật này mà không bị người phát hiện điểm ấy. Thượng quan vô địch đã có thể xác định, cái này mật tàng chính là ẩn tàng tại Trung Đình Châu Vương Đô Cảnh Thái Thành phía Đông Thiên Trạch Hồ. Mà lại địa đồ góc Tây Bắc còn có một cái truyền tống trận đồ án làm đánh dấu, có lẽ vương cung nơi nào đó liền có một cái có thể trực tiếp tiến vào mật tàng truyền tống trận. Mặt khác, viên ôn thư đều chưa từng nói ra cùng này tương quan bất luận cái gì dấu vết để lại, muốn đến cái này mật tàng di tích cùng truyền tống trận tồn tại, đều chỉ có Tả Chính Dương một người biết được. Đến mức đến tột cùng là ở nơi nào, đến lúc đó để Nhiếp Ẩn Nương tìm tòi liền biết rõ. Nếu như cái kia mật tàng bên trong có lấy rất nhiều huyền cấp cơ quan khôi lỗ,
cái kia hoàn toàn có thể tổ kiến một chi không sợ sinh tử đau đớn không minh cảnh bộ đội. Cho dù chỉ còn lại có một số tàn huyết, lấy Bách Lý Tài Tuấn năng lực, muốn đến rất nhanh cũng có thể đem chữa trị. Âm thầm đem việc này nhớ ở trong lòng, Thượng quan Vô Địch chú ý lực lại thả đến cuối cùng một cái nhiệm vụ đoạt được khen thưởng phía trên. Đầu tiên là thật dạy một chồng hoàng cấp tứ phẩm cơ quan pháo đoán tạo sách tranh. Đại Thịnh Vương triều cơ quan pháo chỗ lấy lượng thiếu lại không ra gì cấp, chính là bởi vì không có có tương ứng đoán tạo sách tranh. Sách tranh bên trong không chỉ có lấy kỹ càng phối liệu so, tài liệu thay đổi phương án, các nơi vị trí chính xác kích thước, tương quan trận pháp, đoán tạo hỏa hầu, làm lệnh cơ chế các loại, trọng yếu nhất còn có khuôn đúc đoán tạo phương pháp. Cái gọi là khuôn đúc ngược lại là có chút cùng loại với người kia trong trí nhớ dây chuyền sản xuất thức sinh sản, lấy khuôn đúc máy rèn quan pháo không chỉ có chất lượng cực cao, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ cần tài liệu các loại sung túc, liền có thể đại lượng chế tạo. Tại Thượng quan Vô Địch trong mắt, tuy nhiên đây chỉ là hoàng cấp cơ quan pháo sách tranh, nhưng hắn chiến lược ý nghĩa lại là cực lớn. Nếu như quân đội dưới quyền có thể trang bị đại lượng hoàng cấp cơ quan pháo, cái kia đối mặt xung quanh vương triều, tuy nhiên không dám nói quét ngang, nhưng nghiền ép lại là tất nhiên. Trịnh trọng đem cái này sách tranh cất kỹ, Thượng quan Vô Địch lại quét mắt một chồng trận đồ. Tụ nguyên trận là lấy nguyên tinh làm cơ sở trận pháp, này công hiệu chính là tăng lên tu luyện tốc độ. Nhất cấp tụ nguyên trận có thể tăng lên gấp đôi tu luyện tốc độ, cấp 2 gấp 2. Cấp 5 có thể tăng lên gấp 10 lần. Bất quá trước 3 cấp sử dụng chính là hạ phẩm nguyên tinh, mà 4 ngũ lục cấp lại cần sử dụng trung phẩm nguyên tinh. Nếu không có to lớn nguyên tinh dự trữ, không ai có thể dám như vậy đi bồi dưỡng nhân thủ. Nhưng đối với Thượng quan Vô Địch mà nói, hắn lại không quan tâm điểm ấy, bởi vì hắn có thể là có một tòa hoàn toàn mới trung phẩm mỏ quặng. Mà lại hắn cũng không có ý định làm cái gì đào diễn thăng bằng, đó là thủ thành giả sách lược. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tình nguyện gìn giữ cái đã có người. Trong mắt hắn, chỉ có sắp hiện ra phía dưới có tư nguyên trình độ lớn nhất sử dụng, mới có thể sáng tạo cao hơn giá trị, thực lực mạnh hơn. Về sau lại lấy loại thực lực này đi mở rộng, đi cướp bóc, đoạt được sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nguyên thần đại lục rộng lớn vô tận, bọn họ chỉ là ở vào tầm thường nhất vực, hoang vực vắng vẻ một góc thôi. Nếu là lại lo trước lo sau, lại làm sao có thể cùng những cái này tránh thức địch nhân cường đại tranh phong. Trong lòng âm thầm định ra tụ nguyên trận đại khái phối thuộc, Thượng quan Vô Địch tâm niệm nhất động, lại đem cái kia thiên cấp hạ phẩm minh hồng đao khai ra hết. Thế mà, đao này vừa hiện thân, màu đen vỏ đao trực tiếp thẳng hướng phía dưới thật sâu đâm vào sắt đá sàn nhà. Nhìn hắn không tốn sức chút nào bộ dáng, liền tựa như là đâm vào một đoàn đầu hũ đồng dạng. Thượng quan Vô Địch không khỏi hai mắt co rụt lại, do xét xuất thủ trưởng nắm đến chuôi đao phía trên, muốn đem thân đao rút ra. Không biết sao, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều rút chi bất động. Thật giống như thân đao cùng vỏ đao là dính liền nhau. Thượng quan Vô Địch có chút không tin tà, dứt khoát song tay nắm lấy vỏ đao, hướng lên trên mánh liệt rút. Một trận rất nhỏ lắc lư về sau, nương theo lấy một đạo thanh thúy long cong âm thanh, đao kia vỏ rốt cục bị chậm rãi mời ra sàn nhà. Bất quá Thượng quan Vô Địch hai tay đã là nổi gân xanh, trên trán cũng có mồ hôi mịn toát ra, có thể thấy được đã là sử xuất toàn thân kinh lực. Thu. Trong lòng cắn răng nghiến lợi mặc niệm một tiếng, cái kia minh hồng đao nhất thời lóe lên không thấy bóng dáng. Chống ra hai tay Thượng quan Vô Địch lại là sắc mặt rất khó coi. Chương 131, không minh cảnh nhất trọng. Thiên cấp đồ vật coi là thật như thế không thể tưởng tượng. Một thanh thiên cấp hạ phẩm đao khí, hắn thậm chí ngay cả thân đao đều rút chi không ra. Bất qua nói đến, cho dù là tại đế triều bên trong, thiên cấp vũ khí sợ cũng chỉ có niết bàn cảnh, thậm chí là hóa đỉnh cảnh mới có thể nắm giữ a. Nghĩ tới đây, Thượng quan Vô Địch sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một số. Hắn lúc này thực lực, đúng là có chút thấp. Yên lặng điều tức đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, Thượng quan Vô Địch hết sức trịnh trọng đem cái kia bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp Tố Nguyên Kinh lấy ra ngoài. Đây tuyệt đối là chân chính bảo bối. Cho dù là đế triều bên trong, cũng chưa chắc sẽ có như thế tầng thứ cường đại công pháp. Cũng là không biết công pháp này đến cùng có gì thần dị chỗ. Theo điển tịch hóa thành vô số ánh sáng tràn vào trong đầu về sau, Thượng quan Vô Địch dần dần minh ngộ. Đi tìm nguồn gốc trải qua có thể ngược dòng về vạn vật chi bản nguyên. Tiến tới đem chuyển hóa làm tinh khiết nhất nguyên lực hoặc là hồn lực các loại, lấy bổ dưỡng tự thân. Thí dụ như đan dược, nguyên tinh, các loại linh dược, lấy đi tìm nguồn gốc trải qua hấp thu, cũng sẽ không có chút tạp chất tại thể nội sinh ra, cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm đan dược. Mặt khác, đi tìm nguồn gốc trải qua một khi đạt đến đại thành, đem không lại dùng cố ý tính tọa tu luyện. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc, công pháp đều sẽ tự động vận hành, hơn nữa còn là tương đương với trạng thái tốt nhất phía dưới toàn lực tu hành như vậy. Còn nếu là đi tìm nguồn gốc trải qua viên mãn, càng có thể đem đánh tới mạnh lực trong nháy mắt hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Nói cách khác, nếu như tập kích phía dưới thực lực chưa từng siêu việt quá lớn, cái kia trên cơ bản cũng là làm chuyện vô ích, đánh tới trên người hắn cũng như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, căn bản không có uy hiếp tính. Sau cùng, đi tìm nguồn gốc trải qua sở tu căn cơ vô cùng vững chắc, hắn nguyên hải sự rộng lớn, thức hải chi cứng cỏi, thần hồn chi ngưng luyện, đều đủ để cùng trời cấp cực phẩm công pháp cùng so sánh. Đồng thời, cũng căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn loại hình, chỉ cần cảnh giới cảm ngộ đầy đủ, liền có thể không ngừng kéo lên. Thượng quan vô địch tiếp thu hết những tin tức này về sau, không khỏi âm thầm liễu lười không thôi. Như công pháp này thật là quá mức yêu nghiệt, chỉ tiếc, hắn cũng không có thiên cấp đốn ngộ thẻ, công pháp này lại không cách nào một lần là xong. Nhưng điển tịch trực tiếp sử dụng về sau mang đến nhập môn cảnh giới cũng là đầy đủ. Theo công pháp chuyển đổi, thể nội nguyên khí vận hành lộ tuyến cũng là chuyển biến càng thêm phức tạp, nhưng tuần hoàn càng lúc càng nhanh thời điểm. Trong mật thất nhất thời thổi lên một cỗ nguyên khí phong trào. Chỉ bất quá gió này chiều thật là có chút kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác, cho dù xung quanh nguyên khí đang nhanh chóng bổ khuyết tới đều đuổi chi không kịp. Thượng quan vô địch âm thầm kinh ngạc, nhưng phản ứng lại không chậm, vội vàng đem tả chính dương tu di giới bên trong trung phẩm nguyên tinh toàn bộ lấy ra. Sau khi làm xong những việc này, thượng quan vô địch tâm thần liền toàn bộ đắm chìm trong tu hành cùng cảm ngộ bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên hải bên trong nguyên đan lại là ngay tại kinh lịch lấy thuế biến. Lần lượt bị thần bí lực lượng nhào nặn thành tiểu hoàn. Lại lần lượt không ngừng lớn mạnh, tựa như là thiên truy bách luyện binh khí đồng dạng. Nguyên bản thô ráp mặt ngoài cũng là không ngừng hướng tới bóng loáng, mượt mà. Đồng thời còn có một loại âm dương tương sinh chung sức đặc biệt vận vị. Trong dương nguyên tinh một cái tiếp lấy một cái hóa thành bột mịn, tại thượng quan vô địch quanh thân tạo thành một đạo sương mù dày đặc giống như nguyên khí triều, đem thân hình đều che lại. Lẽ ra như thế nồng đậm nguyên khí, cho dù là không minh cảnh, cũng không dám trực tiếp vận công hấp thu. Bởi vì kinh mạch trong cơ thể cùng nguyên hải đều không thể chèo chống. Cường hấp thu sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma, phản thụ kỳ hại. Nhưng thiên cấp thượng phẩm đi tìm nguồn gốc trải qua như thế nào bình thường. Đây cũng chính là thượng quan vô địch đối với đi tìm nguồn gốc trải qua lý giải cùng cảm ngộ chỉ là nhập môn cảnh giới. Nếu như là viên mãn cảnh, chỉ sợ tốc độ sẽ còn vượt qua gấp 10 lần. Thời gian như nước chảy, cũng không biết đi qua bao lâu. 50 dương trung phẩm nguyên tinh giờ phút này đã có non nửa hóa thành bụi phấn. Mà thượng quan vô địch trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cái này tiếng vang tựa như mấy chục trượng trung đồng bị gõ vang bên hai bờ. Lại tốt giống như tự vô tận chỗ xa xa vang lên. Trong nháy mắt đó, thượng quan vô địch tựa như vượt qua thời không cách trở. Thấy được một mảnh hỗn độn. Thấy được cái kia trong hỗn độn phát lên vạn vật. Vạn vật bắt nguồn từ hỗn độn, lại tiếp tục quy về hỗn độn. Như đến dòm đi tìm nguồn gốc một góc. Thiên địa đại đạo lúc có nhìn, nghe chung mà mở biển, thần thức bởi vậy gặp, thần hồn rung động khó về thời khắc, bản năng ý thức bên trong đột nhiên hiện ra dạng này một đoạn văn, về sau liền lại là một trận phảng phất sơn dao động động đất giống như kịch liệt lắc lư. Thần đình huyệt chỗ sâu cái nào đó điểm mấu chốt lặng yên sáng lên. Cất dấu ý thức hải rốt cục tự trong sương mù đi ra, cùng nhục thân cầu nối tương liên thông. Nhưng nguyên bản hắc tịch lại đục ngầu ý thức hải giờ phút này lại giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Có tiếng vang như sấm sét trầm hống, có ánh sáng sáng như thiểm điện chói mắt lại ngắn ngủi. Một cỗ cuồn cuộn vô tận lực lượng tự trong thức hải nhanh chóng quét ra, rõ ràng cùng chọc phân lập, phía trên cùng phía dưới rõ ràng, mọi chuyện đều tốt dường như có quy tắc. Trong đó, thanh khí dâng lên hóa thành điểm điểm tinh quang, mà chọc khí thì chìm xuống hình thành hồ nước. Ý thức hải sơ khai thời điểm, chỉ có khoảng 5 trượng phương viên, nhưng đợi đến hết thể bình tĩnh lại về sau, lại là trực tiếp đạt đến 10 trượng phương viên. Mà lại ý thức hải biên giới màng mỏng hiện ra không hiểu lộng lẫy, trung tâm nhất cái kia một toa ẩn dấu thần hồn hồ nước bên trong cũng là thanh tịnh mà lạnh thấu xương. Thượng quan vô địch tự trong hoảng hốt dần dần tỉnh táo lại, cảm thụ được toàn thân mênh mông lực lượng cùng tựa như nhanh nhẹn nhục thân ràng buộc nhẹ nhàng cảm giác, lại là một hồi lâu ngây người. Không minh cảnh nhất trọng, mà lại nguyên đan chi trầm ngưng mượt mà, sợ là không minh cảnh 10 tầng cũng chưa chắc có thể đạt tới. Còn có cái này thần thức. Thượng quan vô địch tự mình lẩm bẩm, lại là nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình ba động lấy thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đầu tiên là xuyên qua cảnh giới trận pháp, sau đó là mật thất vách tường, về sau 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, mãi cho đến 30 trượng phạm vi, loại ba động này mới chậm rãi ngừng. Mà nhưng phàm là ở vào cái phạm vi này bên trong đồ vật, lại là như là thả ở trước mắt trực quan, rõ ràng rành mạch, liền tựa như mở thiên nhãn đồng dạng. Cho dù là bùn đất thâm hậu lòng đất, cũng có thể nhìn đến khoảng 3 trượng. Thức hải phương viên 10 trượng, nhưng thần thức lại có thể nhẹ nhõm bao phủ phương viên 30 trượng, mà lại tiếp tục duy trì phía dưới, tiêu hao cũng là cực nhỏ, cái này. Đối ở thức hải khai mở thượng quan vô địch tất nhiên là không ngạc nhiên chút nào, nhưng biến hóa như thế lại làm đến hắn vừa mừng vừa sợ. Người bình thường đột phá đến không minh cảnh về sau, thức hải lớn nhỏ cũng liền tại ba trượng trên dưới, không thể thiếu mấy tấc, cũng không được vài thước. Mà lại thần thức có thể phóng ra ngoài phạm vi cũng là cùng thức hải cung cấp. Nói cách khác, bình thường một cái không minh cảnh nhất trọng võ giả, hắn thức hải lớn nhỏ vì ba trượng, thần thức có khả năng phóng ra ngoài phạm vi bao phủ cũng là ba trượng. Nhưng thức hải của hắn không chỉ có đạt đến 10 trượng, mà lại thần thức phạm vi bao phủ càng là đạt đến 30 trượng. 30 trượng, đây chính là cùng không minh cảnh 10 tầng cao thủ thần thức phạm vi nhất trí. Huống chi, thức hải của hắn bích trướng cực kỳ cứng cỏi, thần thức ngưng luyện độ cũng là cực cao. Thằng như có rảnh rõ ràng cảnh viên mãn người, dám với mình đối bính thần thức, cái kia thua thiệt tất nhiên sẽ là đối phương. Tựa như là một người cầm lấy gậy gỗ cùng cầm thiết kiếm người tranh đấu đồng dạng, tự là không thể nào chiếm được tốt. Gian xuống kích động nỗi lòng, mở mắt tứ phương, khi thấy 50 dương trung phẩm nguyên tinh chỉ còn không đến 10 thùng thời điểm, thượng quan vô địch không khỏi ra mặt co lại. Đây chính là hơn 400 viên trung phẩm nguyên tinh A, cái này nếu là dùng 4, cấp 5 tụ nguyên trận đến bồi dưỡng nhân thủ, sợ đều đủ để tại 1-2 tháng thời điểm để hơn 100 cái ngưng đan cảnh hậu kỳ người đột phá đến không minh cảnh. Cái này đi tìm nguồn gốc đã là thần kỳ, nhưng tiêu hao lại thật là có chút khủng bố. Mặt ngoài phàn nàn thực tế đắc chí thượng quan vô địch mặt mày cười rộ, giấu trong lòng tốt tâm tình đem sau cùng một cái sổ đem ra. Đó là giết tả Hàn San lấy được thiên cấp hạ phẩm đao pháp, A Tị Tam Đao. Một thanh thiên cấp hạ phẩm đao khí thì như vậy khủng bố, cái kia cái này thiên cấp hạ phẩm đao pháp lại nên như thế nào cường hãn. Ôm lấy dạng này suy nghĩ, thượng quan vô địch không chút do dự vỗ, làm đến cái kia sổ lại lần nữa hóa thành ánh sáng tràn vào trong đầu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh đao tựa như từ thiên ngoại bay tới, chém nát tinh thần, ma diệt ánh nắng. Phía sau còn có hai đạo ánh đao càng giống là chặt đứt giới vực, phá vỡ luân hồi, càng điên đảo hơn âm dương. Nhưng thượng quan vô địch đã bị cái kia đạo thứ nhất đao quang triệt để nhiếp thần trí. Loại kia tựa như muốn đem thần hồn của hắn đều muốn nghiền thành hư vô khí thế, làm đến hắn cái kia vừa mới thành hình thức hải đầm nước đều là một trận kích rung động. Sau một hồi lâu, thượng quan vô địch rốt cục hồi thần lại, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt còn có một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc. Quả nhiên, cho dù là đến không minh cảnh, muốn cùng cái này thiên cấp võ học cùng vũ khí liên hệ, vẫn là hơi có vẻ miễn cưỡng một số. Cái này còn là chính hắn, nếu là đổi thành một cái khác không minh cảnh người đến, sợ là sớm đã thành ngu dại thế hệ. Nhưng nghĩ mà sợ sau khi, thượng quan vô địch nhưng lại là một hồi lâu hưng phấn. Bởi vì cái này A Tị Tam Đao hắn mặc dù mới vừa mới nhập môn, cũng chỉ nắm giữ đao thứ nhất linh tinh gia lông. Nhưng vô cùng may mắn là, tại hắn vượt qua cái kia đạo vô hình đao khí khí thế cường đại uy hiếp về sau, hắn đã sơ bộ lĩnh ngộ ý tồn tại. Ý, đây là một loại cực kỳ kỳ diệu đồ vật. Không chỉ là khí thế, cũng không chỉ là thần hồn uy áp, còn bao gồm cứng cỏi ý chí, cường đại nội tâm, ngang dương võ đạo đấu trí, vân vân. Không ai có thể nói được rõ ràng, ý đến tột cùng là một loại kiểu gì tồn tại. Bởi vì ý bản thân chính là vô hình vô chất, so thần hồn còn muốn càng thêm hư vô mờ mịt. Nhưng không thể nghi ngờ là, một người khí thế càng cường thịnh, ý chí càng cứng cỏi, nội tâm càng cường đại, võ đạo càng một lòng, như vậy hắn ý tất nhiên cũng sẽ càng cường đại. Chỉ bất quá, muốn đem cái này ý lĩnh ngộ ra đến, tiến tới có thể bị chính mình nắm trong tay cùng sử dụng, lại là muôn vàn khó khăn. Đại Thịnh Vương triều chỗ lấy mấy ngàn năm qua vẫn luôn không còn xuất hiện tông sư cảnh nhân vật, ngoại trừ tư nguyên trở nhân tố chế ước bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là bởi vì đối với ý lĩnh ngộ chi pháp mất đi. Tả Chính Dương miễn cưỡng xem như mò tới ý biên giới, nhưng thượng quan vô địch cảm giác, chính mình cái này ý nắm giữ trình độ, cần phải so Tả Chính Dương muốn mạnh hơn 7-8 lần. Lấy hắn lúc này thực lực cùng ý nội tình, muốn đến nửa bước tông sư cũng vô pháp mang đến nhiều đại uy hiếp. Còn nếu là lấy tự thân trải qua thời gian dài chuyên tu đao đạo làm căn cơ, phụ chi lấy đao ý gia trì, lại thi triển A Tị đao thứ nhất, không biết có thể địch được tông sư cảnh nhất trọng nhân vật. Thượng quan vô địch âm thầm trầm tư so với, trong lòng tự có một cỗ hào khí muốn phóng lên tận trời. Chương 132, Ba Đại Vương Triều dị động. Lữ Bố, kích bắn vô song đem, huy hoàng người bên trong rồng. Bắc Dân Châu, Vũ Quan, Trấn Bắc Tướng Quân, không minh cảnh lục trạo. Phải trang lập tức sử dụng. Đông Phương Bất Bại, Tiêu Kiệt Văn Võ Trí, Giang Hồ Đệ Nhất Nhân. Trung Đình Châu, Cảnh Thái Thành, Đông Phương Thế Gia Thánh Nữ, không minh cảnh lục trạo. Phải trang lập tức sử dụng. Thượng quan vô địch ánh mắt chớp lên, hai người này vô luận là lời bình luận, vẫn là chưa giác tỉnh trước đó sơ kỳ thực lực, đều có thể nói là tất cả nhân vật bên trong mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, thượng quan vô địch trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, không biết hai người này đến tột cùng ra sao giống như phong tư. Có điều hắn cũng không đổi. Qua không được bao lâu tự nhiên sẽ gặp nhau. Sử dụng, lan truyền chỉ lệnh. Thời gian như nước chảy, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Tô Dung Dung lúc này đã trở về, nho nhỏ một cái Không Bụi Tông tất nhiên là bị dễ như trở bàn tay tan rã, diệt trừ. Vương Đô bên trong loạn cục trên cơ bản cũng đều đã bị bình định, lúc này chỗ có người để ý chính là Tả Chính Dương thương thế tình huống. Dù sao, ba ngày bên trong, cho dù là Tả Chính Dương còn lại Vương Tử Vương Tôn cũng đều cầu không thể gặp. Nếu như Tả Chính Dương vị này lão vương thương thế đáng lo, vậy dĩ nhiên khó đảm bảo rất nhiều người sẽ sinh ra ý khác tới. Mùng 5 tháng 9, sáng sớm, Thái Bình thành truyền tống trên quảng trường, cấm quân, cẩm y vệ, đông sưởng phiên dịch chờ lít nha lít nhít nghiêm túc mà đứng, xung quanh đường đi cùng trong lầu các theo thường lệ có vô số dân chúng vây xem. Thượng quan Vô Địch mặt không thay đổi đứng quảng trường phía trước nhất, ngắm nhìn quảng trường sườn đông lối vào. Chỗ đó, một điều khiển liễn xa ngay tại cấm quân hộ vệ dưới chậm rãi đi tới. Đang lúc này, Tô Dung Dung bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tiến đến Thượng quan Vô Địch phụ cận thấp giọng nói: "Công tử, vừa nhận được gia tộc truyền tin, ba đại vương triều đều là có dị động." Thượng quan Vô Địch sắc mặt trầm ngưng, trong mắt lại có một vẻ sắc bén lóe qua. Đại Thịnh Vương triều vương quân tao ngộ ám sát, thanh thế như vậy thật lớn hành động ám sát ba đại vương triều không có khả năng không biết. Lại thêm Tả Chính Dương thương thế chưa biết, khó tránh khỏi có người sẽ dục dịch. Chỉ bất quá Thượng quan Vô Địch không nghĩ tới, ba đại vương triều vậy mà đều sẽ có động tác, đây chính là một kiện không thế nào mỹ diệu tin tức. Cụ thể như thế nào? Nghe được Thượng quan Vô Địch đặt câu hỏi, Tô Dung Dung quét mắt một bên Thủy Trung mỉm cười cổ hủ, cũng không có thần thức truyền âm, mà chính là nói thẳng. Phía tây Thiết Tượng Vương triều lại lần nữa hướng xa quan tăng binh, trước mắt xa quan bên ngoài thôn chú Thiết Tượng đại quân khả năng đã vượt qua 600.000. Phía bắc Cửu Minh Vương triều đã tụ lại 500.000 đại quân, ngay tại hướng dân quan đối diện bên này cửa khẩu thẳng tiến. Ngoài ra, phía đông Đại Kỳ Vương triều cũng ngay tại điều động binh lực, nhưng động tác đối lập chậm chạp. Trước mắt còn không cách nào phán đoán Đại Kỳ tụ tập kết bao nhiêu binh lực. Cũng vô pháp báo trước đối phương sẽ hướng đông quan vẫn là quỷ nhốt vào quân. Thượng quan Vô Địch khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía cổ hủ. Thiên sinh như cái nhìn thế nào? Cổ hủ nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói khẽ. Đại Kỳ Vương triều lại có uy hiếp tính. Đến mức Thiết Tượng cùng Cửu Minh, đợi công tử chấp trưởng triều cương về sau, bất quá một đám ô hợp ngươi. Tô Dung Dung đôi mi thanh tú hơi nhíu, Thượng quan Vô Địch cũng là hơi nhíu mày, kinh ngạc nói. Giải thích thế nào? Cổ hủ mắt nhìn mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Tính trước kỹ càng nói. Ta Đại Thịnh Vương triều địa lợi chiếm ưu. Sáu quan phong kín ba đại vương triều trọng binh xâm nhập chi đạo. Thiết Tượng cùng Cửu Minh chi quốc lực cùng ta Đại Thịnh không kém bao nhiêu, lại cảnh nội đều có yếu địa cần phái đại quân tùy thời đóng giữ. Hắn mà thay đổi chi binh nhiều lắm là có một nửa vì tinh nhuệ. Như muốn mạnh mẽ công quan, chỉ có thể chọn một cửa tập trung binh lực tấn công mạnh. Không sai đạo này xa không phải tuần nguyệt liền có thể kiến công. Công tử nếu có thể tận nắm Đại Thịnh binh quyền, có thể biên quân cùng quận binh tử thủ sáu quan, sau đó điều khiển trấn thủ quân đoàn theo Thiết Tượng cùng Cửu Minh liền nhau chi mặt khác hai cửa giết vào kỳ cảnh. Nếu như thuận lợi, thậm chí có thể trực đảo Hoàng Long, uy hiếp hai triều vương đô chỗ. Công tử lúc này thủ hạ hãn tướng như mây, tin tưởng điểm ấy không phải việc khó gì. Trong nước nguy cấp, cửa khẩu lại đánh lâu không xong, Thiết Tượng cùng Cửu Minh tất nhiên sẽ rút quân điều quân trở về cứu viện. Như thế, hai triều nguy hiểm tự giải. Nếu như trang bị vũ khí có thể càng thêm sắc bén, cường thịnh, chưa hẳn không thể càng tiến một bước. Bất quá hủ cảm thấy, Thiết Tượng Vương triều lần này binh áp xa quan chỉ là biểu tượng. Hắn mục tiêu chân chính hẳn là thự quan. Dù sao, tại xa quan, Thiết Tượng Vương triều đã ăn một lần rất lớn thua thiệt. Che giấu hai mắt người, hướng lợi tránh hại chính là thứ nhất sảng khoái mưu kế. Nói đến đây, cổ hủ lại là chợt rụt rè cười một tiếng. Đương nhiên, trước mắt tương quan tình báo và tin tức đều có hạn. Hủ cũng vô pháp kết luận. Đến mức Đại Kỳ Vương triều, hủ coi là đối phương nên còn chưa quyết định, nếu không cũng sẽ không như thế không nhanh không chậm. Muốn đến đối phương là lo lắng đến còn lại đại địch, tại chưa có nắm chắc một lần hành động hủy diệt Đại Thịnh trước đó, nên sẽ không trắng trợn để lên. Đối phương nhiều lắm là cũng chính là phái ra bộ phận binh lực thăm dò một chút biên quan thủ ngự, phía sau chính là yên lặng nhìn ta Đại Thịnh kết quả thế phát triển. Nếu như Đại Thịnh cục thế thối nát, đối phương có nắm chắc lấy non nửa tinh nhuệ cầm xuống Đại Thịnh, cái kia tất nhiên sẽ lôi đỉnh mà động. Nhưng trước đó, nên không gặp qua tại cấp tiến. Là lấy, hủ coi là, đối mặt Đại Kỳ, còn cần bảo thủ, ổn thỏa là hơn. Bởi vì đối phương vô luận là quốc lực vẫn là quân lực các loại, đều vượt qua ta Đại Thịnh rất nhiều. Chỉ cần có thể thủ ở một thời gian ngắn, đợi đến Đại Thịnh triều cục ổn định, quân lực tăng cường, lại đồ còn lại cũng là không mượn. Thượng quan Vô Địch không khỏi ghé mắt, cái này cổ hủ quả người phi thường. Liệu Địch Ba bước giả văn nhân, không thể không cẩn thận độc sĩ, đoạn này lời bình luận bên trong, Liệu Địch Ba bước hắn lúc này đã là sơ bộ thấy được. cũng là không biết cái kia không thể không cần thật độc sĩ độc lại đến tuột cùng độc ở nơi nào. Bên hông, vốn là đối cổ hủ không phải quá cảm mạo Tô Dung Dung cũng không khỏi đến thần sắc run lên. Vị này cũng thực sự là cái người tài ba, ngày sau vẫn là cực kỳ trao đổi tốt. Để mùi thơm cùng cổ kha nghĩ cách xác minh thiết tượng vương triều dụng binh bố trí. Thượng quan vô địch hơi hơi trầm tư một hồi, sau đó hướng về Tô Dung Dung phân phó một câu. Cổ hủ rõ ràng là quân sư hình đại tài, đối với loại này đại tài, hắn đương nhiên sẽ không coi trọng.
Vâng.
Tô Dung Dung cung kính lĩnh mệnh. Chưa qua bao lâu, phương xa Liễn Xa đã đi tới gần, mà bộ phận cấm quân cũng bắt đầu hướng về truyền tống trong đại điện xếp hàng đi vào. Vương quân về đều, một đám nghi trượng, cảnh giới chờ tất nhiên là không thể thiếu. Thượng quan vô địch khỏe môi nết lên một vệ không hiểu ý cười, quét mắt Liễn Xa về sau liền quay người hướng truyền tống đại điện đi đến. Vương đô, cung thành. Giờ phút này, truyền tống trên đại điện ngoại trừ đề phòng xâm nghiêm cấm quân bên ngoài, có khác mũ miệng tề chỉnh mấy trăm số đại tiểu quan viên nghiêm túc đứng thẳng. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều ăn mặc tươi lệ tần phi, vương tử vương tôn, vương thân quốc thích chờ im ắng chờ. Truyền tống đại điện nơi nào đó xó xỉnh bên trong tiểu các thất, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh thận trọng tuần tự bước đi thong thả nhập trong đó. Xương tể tướng, ngươi gọi bản vương tử đến tột cùng vì chuyện gì? Tạ Ngọc Thương nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cẩn thận đóng lại cửa điện đương triều văn tể tướng Xương Tân. Xương Tân lấy thần thức cẩn thận điều tra bốn phía, chưa từng phát hiện có người tiềm tàng về sau, lúc này mới thông vội vàng xoay người, hướng về Tạ Ngọc Thương cung kính khom lưng đi cái vai chào lễ. Tạ Ngọc Thương nhất thời một ngộng, đuổi vội có chút tay chân luống cuống đem Xương Tân đỡ dậy. Cũng trách không được hắn như thế mơ hồ, phải biết trước đây mấy cái này đương triều nhân viên quan trọng thấy hắn cái này ngũ vương tử thế nhưng là từng cái mắt cao hơn đầu, khinh thường tại nhiều nói chuyện với nhau. Lúc này thân này vì triều đình dưới một người, trên vạn người tể tướng vậy mà như thế cung kính hướng hắn hành lễ, hắn lại như thế nào không hoảng hốt. Hương Thịnh, Xương tể tướng A, ngươi có việc không ngại nói thẳng, bản vương tử quả thực có chút thụ sủng nhược kinh A. Xương Tân trên khuôn mặt già nua giờ phút này lại cười như là hoa nhi đồng dạng. Liên tục khoát tay nói, ngũ điện hạ không cần lo lắng nhiều, lao thần cái này là muốn hướng ngài chúc mừng a.
Chúc mừng.
Tạ Ngọc Thương lại lần nữa sững sờ, thật là có chút không nghĩ ra mở miệng nói. Xin hỏi Xương tể tướng, cái này vui từ đâu đến a? Xương Tân gặp Tạ Ngọc Thương như vậy ngu dốt, lại là không những không buồn, ngược lại càng là vui vẻ.
Ngu dốt tốt, ngu dốt tốt.
Nếu là quá mức thông minh, vậy hắn tương lai lại như thế nào có thể chấp tể thiên hạ? Đương nhiên những thứ này tâm tình đều bị Xương Tân thật sâu chôn ở đáy lòng, trên mặt như cũ mang theo ý mừng nói.
Cái này vui tự nhiên là theo vương thượng ở đâu tới a?
Xương Tân nói đồng thời, còn hướng phương Tây chắp tay, bởi vì vị kia lão vương giờ phút này ngay tại phương Tây Thái Bình Thành.
Tạ Ngọc Thương nhíu mày lại, thật là có chút không vui trừng mắt liếc Xương Tân.
Xương tể tướng sao có thể như thế ngôn ngữ?
Phụ vương bị kẻ trộm hành thích, trước mắt thương thế sợ rất là nghiêm trọng, sao còn có thể nói vui chứ?
Xương Tân không khỏi một nghẹn, vị này đầu cũng quá mức si ngu xem đi.
Bất đắc dĩ, Xương Tân đành phải càng tiến một bước dẫn đạo.
Lao thần tự nhiên không phải ý tứ kia a. Chỉ là vương thượng bây giờ chỉ sợ thương thế rất nặng, chiều này cương có thể hay không tiếp tục trải vớt vẫn là một tần số.
Nếu như vương thượng có cái.
Nếu như vương thượng cần an tâm bế quan tĩnh dưỡng, cái kia dù sao cũng phải tìm ra một người tới đón vị đúng không?
Thế nhưng là mấy ngày trước Thái Bình Thành trận kia ám sát, nhị vương tử cùng bắt vương tử mưu nghịch. Lại đã bị tru sát.
Mà tam vương tử cũng là bị tặc tử làm hại, sớm đã qua đời.
Lúc này, vương thượng mặc dù còn có 10 cái con nối dõi, nhưng luận xuất thân, luận tư lịch, luận tài tình chờ một chút, lại cũng chỉ có tứ vương tử cùng ngài mới thích hợp à.
Nhưng tứ vương tử cùng nhị vương tử liên lụy quá sâu, rất có thể cùng mưu nghịch có quan hệ, trước mắt đã bị tôn thất cầm xuống.
Cho dù tứ vương tử cuối cùng có thể sống theo tôn thất trong đại lao đi ra, cái kia cùng vị trí kia cũng nhất định là vô duyên.
Nói cách khác, lúc này duy nhất thích hợp cái kia chỗ ngồi, có thể cũng chỉ có ngài một người a.
Ngũ điện hạ, ngài nói cái này vui như thế nào?
Tạ Ngọc Thương đống nhiên ngẩn ngơ, phía sau liền cảm giác buồng tim của mình bịch bịch phim nhảy không ngừng.
Đúng a, phụ vương nếu là có nguy hiểm, cái này đại thịnh vương triều, há chẳng phải là của hắn rồi.
Trong lúc nhất thời, Tạ Ngọc Thương trong lòng vô cùng kích động, thì liền hốc mắt đều không hiểu có chút phát hồng.
Vị trí kia, hắn không phải là không có nghĩ tới.
Chỉ tiếc. Phía trên đè ép mấy vị kia lại tại lần lượt giao phong trung tướng hắn điểm này suy nghĩ cho hung hăng nghiền nát.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa vào hướng tam vương tử bên kia, để tương lai có thể có cái tiêu giao khoái hoạt thời gian.
Trải qua thời gian dài chết lặng đã để hắn đánh mất đối vị trí kia hy vọng, là nên mới như thế trì độn.
Có thể lúc này nghe Xương Tân nói lên, Tạ Ngọc Thương mới đột nhiên giật mình.
nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, hắn tất cả đối thủ đều đã không sai kết cục bi thảm. Mà vốn nên khó nhất chính mình, lại ngược lại trở thành cái kia có khả năng nhất người. Một vệt nụ cười tự Tả Ngọc Thương khỏe miệng nổi lên, phía sau trực tiếp biến thành cười to. May mà Sương Tân phản ứng đầy đủ nhanh, vội vàng tiến đến trước mặt không ngừng khoa tay lấy im lặng thủ thế, lúc này mới không thể để tiếng cười truyền đi. Chương 133, nhân tâm khác nhau. Làm năm đầu Hắc Ly Mã kéo động kim sắc liễn xa tự chuyện đưa đại điện không nhanh không chậm bay đi mà ra, truyền tống trên quảng trường chờ lấy đám người nhất thời cùng nhau bái ngã xuống. Cung nên vương thượng. Vương thượng vạn thọ vạn thọ vạn vạn thọ. Sơn hô vạn thọ về sau, tất cả mọi người vẫn quỳ trên mặt đất, gấp túi đầu, chưa từng đứng dậy. Đại bộ phận đều là không dám, mà một phần nhỏ người thì là muốn nghe được vị kia vương quân thanh âm, tiến tới tốt phán đoán một thứ gì đó. Mấy hơi yên lặng về sau, một trận ho nhẹ tiếng vang lên, tùy theo chính là một đạo uy nghiêm bất phàm thanh âm truyền ra. Miễn lễ, bình thân. Tạ Ngô Vương. Tại một trận tiếng xào xạc đứng dậy thanh âm bên trong, không ít người đều là mặt lộ dị sắc. Bởi vì thanh âm này so với lúc trước vào chiều lúc càng lộ vẻ thương lão, mà lại trong đó còn lộ ra cỗ trung khí chưa đủ suy yếu sức lực. Lẽ ra muốn là phổ thông thương thế, tại có rất nhiều tốt nhất đan dược trị liệu phía dưới, 3 ngày đã đủ để khôi phục cái 7-8 phần. Có thể nhìn vương quân tình hình này, rõ ràng cách 7-8 phần còn kém tốt nhiều a. Chẳng lẽ lại cái này thần hồn tổn thương thật 10 phần nghiêm trọng? Có thể cái này nghiêm trọng lại đến tột cùng đến trình độ nào? Là còn có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng, vẫn là 1 năm nửa năm? Lại hoặc là tĩnh tâm điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể triệt để khôi phục? Không có người biết. Nhưng tự nhiên cũng có người có biện pháp tiến một bước thăm dò. Khởi bẩm Ngô Vương. Thiết Tượng, Cửu Minh, cùng Đại Kỳ Vương triều ngày gần đây dị động không ngừng, nhất là trước cả hai, đã hướng biên quan quy mô tiến binh. Giá trị này trong lúc nguy cấp, Ngô Vương còn muốn bảo trọng thân thể, tốt ngày ngày chuyên cần triều, lấy ngăn địch mắc đâu. Văn Thể tướng Sương Tân bước ra trận liệt, hướng về Liễn Sa rất cung kính cúi đầu, đồng thời nghiêm túc mở miệng nói ra. Ồ, khu. Trong xe người nhẹ a một tiếng. Đông nhiên kịch liệt một trận ho khan. Đợi đến tiếng ho khan ngừng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái này mới có chút không vui nói. Ba đại vương triều hiện lên xâm chiếm chi tư, không biết hưng thịnh ái khanh nhưng có lương sách. Sương Tân sắc mặt nhỏ cứng, phía sau vội vàng đánh lấy cẩn thận trả lời. Vi thần sợ hãi. Vi thần không sở trường chiến trận chi đạo, là lấy cũng vô lương sách. Bất quá vi thần tin tưởng, vô luận bất kỳ gian nan hiểm trở gì, nô vương đều tất nhiên sẽ chỉ huy ta đại thịnh con dân ngẩng đầu phong qua. A, ngươi ngược lại là đối bản vương có lòng tin. Tả Chính Dương xì khẽ một tiếng, cũng không biết là đang chuyện cười, vẫn là tại bài xích Sương Tân ngôn ngữ. Lúc này, hình bộ thượng thư Tôn Chính Xanh bỗng nhiên bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm Ngô Vương. Tiên thị cùng võ tể tướng Bình Bá mưu nghịch, này tộc thân gia tịch thu. Tặc thủ Linh Tiên Quy cùng Bình Bá trở vẫn đang lẩn trốn, trước mắt còn không có tung tích. Chỉ là võ tể tướng cùng hộ bộ thượng thư chức vụ bởi vậy trong chỗ, mong rằng Ngô Vương sớm làm định đoạt. Liễn Sa bên trong hơi hơi trầm mặc, phía sau đông nhiên lên tiếng quát nói. Chấp bút ở đâu? Nô tài tại. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một cái dung mạo có thể xưng tuấn mỹ trung niên thái giám liền đạp trên sấp xỉ tại ưu nhã tốc độ như quỷ mị xuất hiện tại Liễn Sa trước. Một đám văn võ quan viên đều là bị cái này đột nhiên bóng người xuất hiện giật nảy mình, đợi đến phát hiện là chấp bút thái giám Vũ Hóa Điền về sau, vừa rồi thở dài một hơi. Chỉ là, cái này Vũ Hóa Điền trước đó vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Lại không ngờ thân pháp lại như vậy mau lẹ, muốn đến thực lực sợ cũng là không kém đi đến nơi nào. Tuyên chỉ. Vâng. Vũ Hóa Điền hướng về Liễn Sa cung kính khom người tử, sau đó tự trong ngực tay lấy ra chỉ dụ mở ra, quay người mặt hướng bách quan. Thái Bình ám sát mạo hiểm khó lường, may có một đám trung thần thể sống chết hộ vệ, bản vương mới được dẹp an vững vàng về đều. Nhớ tới đã chết trung thần, bản vương càng là trong lòng đau. Không sai, lúc này Đại Thịnh đang đứng trước nguy cơ, vì ổn định triều cương, ứng đối đại địch. Đặc biệt tuyên chỉ như sau. Hán 1, chiếu thượng tướng quân Tả Chính Tu lập tức về đều, lấy thương chuyện quan trọng. Thứ 2, đề bạt thượng quan vô địch vì cẩm y vệ đô đốc phủ chỉ huy sứ, quản lý tất cả cẩm y vệ sự vụ lớn nhỏ. Thăng phẩm chất vì chính nhị phẩm. Thứ 3, đề bạt cao thuận vì trấn trung tướng quân, đảm nhiệm trung nguyện cấm quân chủ tướng, tỉnh thống quản lý đông nam tây bắc trung năm doanh tất cả cấm quân. Thăng phẩm chất vì chính nhị phẩm. Thứ 3, đề bạt Vũ Hóa Điển vì ti lễ giám trưởng ấn thái giám. Kiêm đồng xưởng đô đốc. Thứ 4. Chỉ dụ còn chưa tằng tuyên đọc song song thời điểm, trong tràng liền có vô số người hào hào biến sắc. Mai mới chờ đến lúc đến Vũ Hóa Điển tuyên đọc hoàn tất, một cái lại một cái bóng người bắt đầu không ngừng thoát ra. Vương thượng. Cái kia thượng quan vô địch có tài đức gì, sao có thể được ủy nhiệm làm cẩm y vệ chỉ huy sứ? Vương thượng. Thượng quan Vô Địch tuổi nhỏ lại kiến thức nông cạn, như thế đột ngột đem chỉ huy sứ đại quyền cho, tất nhiên sẽ ủ thành tai họa a. Thượng quan Vô Địch tuy có hộ giá chi công, không sai chấn phủ sứ chức vụ đã đủ để rõ phần thưởng. Mong rằng vương thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cao Thuận không có chiến công, tuy tiện mệnh hắn chấp trưởng 500.000 cấm quân, đúng là không khôn ngoan, mong rằng vương thượng một lần nữa định đoạt. Vương thượng nghĩ lại a. Trong lúc nhất thời, thượng tấu khuyên can không ngừng bên hai, mà lại phần lớn là nhằm vào thượng quan Vô Địch. Thậm chí thì liền binh bộ thượng thư Đông Phương Bình cũng là đứng dậy. Dù sao, Đông Phương Thế Gia mặc dù cùng thượng quan Thế Gia là ẩn tính minh hữu quan hệ, nhưng cũng không thể đem như thế cực kỳ trọng yếu một cái chức vị nhường cho đối phương a. Thượng quan Thế Gia vốn liền uy danh hiền hách, ảnh hưởng rộng lớn, nếu là lại ra cái chỉ huy sứ, còn đến mức nào? Đồng thời, rất nhiều quan viên đều cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Trước kia, giống như thế quan trọng chức vị, vương quân là căn bản không có khả năng giao cho tứ đại thế gia. Đem 6 bộ bên trong 4 cái thượng thư chức vụ lấy ra cho tứ đại thế gia, cái này đã là ranh giới cuối cùng rồi. Có thể lúc này, vì sao ngược lại càng thêm coi trọng? Chẳng lẽ vương quân thì không sợ? Bất quá ở trong đó, nhưng cũng có người như có điều suy nghĩ. Tứ đại thế gia đi một thứ 3, lúc này lại như thế hậu đại thượng quan thế gia, cái này có phải hay không là nâng giết? Hừ! Đang lúc tràng diện càng ngày càng ồn ào hỗn loạn thời điểm, đạo này trùng điệp tiếng hừ lạnh nhất thời làm đến chỗ có âm thanh đều thấp chìm xuống dưới. Bản vương tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời, các ngươi chỉ cần tuân lệnh liền có thể. Ngoài ra, bản vương thương thế nặng hơn, cần 1 tháng 2 bên tĩnh dưỡng khôi phục. Tại trong lúc này, tất cả tấu chương đều giao cho Ti Lệ Giám, từ Ti Lệ Giám thống hợp sau giao cho bản vương tập trung thẩm duyệt. Tốt, đều tán đi đi. Tả Chính Dương ngữ khí bá đạo lại không thể nghi ngờ, sau đó càng là tràn đầy không kiên nhẫn. Khởi giá. Hồi cung. Vũ Hóa Điền lúc này hô to một tiếng, phía trước cấm quân vội vàng thúc đẩy, bên hông cung nữ cùng thái giám cũng là chuẩn bị lên nghi trượng. Đầy triều quan viên hai mặt nhìn nhau, muốn tiếp tục khuyên can lại không dám. Mà một đám tần phi cùng vương tử vương tôn càng là thất lạc không thôi. Đang lúc này, một đạo vang dội tiếng hò hét đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Chờ một chút. Lớn mật. Người nào dám quấy nhiễu vương giá? Vũ Hóa Điền trên mặt vẻ âm trầm chợt lóe lên. Thân thể càng là đã nhanh chóng hướng về giữa không trung cái kia đạo ngay tại đi tới bóng người nên đón. Thượng tướng quân. Đợi đến thấy rõ dung mạo của đối phương về sau, Vũ Hóa Điển không khỏi hai mắt híp lại, vốn là muốn xuất thủ tâm tư cũng không thể không dằn xuống tới. Đại Thịnh Vương triều gần 100 năm nay chỉ có 1 vị thượng tướng quân, chính là trước mắt vị này Hô Đông quân đoàn chủ tướng, Tả Chính Tu. Tả Chính Tu chính là Tả Chính Dương chi theo đệ, cũng là năm đó duy nhất không bị thanh tẩy trừ rơi vương thất huyết mạch. Đắc vì người này từ nhỏ cùng Tả Chính Dương giao hảo, kiêm thả võ đạo thiên phú phi phàm, một lòng si mê với võ đạo, đối vương vị chưa từng có nửa điểm lòng mơ ước. Là lấy, Tả Chính Dương mới đưa người này lưu lại, đồng thời còn không ngừng ủy thác trách nhiệm. Thẳng đến chín hơn 10 năm trước, tức thì bị Tả Chính Dương phong làm thượng tướng quân, cùng văn võ tể tướng cùng trận, địa vị vẫn còn cao hơn nữa nửa bậc. Chỉ là, cái này Tả Chính Tu không tại Hô Đông quân đoàn đợi, sao đột nhiên thì chạy trở về vương đô. Hơn nữa còn lặng yên không tiếng động, liền hắn Đông Sưởng ánh mắt cũng không từng phát giác. Thượng tướng quân, không được vương mệnh, vì sao tự tiện trở lại đều? Hơn nữa còn tùy tiện quấy nhiễu vương giá. Thượng tướng quân đến tột cùng ý muốn như thế nào a? Vũ Hóa Điển thâm trầm nhìn qua 10 trượng bên ngoài Tả Chính Tu, lại là một chút sắc mặt cũng không chịu cho. Tả Chính Tu nhíu mày, sát khí lâm liệt trừng mắt về phía Vũ Hóa Điển. Nho nhỏ một cái nô tài, vậy mà cũng dám đối bản tướng quân vô lễ. Ai cho ngươi can đảm? A, bản công cái này can đảm tự nhiên là vương thượng cho. Vũ Hóa Điển trong mắt vẻ âm trầm càng sâu, nhưng khỏe miệng lại ôm lấy một vệt ý cười. Bản công. Tả Chính Tu tự lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chẳng lẽ lại cái này tiểu thái giám vậy mà thành Đông Sưởng đốc công hay sao? Thì loại này không có ánh mắt tiểu thái giám, cũng có thể làm đốc công. Vương thượng đầu xảy ra vấn đề hay sao? Tâm lý âm thầm đoán thầm, Tả Chính Tu lại cũng lười lại phản ứng, lúc này không nhịn được hướng phía trước đạp không bước đi. Đồng thời thân thủ muốn đẩy ra Vũ Hóa Điển. Tránh ra. Bản tướng quân có chuyện quan trọng cầu kiến vương thượng. Tả Chính Tu, ngươi không chỉ có tự ý rời vị trí, quấy nhiễu vương giá, lúc này lại vẫn dám ngự không kiến lên giá, ngươi cái này trong mắt còn có hay không vương thượng rồi. Vũ Hóa Điển đứng giữa không trung bất động, tế thanh tế khi nói, thanh âm chưa thêm che giấu trực tiếp chuyển hướng tứ phương. Tả Chính Tu biến sắc, lúc này vung ra tay tăng thêm 8 điểm khí lực, muốn đem cái này châm ngòi ly gián tiểu thái giám một bàn tay đập ý miệng. Thế mà, làm bàn tay của hắn muốn chạm tới Vũ Hóa Điển trên bờ vai lúc, cái sau bả vai lại hơi hơi hướng về sau một cái run run, phía sau đột nhiên hướng phía trước vung ra. Trong chốc lát, một cổ phái nhiên không có thể ngăn cản cự lực tự tả chính tu cánh tay trực tiếp tuôn hướng thân thể của hắn. Tựa như một đứa bé bị trâu được chọn như bay, tả chính tu thân thể đột nhiên bị quăng ra mười mấy tâm xa, lại thất tha thất thểu kém chút rơi trên mặt đất đi. Phía dưới truyền tống trên quảng trường, vốn cũng bởi vì Vũ Hóa Điển vừa mới cái kia đoạn lời nói mà sắc mặt vi diệu đáng người, giờ phút này gặp tình cảnh này, nhất thời hào hào kinh đến mức há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Được vinh dự vương triều chiến thần thượng tướng quân, tả chính tu, lại bị một tên thái giám cho trực tiếp đánh bay. Đây cũng quá hoang đường đi. Phải biết, cái này tả chính tu thế nhưng là đại thịnh vương triều mặt ngoài đệ nhất cao thủ, chính là không minh cảnh bắt trọng trí cường tồn tại a. Người đứng xem đều như thế kinh dị, càng không nói đến người trong cuộc một trong tả chính tu. Giờ phút này vừa mới ổn định thân hình tả chính tu, một đối với con mắt bên trong, tràn đầy mê mang cùng không thể tin. Hắn đường đường đại thịnh vương triều đệ nhất nhân, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu thái dám cho một bả vai bắn bay. Vẫn là nói, đây thật ra là vương thượng vẫn luôn tại ẩn dấu ám tử. Vì chính là tại lúc mấu chốt trấn nhiếp kẻ xấu. Cái kiếp như thế nói đến, vương thượng thần hồn bị trọng thương, sợ cánh mạng có lo chuyển luôn cũng là sự thật. Trong lúc nhất thời, tả chính tu thần sắc vô cùng phức tạp, đều quên theo Vũ Hóa Điển chỗ ấy lấy lại danh dự. Chương 134, A Tị Đao Chi Uy. Để thượng tướng quân đến đây đi. Theo một đạo bình tĩnh lời nói tự liễn xa bên trong truyền ra, một đạo khí thế tràn trề bóng người cũng là xuất hiện ở liễn xa khung xe vị trí. Một cỗ vô hình lại giống như thực chất uy áp trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía nhộn nhạo lên, nhất thời làm đến rất nhiều người thân thể trầm xuống đồng thời, nội tâm càng là không tự chủ được siết chặt. Tuy nhiên vị này vương quân sắc mặt rất là trắng xám, mặt mày ở giữa càng có một vệt lau không đi quyển sắc, nhưng kỳ uy thế cùng khí thế lại như cũ cho đám người áp lực rất lớn. Mà vốn là có chư cẩn thận nhiều nghĩ người, khi nhìn đến vương quân hiện thân về sau, càng là nội tâm lâm liệt, lặng yên, túi đầu không dám nhìn nhiều. Nơi xa, Vũ Hóa Điển quay người cung kính hướng về liễn xa phương hướng thi lễ, sau đó không tiếp tục để ý tả chính tu, một cái lắc mình liền đã là đến mặt đất. Tả chính tu xa xa nhìn thấy tả chính dương tựa như cũng không lo ngại bóng người về sau, gấp dẫn theo tâm rốt cục thoáng buông xuống một số, nhưng trong mắt còn là có một vẻ thần sắc lo lắng. Đồng dạng rơi xuống đất, sửa sang lại dung mạo, lúc này mới sải bước hướng về liễn xa chỗ bước đi. Vi thần bái kiến vương thượng. Vương thượng vạn thọ vạn thọ vạn vạn thọ. Tả chính tu rất cung kính hướng về tả chính dương hành lễ, cái sau sắc mặt hơi chậm, nhưng thần sắc vẫn như cũ nặng túc. Vương đệ vì sao trở lại đều?